Diêu Điểm Điểm mang theo đắc ý biểu hiện, đi tới Trương Nghị bên người sau, đưa tay nặn nặn Nhân Nhân khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói, "Tiểu Nhân Nhân, đừng sợ. Ngươi xem tỷ tỷ ta. Này cho ăn, kém bối." Trương Nghị vội vã nhắc nhở nàng. Diêu Điểm Điểm sắc mặt cứng đờ, lập tức tức giận trừng mắt Trương Nghị, không đạt nói rằng, "Ta có như vậy lao sao? Buồn cô nương năm nay mới 20 tuổi." Không có cường địch uy hiếp, Trương Nghị căng thẳng tiếng lòng lòng xuống, cười giỡn nói, "Cô gái bình thường không đều là không muốn nói cho người khác biết tuổi tác của chính mình sao?" "Ê." Diêu Điểm Điểm khỏe miệng co giật mấy lần, lập tức quay về Trương Nghị giơ lên béo mập nằm đấm, khoa tay một thoáng, rồi mới hướng trong lồng ngực của hắn Nhân Nhân nói rằng, "Tiểu Nhân Nhân, vừa ngươi thấy được chưa?" "Tỷ." "Quên đi, A Di liền A Di đi. A Di ta lợi hại không? So với Trương Nghị gia hỏa này lợi hại hơn nhiều. Vì lẽ đó, nam không bằng nữ, các loại, chờ, tương lai ngươi đồng ý học thuật phòng thân, A Di dạy cho ngươi." "Nam không bằng nữ." Trương Nghị bị Diêu Điểm Điểm câu nói này phiền muộn muốn thổ huyết. Coi như là hiện nay xã hội, xuất hiện vô số nữ cường nhân, nhưng cũng chỉ có thể dùng câu kia nữ nhân cũng đỉnh nửa bầu trời để hình dung chứ. Nửa bầu trời. Làm sao có thể so với nam nhân cường? Từ nhỏ sinh sống ở nông thôn Trương Nghị, trong xương chạy xuôi phong kiến đại nam tử chủ nghĩa huyết thống. Với hắn còn đần độn ý đồ bảo vệ Diêu Điểm Điểm, kết quả này nhìn như nhu nhược cô gái, dĩ nhiên so với hắn còn lợi hại hơn, này sâu sắc kích thích hắn. "Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải so với Diêu Điểm Điểm còn lợi hại hơn." "Còn có Giang Hồng Yến." Trương Nghị đáy lòng âm thầm thề. Cuối ngã tư đường, chật vật mà chạy thiết tinh, rốt cục thở hồng hộc dừng bước, con người, hai tay đặt tại trên đầu gối, quay đầu hướng về mặt sau nhìn một chút. Trong giây lát, thân thể của hắn khẽ run lên, sắc mặt trong phút chốc liền hoàn toàn trắng bệnh. Ta vừa làm cái gì? Ta vừa sợ đến tè ra quần. Ta chạy trốn. Thiết tinh con mắt trợn to bên trong, nhanh chóng hiện ra một tầng tơ máu, hàn quang lưu chuyển bên trong, nhìn thấy đồng dạng thở hồng hộc dừng lại mặt thẹo trên người. Là hắn lôi chính mình một cái. Là hắn muốn chính mình chạy trốn. Thiết tinh song quyền dùng sức nắm chặt, ngơ ngác hung quang ở ánh mắt hắn bên trong thả ra ngoài, hai tay rời đi đầu gối thời khắc, hung mãnh một cước mạnh mẽ đem mặt thẹo đá ngã lăn, sau đó quay về hắn dù là một trận quyền đấm cước đá. "Ngươi tên khốn đáng chết này. Ngươi dĩ nhiên lôi kéo ta lâm trận bỏ chạy. Ta Thiết tinh ở Thạch Bá trấn lăn lộn 20, 30 năm, ta lúc nào chạy trốn quá? Ta cao ngươi tổ tông 18 đời tổ tiên, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, lão tử một đời anh danh toàn hủy ở trong tay ngươi. Chưa dùng tới nửa ngày, toàn bộ Thạch Bá trấn nhân vật có máu mặt đều biết ta Thiết tinh bị hai người trẻ tuổi dọa chạy. Khốn nạn, ngươi mẹ kiếp hại khổ lão tử." Nổi trận lôi đình Thiết tinh dùng sức càng ngày càng mãnh, căn bản không để ý tới kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu rên liên hồi mặt thẹo, rất nhiều không đánh chết hắn chưa hết giận xu thế. Ở trong xã hội lăn lộn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là mặt mũi. Một khi mặt mũi đều ném sạch sẽ, người khác chỉ sợ cũng sẽ ở sau lưng đâm tích lương cốt. Hắn tình nguyện bị cái kia hai cái thanh niên nam nữ phá tan đánh một trận, cũng không muốn chịu đựng bỏ lại huynh đệ lâm trận bỏ chạy xú danh thanh. Chết tiệt khốn nạn, ngươi để ta sau đó còn làm sao hỗn? Còn làm sao có mặt ở Thạch Bá trấn ở lại? Càng đánh càng phẫn nộ dùng lực đạo cũng càng đủ. Khi hắn lui sắp nhấc bất động cánh tay thời điểm, nguyên bản liền bị té bị thương mặt thẹo, đã là hơi thở mong manh, thân thể trên đất có gắp, phản phất bất cứ lúc nào đều có tắt thở dáng vẻ. Thiết tinh phát tiết một trận sau, thu thở hồn hiện tức, nhìn chó chết giống như mặt thẹo, lúc này mới trong giây lát thức tỉnh. Hoàng rồi, chính mình sẽ không đem hắn cho đánh chết chứ? So với vừa càng thêm mãnh liệt cảm giác sợ hãi, ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Thiết tinh nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy một cái mặt thẹo, gấp gáp kêu lên, "Tiểu tử ngươi chết rồi không? Không chết liền cho ta hàng một tiếng." Mặt thẹo giờ khắc này còn có chút ý thức, nhưng hắn sợ Thiết tinh kế tục đánh đập hắn, liền cố ý dùng hết toàn thân khí lực, hai tay chi chống đất, quá cao một tí tẹo như thế sau, liền lại nặng nề đập xuống đất, nhắm hai mắt, cố nén toàn thân đau tê tâm liệt phế cảm rất đau, cũng không tiếp tục nhúc nhích mảy may. "Vết đau, ngươi mẹ kiếp đừng dọa ta a. Tỉnh lại đi, ngươi cho lão tử tỉnh lại đi." Thiết tinh máu trên mặt kia như nước thủy triều thối lui, trắng bệ sắc mặt dị thường khó coi, không ngừng đẩy mặt thẹo không nhúc nhích thân thể, gấp gáp la lên. Đầy đủ nửa phút, mặt thẹo đều không có một chút nào đáp lại. Thiết tinh mang theo tỏ rõ vẻ sợ hãi, ngón tay đưa đến mặt thẹo dưới lỗ mũi, muốn cảm thụ một chút mặt thẹo có còn hay không khí tức. Mặt thẹo có phát giác, nhất thời ngừng thở. Ầm. Mười mấy giây sau, Thiết tinh đặt mông co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ trở nên tăng dã, nước mắt tràn mi mà ra, ngơ ngác ngây ngốc dù gì nói, "Ta xong, ta giết người." Chương 26, kiểm tra sức mạnh. Đột nhiên xuất hiện một trường phong ba, đối với Diêu Điểm Điểm phảng phất không có một chút nào ảnh hưởng, nàng như trước là cái kia phó lấm lấm liệt liệt răng dấp, ôm Nhân Nhân xuyên đường đi dạo, trắng trợn mua đồ dùng hàng ngày. Nhưng mà, đối với Trương Nghị tới nói, trong nội tâm lực trùng kích nhưng lớn vô cùng. Mao gia gia đã từng nói, báng sung tử bên trong gia chính quyền. Còn có nào đó vị đại hiệp đã nói, quyền đầu cứng mới là gia. Trương Nghị trước đây xử sự không tranh, chưa từng trêu chọc người khác, cũng không có người khác từng bắt nạt hắn. Vì lẽ đó, tranh đấu kinh nghiệm hầu như là số 0. Có thể kể từ cùng Tần Đại Bưu kết toán sau khi, rất nhiều chuyện không thể tìm được hắn. Nắm đấm không ngạnh, sẽ bị đánh, sẽ chịu thiệt. Bây giờ, Trương Nghị sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Đi theo Diêu Điểm Điểm phía sau, Trương Nghị song quyền nắm chặt, trong ánh mắt từng đạo kiên định ánh sáng lấp lóe, âm thầm quyết định chủ ý, những ngày kế tiếp, tuyệt đối không thể sống uổng thời gian, nếu Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thành Tiêu Nhị lão đều có sâu không lường được thân thủ, vậy sẽ phải khỏe mạnh theo bọn họ học tập, không cầu một sớm một chiều, nhưng cầu toàn lực ứng phó. Ánh trăng như nước, vì là đại mà phụ thêm ngân ánh sáng màu trắng. Lão Vương tiểu lâu hậu viện rộng rãi trong nhà, Trương Nghị biểu hiện đặc biệt chăm chú, nhìn Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thành Tiêu nói rằng, hai vị tiền bối, các ngươi đối với ta đón lấy học tập là sắp xếp như thế nào? Hắc Thành Tiêu cười nhạt nói, ngươi có ý kiến gì? Trương Nghị nói rằng, ban ngày ta theo Hắc tiền bối ở y quán học tập, buổi tối cùng sáng sớm theo Diêu tiền bối học tập luyện võ. Diêu Thiên Khiếu liếc nhìn mắt Trương Nghị, lập tức ánh mắt chuyển đến Hắc Thành Tiêu trên người, ngậm lấy ý cười nói rằng, không trách thánh thần lão nhân kia muốn tuyển chọn hắn làm đệ tử, rất thông minh. Hắc Thành Tiêu gật đầu nói, là rất thông minh, càng hội hợp lý sắp xếp thời gian. Ánh mắt của hắn tìm đến phía Trương Nghị, mở miệng nói rằng, hai người chúng ta buổi chiều cũng thương lượng qua, cùng ý nghĩ của ngươi như thế. Ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt dưới, sáng mai chúng ta bắt đầu, đầu tiên muốn rèn luyện là ngươi thể phách sức mạnh, chỉ có cường hãn thể phách mới có thể chống đỡ ngươi tu luyện. Trương Nghị chần chờ chốc lát, nói rằng, hai vị tiền bối, ta thể phách cường độ hẳn là còn có thể chứ? Diêu Thiên Khiếu nhìn Trương Nghị gầy gò mà đơn bạc thân thể, lắc đầu cười nói, ngươi cho rằng ngươi thể phách rất mạnh, ta để ngươi mở mang, cái gì mới là cường hãn thể phách, cái gì mới là sức mạnh mạnh mẽ. Chậm gì gì lấy điện thoại di động ra, Diêu Thiên Khiếu bấm một tổ dãy số, đem thường ngày ở trong cửa hàng hỗ trợ hai vị đồng nghiệp hô lại đây. Hai người các ngươi, qua bên kia góc tường nơi, vì hắn biểu diễn một thoáng các ngươi nắm giữ sức mạnh. Này hai tên quán rượu đồng nghiệp, một người tên là Lý Đại Cường, một người tên là Lưu Tân Trung. Nghe được Diêu Thiên Khiếu, Lý Đại Cường quay đầu liếc nhìn mắt Trương Nghị, lập tức nói rằng, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Bên kia có 6 khối hình vuông đá tảng, trọng lượng từ thấp đến cao, phân biệt là 50 kg, 300 cân, 500 cân, 1000 cân, 2000 cân, 5000 cân. Ba người đi tới sân tối phía nam chỉnh tề để đá tảng trước, Lý Đại Cường vặn vẹo mấy lần thân thể then chốt, đơn giản sống chuyển động thân thể sau, lần thứ hai nói rằng, 50 kg cùng nặng 300 cân lượng tảng đá, đối với ta mà nói không có bất kỳ tính khiêu chiến, một cái tay ta đều có thể nâng lên đến. Mà khối này nặng 500 cân đá tảng, ta cũng có thể dễ dàng giơ lên đến. Nói, hai tay hắn nâng lên hình vuông đá tảng hai bên, theo phần eo chống đỡ, hai tay bắp thịt nô lên, khối này nặng 500 cân đá tảng bị hắn mạnh mẽ giơ lên đến. Ầm. Lý Đại Cường trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, lần thứ hai đi tới khối này nặng 1000 cân đá tảng trước, lần thứ hai nói rằng, nặng 1000 cân đá tảng, tuy rằng đối với ta mà nói có chút độ khó, nhưng là không phải đặc biệt lớn, nhìn. Cùng vừa động tác như thế, hít sâu một hơi, hai tay của hắn đại đại mở ra, chói lại đá tảng hai bên, rất nhiều lực bản sơn hà tư thế, một tiếng quát lớn sau, khối này nặng 1000 cân đá tảng bị hắn chậm rãi giơ lên, theo bàn tay ở hai bên trên tảng đá lớn chuyển động, lại như là cử tạ vận động viên giống như vậy, hai chân hơi bốn lượn sau, liền đem khối cự thạch này giơ lên cực độ trên thân thể, sau đó cũng đứng thẳng tắp. Thế nào? Đem đá tảng thả xuống sau, Lý Đại Cường mang theo vài phần khoe khoang, quay về Trương Nghị nói rằng, lợi hại. Trương Nghị gật đầu nói. Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thành Tiêu hai người giờ khắc này đã đi tới mấy người phía sau, nghe Lý Đại Cường cùng Trương Nghị đối thoại, Diêu Thiên Khiếu cười nhạt nói, Trương Nghị, chịu phục sao? Có thừa nhận hay không ngươi cần rèn luyện thể phách? Trương Nghị chần chờ chốc lát, cũng không nói lời nào. Diêu Thiên Khiếu nói rằng, băng giày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, nước chảy đá mòn không phải một ngày công lao. Muốn tu luyện, nắm giữ một thân cường hãn thực lực, vững chắc kiến thức cơ bản là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi cảm giác mình hoàn thành, có muốn hay không dùng những tảng đá này thử xem? Trương Nghị trước đó ở quê nhà thời điểm, xác thực dùng bản tảng đá phương pháp khảo nghiệm qua sức mạnh của chính mình, nặng 1000 cân tảng đá, hắn có thể nâng lên đến, thậm chí ở cho là, hắn cảm giác mình vẫn không có dụng hết toàn lực. Bây giờ, một cái kiểm tra chính mình sức mạnh rất cơ hội tốt, hắn tự nhiên không muốn buông tha, hắn kỳ thực cũng muốn biết, cực hạn của mình là bao lớn. Được, ta thử xem. Trương Nghị cởi áo khoác xuống, lộ ra cái kia thân lưu tuyến hình bắp thịt, nhanh chân đi đến nặng 1000 cân đá tảng trước. Cái gì? Hắn muốn từ nặng 1000 cân đá tảng bắt đầu kiểm tra. Tất cả mọi người sắc mặt đều ngẩn ra, trong ánh mắt toát ra vẻ cổ quái. Diêu Điểm Điểm nắm Nhân Nhân tay nhỏ, từ nơi không xa đi tới, khi làm nàng nhìn thấy Trương Nghị đi thẳng tới khối này nặng 1000 cân đá tảng trước, nhất thời phiên cái tiểu mị cực kỳ rõ ràng mắt, lớn tiếng kêu lên, "Này, Trương Nghị, bây giờ có một câu nói dùng ở trên thân thể ngươi, cái kia thật đúng là chuẩn xác." Trương Nghị quay đầu, ánh mắt rơi vào Diêu Điểm Điểm vẻ mặt mê hoặc nói, "Cái gì?" Diêu Điểm Điểm hừ nói, "Tinh tướng bị xét đánh, giả thanh thuần bị người luân thiên." Diêu Điểm Điểm. Diêu Thiên Khiếu nổi trận lôi đình, trừng hai mắt giận dữ hét. Diêu Điểm Điểm cái cổ co rụt lại, nhất thời phun nổ ra cái lưỡi nhỏ, mang theo cái kia phân phẫn nộ vẻ không lên tiếng nữa. Không bằng, nàng cái kia ánh mắt khinh bỉ, nhưng không ngừng ở Trương Nghị trên người quét ngang thủ quét. Trương Nghị không nói gì thêm, mà là xoay người, hai tay đặt tại nặng 1000 cân đá tảng hai bên, phần eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hai chân dường như cắm rễ đại địa, cái kia trên hai tay bắp thịt hơi nhô lên. Lên. Cổ sức chất lượng, Trương Nghị trong giây lát đem đá tảng nâng lên đỉnh đầu. Diêu Điểm Điểm vẻ mặt khinh bỉ, đột nhiên đọc lại ở trên mặt, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẻ mặt dị thường đặc sắc. Đặc biệt là nàng cảm tính môi đỏ khỏe miệng mạnh mẽ co giật mấy lần sau, theo yết hầu nhúc nhích, ngụm nước đều bị nàng nuốt xuống, một bộ trận mắt ngoác mồm rằng rớp. Mà Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thành Tiêu hai người, bọn họ trong ánh mắt toát ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên Trương Nghị làm được sự tình ra ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa còn rào rạt đắc ý Lý Đại Cường, trận mắt liễu lưới, phảng phất đã ngất đi. Chuyện này, đây chính là dòng dã nặng 1000 cân a. Hán, làm sao có khả năng? Một gã khác tiểu lâu đồng nghiệp Lưu Tân Trung, tỏ rõ vẻ dại ra, tự lẩm bẩm. Ẩm. Trương Nghị đem nặng ngàn cân đá tảng để dưới đất, cũng không để ý tới những người khác phản ứng, bước đi đi tới khối này nặng đến 2000 cân đá tảng trước. Cùng vừa động tác không khác nhau chút nào. Trương Nghị hai tay miễn cưỡng trói lại đá tảng hai bên, hai đầu gối hơi bó lượng, hai chân sức mạnh lan truyền đến phần eo, mà sức mạnh toàn thân thì lại chậm rãi chuyển đến hai tay. Hắn phải làm gì? Lẽ nào hắn muốn giơ lên này nặng 2000 cân đá tảng? Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Hắn này tấm thân thể, làm sao có khả năng giơ lên nặng 2000 cân đá tảng? Mọi người từ dại ra bên trong tỉnh lại, nhất thời trong đầu hiện lên bốn chữ: không tự lượng sức. Diêu Điểm Điểm tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẻ khinh thường lần thứ hai hiện lên, mặc dù đối với Trương Nghị có thể giơ lên nặng ngàn cân đá tảng, nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng này nặng 2000 cân đá tảng, liền nàng đều nâng không đứng lên, Trương Nghị làm sao có khả năng làm được đến? Thúc thúc nỗ lực lên. Nhân Nhân vất lên tay nhỏ, tỏ rõ vẻ sùng bái nhìn Trương Nghị lớn tiếng kêu lên. Trương Nghị quay đầu, quay về Nhân Nhân lộ ra một tấm nụ cười sáng lạn mặt, lập tức, khi hắn quay đầu lại sau, tập kết sức mạnh toàn thân, ở gân mạch bắp thịt căng thẳng tình huống dưới, rộng mở phát lực. Lên. Đáy lòng quát lớn, dường như sấm nổ. Thời khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ, cái kia dù là dùng hết tất cả sức mạnh, đem khối này nặng 2000 cân đá tảng cho giơ lên đến. Khối này thể tích so với Trương Nghị cũng phải lớn hơn rất nhiều đá tảng, ở Trương Nghị hai tay vung lên thời khắc, đã bị giơ lên cực độ. Theo thân thể của hắn lay động hai lần, vố lượn chân loan bỗng nhiên thẳng tắp. 1 giây, 5 giây, 10 giây. 10 giây đồng hồ vừa qua, Trương Nghị hai chân tách ra, phần eo cúi xuống, hai tay chậm rãi đem đá tảng để dưới đất. Diêu Điểm Điểm trên khuôn mặt vẻ khinh thường, lần thứ hai đọc lại lên, trừng lớn con ngươi đều suýt chút nữa rơi ra đến, tấm kia cảm tính môi dài đến lão đại, một bộ khó có thể tin rằng dốc. Những người khác, ngoại trừ Nhân Nhân ở ngoài, cái khác bốn người cũng tập thể hóa đá. Hiển nhiên, bọn họ đã bị Trương Nghị sức mạnh kinh khủng cho kinh đến. Thúc thúc giỏi quá. Nhân Nhân dùng sức vung lên tay nhỏ, tỏ rõ vẻ ngây thơ cười kêu lên. Hô. Thương Thương thở phào một cái sau, Trương Nghị quay đầu nhìn về phía Diêu Thiên Khiếu cùng Hắc Thành Tiêu, cười khổ nói, hai vị tiền bối, nâng lên nặng 2000 cân đá tảng, chỉ sợ là ta cực hạn, nặng 5000 cân đá tảng, ta nâng không đứng lên. Diêu Thiên Khiếu giản mùa trên khuôn mặt chấn động vẻ mặt, ở Trương Nghị nói chuyện bên trong chậm rãi biến mất, quay về Lý Đại Cường cùng Lưu Tân Trung khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ có thể rời đi, lúc này mới nhìn Trương Nghị cười khổ nói, không nghĩ tới, ta tiểu Túy Tiên cũng có nhìn nhầm thời điểm. Trương Nghị, ngươi trước đây tại sao không có chuyên môn rèn luyện quá thể phách? Trương Nghị nghĩ đến trong cơ thể mình sinh cơ dịch, trên mặt toát ra vẻ do dự. Chính mình thể phách sức mạnh sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn quy công cho sinh cơ dịch tầm bổ rèn luyện. Có thể sư phụ đã nói, chính mình nắm giữ sinh cơ tuyển cùng sinh cơ dịch sự tình, tuyệt đối không thể lại nói cho bất luận người nào. Hít một hơi thật sâu, Trương Nghị hỏi ngược lại, Diêu tiền bối, ta theo sư phụ luyện tập từ nhỏ thái cực, có tính hay không? Thái cực? Luyện thái cực có thể luyện được 2000 cân sức mạnh. Sao có thể có chuyện đó? Diêu Thiên Khiếu cười khổ nói, không tính. Trương Nghị lắc đầu nói rằng, vậy ta sẽ không có chuyên môn rèn luyện quá thể phách sức mạnh. Trước đó ta làm nghề nghiệp là sửa xe, mà từ nhỏ càng là theo phụ thân bận bịu việc nhà nông, hay là ta việc chân tay động tương đối nhiều, vì lẽ đó thể phách cường độ muốn cao một chút, sức mạnh mạnh hơn một ít đi. Như vậy cũng được. Diêu Điểm Điểm đi tới Trương Nghị bên người, đưa tay nặn nặn hắn trên cánh tay lưu tuyến hình bắp thịt, lẩm bẩm nói: "Quái vật." Chương 27, sơ thí. Ý xuân giạt rào mùa, trăm hoa đua nở, cây xanh quả bóng. Sáng sớm, đón mát mẻ gió nhẹ, Trương Nghị trên người mặc đồ thể thao, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền bước đi ra khỏi phòng. Hắn cũng không phải ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mà là bị hậu viện hanh ha luyện võ thanh thức tỉnh, mặc dù hiện tại thiên vẫn không có sáng choang, nhưng hắn bước ra cửa phòng sau, liền nhìn thấy quán rượu đồng nghiệp Lý Đại Cường cùng Lưu Tân Trung đã ở trong sân có nề nếp luyện võ. Nước chảy mây trôi võ học chiêu thức, khiến cho Trương Nghị sáng mắt lên. Động tác võ thuật. Võ thuật vận động một loại hình thái, chỉ biên chế thành bộ võ thuật chiêu thức. Ai u, Trương đại công tử dĩ nhiên cam lòng rời giường a. Bốn cô nương đều vây quanh thạch bá trấn chạy hai vòng, người này lại chứ. Bạch Mù một thân sức mạnh, căn bản là không phải luyện võ vật liệu. Thân mặc đồ trắng quần áo thể thao Diêu Điểm Điểm, đổ mồ hôi tràn trề từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trương Nghị sau, nhất thời đưa cho hắn một cái lườm ít, không nhịn được nói móc nói. Hai vòng. Trương Nghị biểu hiện sững sờ, lập tức tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra mấy phần lúng túng, cười khổ nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới muốn dậy sớm như thế, sau đó bảo đảm dậy sớm, theo các ngươi huấn luyện. Diêu Thiên Khiếu bóng người xuất hiện ở sân lối vào, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kinh dị, chậm rãi nói rằng, ngươi không cần theo bọn họ huấn luyện, bọn họ nắm giữ võ học nội tình, mà ngươi không có, vì lẽ đó, ta sẽ đối với ngươi tiến hành chuyên môn huấn luyện. Đi theo ta. Trương Nghị nhẹ nhàng gật đầu, theo xoay người đi ra phía ngoài Diêu Thiên Khiếu, cách mở tử quán. Diêu Điểm Điểm nắm lên cổ trắng nơi màu phấn hồng khăn mặt, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ tò mò, theo đuôi mà đi. Xuyên đường đi dạo. Ở các bạn hàng thét to thành, đoàn người huyên náo trong tiếng, ba người đi tới thạch bá trấn phía cực bắc một nơi giấu người ít ỏi trong rừng cây. Ngói xanh hồng tường đại viện, cửa còn có hai vị trông rất sống động sư tử bằng đá. Diêu Điểm Điểm trong mắt mang theo mê vẻ nghi hoặc, nhìn Diêu Thiên Khiếu tỏ rõ vẻ hiếu kỳ dò hỏi, "Gia gia, nơi này là nơi nào?" ta trước đây làm sao không thấy ngài đã tới. Diêu Thiên Khiếu liếc nhìn mắt tôn nữ, cười nhạt nói, ngươi không đi với ta quá nhiều chỗ. Chống gậy, đi tới màu đỏ loét cửa sắt lớn trước, Diêu Thiên Khiếu móc ra chìa khóa, mở ra sau đại môn, bước đi vào bên trong. Chiếm diện tích rất lớn trong nhà, bên trái là treo đầy bao cắt một mảnh giá gỗ, phía bên phải là sắp tới cao 2 mét hàng trăm cây có gỗ. Mà ở chủ cửa phòng ở ngoài, bày đặt hai cái bồ đoàn. Hấp dẫn nhất Trương Nghị cùng Diêu Điểm Điểm hai người nhãn cầu chính là, bồ đoàn hai bên dĩ nhiên để chỉnh tề binh khí giá, mà trên giá diện, đa dạng đủ loại vũ khí lạnh không thiếu gì cả. Mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Chiều dương chiếu khắp đại địa, rơi ra ở này tản ra lạnh lẽo hàn ý vũ khí lạnh mặt trên, tia sáng chói mắt phản xạ, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Diêu Thiên Khiếu ở binh khí giá trước dừng bước, xoay người nói rằng, Trương Nghị, ta sắp sửa chuyển thụ cho ngươi, cũng không phải phổ thông luyện võ, mà là muốn chuyển thụ cho ngươi chân chính cổ võ phương pháp tu luyện. Không bằng, trước đó, ta cần kiểm tra thân thể của ngươi dẻo dai độ, ý thức phản ứng lực, ý chí lực. Làm sao kiểm tra? Trương Nghị theo bản năng dò hỏi. Diêu Thiên Khiếu nói rằng, đầu tiên, ta làm mấy cái động tác, sau đó ngươi làm một lần cho ta nhìn một chút. Trong tay hắn gậy, trong khoảnh khắc tuột tay mà ra, loạn khom thân thể, trong nháy mắt ưỡn lên đến mức thẳng tắp, bước chân lấy kỳ lạ tần suất bước động, thân thể của hắn thể hiện ra các loại độ khó cao động tác. Níu, chích, phiên, dược. Quỷ dị thân hình biến hóa, khiến cho Trương Nghị trợn mắt líu lưới, dị thường chấn động. Trương Nghị, ngươi tới làm một lần cho ta nhìn một chút. Diêu Thiên Khiếu dừng lại động tác, khi làm, thân thể của hắn lại khôi phục thành lưng còn răng rớp, gậy cũng đông dưng bay ngược đến trong tay hắn sau, trầm giọng nói rằng. Trương Nghị chần chờ chốc lát, lập tức đi tới Diêu Thiên Khiếu trước mặt. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu hiện ra vừa Diêu Thiên Khiếu làm độ khó cao động tác cảnh tượng. Liên phảng phất như là lịch sử chiếu lại giống như vậy, cái kia bất luận cái nào động tác, mặc kệ là bước chân di động, vẫn là phần eo và mèo, lại hoặc là tứ chi biến hóa, rõ ràng sáng tỏ. Thời khắc này, liên chính hắn đều không có nhận ra được, trí nhớ của mình dĩ nhiên sẽ thật đến mức độ này. Tâm tùy ý động, cả người hắn đã rơi vào trạng thái không minh, thân thể theo trong đầu bóng dáng và mèo, mở ra hai tay, ở đầu gối hướng phía trước bất biến tình huống dưới, nửa người trên cũng đã ngoặt về phía mặt sau, ở giữa bộ hỗn lượn thời khắc, lật nghiêng bị hắn trong khoảnh khắc bày ra. Được được được. Diêu Thiên Khiếu lẳng lặng nhìn Trương Nghị làm ra liên tiếp độ khó cao động tác, trong lòng không nhịn được âm thầm ủng hộ. Hắn biết Trương Nghị thể phách sức mạnh rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng thân thể hắn dẻo dai độ, dĩ nhiên cũng đạt đến như thế trình độ khủng bố, mặc dù là so với hắn, đều không kém bao nhiêu. Tốt vô cùng thân thể dẻo dai độ, toàn thể phối hợp không sai. Theo Trương Nghị động tác kết thúc, Diêu Thiên Khiếu thỏa mãn gật đầu cười nói. Cánh tay của hắn chậm rãi giơ lên, chỉ vào cái kia mảnh treo bao cắt địa phương, nói rằng, tiến vào đi nơi nào diện, ta sẽ ở bên ngoài khống chế bao cắt vận động, nếu như ngươi có thể ở bên trong kiên trì nửa phút không bị đụng vào, coi như là hợp lệ. Trương Nghị cười nói, hiện tại liền thử xem. Khi hắn đứng ở bao cắt ở chính giữa vị trí sau, Diêu Thiên Khiếu thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ, một đạo tàn ảnh vây quanh kêu căng không ngừng xoay tròn, một trận bùm bùm thanh âm vang lên. Gậy quật bao cắt thanh âm vang lên. Dường như gió thổi sóng lúa, hơn trăm cái bao cắt bắt đầu vận động lên, trong đó bao quanh Trương Nghị mười mấy cái bao cắt, tinh chuẩn hướng về Trương Nghị đánh tới. 5 giây sau, ầm. Trương Nghị phía sau lưng bị đụng vào, theo thân thể của hắn một cái lảo đảo, nhất thời cái khác bao cắt tiếp xung mà đến, không ngừng va chạm ở trên người hắn. Vài giây qua đi, Trương Nghị đã bị va nằm trên mặt đất. Ha ha, mới kiên trì 5, 6 giây, thật mất mặt. Diêu Điểm Điểm chỉ vào Trương Nghị nằm trên mặt đất chật vật dáng dấp, cười ngửa tới ngửa lui. Theo bao cắt lay động đình chỉ, Trương Nghị tỏ rõ vẻ cười khổ đứng lên đến, sau khi đi ra, nhìn Diêu Thiên Khiếu cười khổ nói, Diêu tiền bối, cái này quá khó khăn, bao cắt công kích tốc độ quá nhanh, hơn nữa số lượng quá nhiều, rất khó tránh né. Diêu Thiên Khiếu nói rằng, Điểm Điểm, ngươi đi vào. Diêu Điểm Điểm đưa cho Trương Nghị một cái ánh mắt hài hước, lập tức nhanh chân đi tiến vào bao cắt quần bên trong. Theo Diêu Thiên Khiếu khống chế bao cắt nhanh chóng vận động, Diêu Điểm Điểm tỏ rõ vẻ bình tĩnh, bước chân không ngừng né tránh xê dịch, nửa phút sau, khi làm hết thảy bao cắt đều đình chỉ lay động sau, nàng một mặt đắc ý đi ra, nhìn Trương Nghị dương dương tự đắc nói rằng, xem đến chưa, buồn cô nương phản ứng lực mạnh hơn ngươi quá hơn nhiều. Trương Nghị quay về Diêu Điểm Điểm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thở dài nói, rất lợi hại. Diêu Thiên Khiếu nói rằng, Trương Nghị, sau đó mỗi ngày ta đều sẽ làm ngươi ở trong này rèn luyện phản ứng lực, lúc nào ngươi có thể ở bên trong như giẫm trên đất bằng, tới lui tự nhiên, kiên trì 3 phút trở lên, xem như là hợp lệ. Trương Nghị nhanh chóng gật đầu nói, được, đều nghe Diêu tiền bối ngài. Diêu Thiên Khiếu chậm rãi gật gật đầu, mang theo Trương Nghị đi tới cọc gỗ nơi sau, nói rằng, ngươi lựa chọn 4 cái cọc gỗ, bắt ở phía trên, ta đem một khối nặng 50 kg bao cắt đặt ở phần lưng của ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì 2 giờ, đây là thử thách ngươi ý chí lực biện pháp tốt nhất. Đồng dạng, cũng có thể rèn luyện lực cánh tay của ngươi cùng chân sức mạnh. Trương Nghị vẻ mặt mở ra, nghi ngờ nói, ta phần eo phía dưới không có món đồ gì nâng. Diêu Thiên Khiếu lắc đầu nói rằng, không có. Trương Nghị yên lặng gật gật đầu, lập tức bò lên trên một cái cọc gỗ, theo thân thể cong lên, hai tay nhanh chóng đặt tại sắp tới xa 2 mét mặt khác hai cái trên cọc gỗ. Hai chân tách ra, Trương Nghị đem một cái chân khác khoát lên mặt khác một cái trên cọc gỗ. Điềm Điềm, bên kia có nặng 100 cân bao cát, đặt ở phần eo của hắn. Diêu Thiên Khiếu trầm giọng nói rằng, được rồi. Diêu Điềm Điềm quay về nghiêng mặt sang bên đến Trương Nghị, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, lập tức chuyển tới nặng 100 cân bao cát, đặt ở Trương Nghị phần eo. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Khởi đầu, Trương Nghị cả người tràn ngập sức mạnh, hắn vẫn có thể ung dung kiên trì. Nhưng là 10 phút đi qua, hắn cảm giác thân thể trụ xuống sức mạnh càng lúc càng lớn, hai tay thì lại mơ hồ có loại cay cay tư vị. Nửa giờ sau, hắn cảm giác hai tay truyền đến một trận chướng thống bùn rùn tư vị, liền chân cũng đã bắt đầu cay cay, vô lực. Đầu hạt kích cỡ tương đương mồ hôi hột, theo mũi của hắn nhỏ xuống, trong đôi mắt đều có mồ hôi chảy vào đi. Có muốn hay không dùng trong đan điền sinh cơ dịch? Nếu như không cần, chính mình e sợ kiên trì không được bao lâu. Không được. Nếu như sử dụng sinh cơ dịch, liền mất đi kiểm tra độ chuẩn xác. Ta cần muốn biết mình thân thể tối tình huống thật, đây là đối với ta ý chí lực chuẩn xác nhất thử thách. Kiên trì, ta tin tưởng mình có thể kiên trì càng lâu. Kiên trì. Trong nháy mắt, đã qua nửa giờ. Bắt ở trên cọc gỗ Trương Nghị, hai tay cùng hai chân nhẹ nhàng run rẩy, phần eo đều bị nặng trăm cân bao cắt ép đến cọc gỗ đỉnh chóp trở xuống vị trí. Theo khổ sở chống đỡ, Trương Nghị sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh một mảnh, trong đôi mắt cũng che kín tơ máu, cắn chặt hàm răng trên, cũng mơ hồ chảy ra từng tia vết máu. Kiên trì. Trong đầu của hắn, chỉ còn dư lại một câu nói như vậy. Mỗi một giây, hắn đều cảm giác như là đi qua một cái thế kỷ. Sau 2 giờ, ầm. Trương Nghị thân thể rốt cục theo cánh tay mềm nhũn từ trên cọc gỗ rơi xuống, mà nặng trăm cân bao cắt tạm ở trên người hắn, hắn cái kia mất cảm giác đau nhức thân thể, lăng là không có cảm giác gì. Diêu Thiên Khiếu bước đi đi tới Trương Nghị trước mặt, lắc đầu than thở, lấy ngươi thể phách cường độ cùng nắm giữ sức mạnh, kiên trì 2 giờ xem như là không sai, có thể như trước để ta có chút thất vọng. 2 giờ là ngươi cực hạn, nhưng nếu như ngươi có thể đánh vỡ cực hạn này, chỉ sợ ngươi còn có thể nhiều kiên trì 10 phút. Trương Nghị nhúc nhích dưới môi, tê liệt trên mặt đất âm u gật đầu. Diêu Thiên Khiếu cười nhạt nói, đừng nản chí, ngươi đây mới là lần thứ nhất, nói không chắc sau đó ngươi có thể ở nặng 1000 cân vật phẩm chèn ép xuống, kiên trì 3 ngày 3 đêm. Được rồi, đã là buổi trưa, ngươi xế chiều hôm nay không cần đi lão ma đầu y quán, trở lại tẩy tẩy, nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta dạy cho ngươi công pháp tu luyện. Công pháp tu luyện? Trương Nghị trong lòng khẽ động, chính mình có tu luyện hồi xuân quyết, nếu như đồng thời tu luyện hai loại công pháp, sẽ không lên xung đột chứ? Chương 28, cổ võ giả. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Nghỉ ngơi dòng dã một buổi trưa Trương Nghị, tuy rằng cảm giác thân thể vẫn còn có chút đau nhức, nhưng đã không ảnh hưởng hành động, hắn cũng không có sử dụng sinh cơ dịch tầm bổ thân thể, bởi vì hắn biết rõ, chính mình rất khó từ trong không khí hấp thu đến thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, vì lẽ đó, trong cơ thể sinh cơ dịch quý giá dị thường, trừ phi có thể tìm tới càng tốt hơn tu luyện ra sinh cơ dịch biện pháp, bằng không, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Trương Nghị, nơi này dù là ta bình thường tu luyện tinh thất, sau đó ngươi có thể bất cứ lúc nào đến bên trong tu luyện. Diêu Thiên Khiếu mang theo Trương Nghị đi tới sân ở giữa nhất chết một chỗ trước cửa phòng, đẩy cửa mà vào. Trương Nghị đáy mắt tránh qua một đạo vẻ kinh ngạc, đi theo Diêu Thiên Khiếu phía sau đi vào. Ồ, tiến vào tinh thất, Trương Nghị bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mát mẻ khí tức nhào tới trước mặt. Diêu Thiên Bối, nơi này thông do không sai, không khí rất thanh tân, thật giống so với bên ngoài không khí đều muốn thanh tân rất nhiều. Trương Nghị cười nói. Diêu Thiên Khiếu quái lạ nở nụ cười, không khí trong lành. Ha ha ha, cũng đúng, ngươi vẫn không có chân chính đi vào tu luyện, tự nhiên không rõ ràng nơi này có dồi dào thiên địa linh khí. Lão phu bỏ ra dòng giá 800 triệu, ở chợ đêm mua được tụ linh trận trận phổ, tự mình ở đây bố trí xuống tụ linh trận, tụ tập bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Thiên địa linh khí, chính mình thu được, hồi xuân quyết, trên nói, có thể hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành sinh cơ dịch, lẽ nào ở đây có thể? Tâm tư hơi động, Trương Nghị yên lặng dựa theo, hồi xuân quyết, tu luyện con đường, đem thu lại ở đan điền sinh cơ tuyển bên trong sinh cơ dịch dẫn ra, ở trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển. Từng kia một cảm giác mát mẻ, để Trương Nghị có loại phủ thêm mát mẻ áo khoác, cả người thoải mái đồng thời, phảng phất hết thể chân lông đều giãn ra, từng kia một tự do ở trong không khí thiên địa linh khí, theo quanh thân chân lông tiến vào trong cơ thể. Trong đan điền, khi làm đệ nhất kia bị hấp thu tiến vào trong cơ thể thiên địa linh khí tiến vào sinh cơ tuyển sau, Trương Nghị thân thể hơi cứng đờ, lưu ý niệm khống chế dưới, một tia dài 2 tấc, tóc kia độ lớn màu xanh nhạt sinh cơ dịch từ sinh cơ tuyển bên trong bay ra. Theo càng nhiều số lượng thiên địa linh khí tiến vào sinh cơ tuyển, càng ngày càng nhiều sinh cơ dịch cũng ở bên trong sinh thành. Ta rõ ràng, trước đó ta không có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình sử dụng, là bởi vì trời bên ngoài địa nồng độ linh khí quá thấp, bằng vào ta hiện tại tình hình, căn bản là hấp không thu được. Có thể ở đây không giống nhau, nơi này thiên địa linh khí nồng độ so với bên ngoài nồng nặc gấp mấy lần, vì lẽ đó ta có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí, có thể dễ dàng hấp thu luyện hóa, tu luyện ra sinh cơ dịch. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Nghị trong lòng mừng như điên. Trước đó, hắn cần hấp thu quý giá đồ cổ văn vật bên trong ẩn chứa linh khí, mới có thể luyện hóa trở thành sinh cơ dịch, mà hiện tại, hắn rốt cục biết rõ mặt khác một loại con đường. Ở đây, ta có thể quần quật không ngừng tu luyện ra sinh cơ dịch, quá tuyệt rồi. Âm thầm hoan hô một tiếng, Trương Nghị không chút biến sắc hướng đi Diêu Thiên Khiếu. Diêu Thiên Khiếu đi tới bồ đoàn trước quanh chân ngồi xuống, quay về Trương Nghị chỉ phía trước một cái bồ đoàn, nói rằng: "Trương Nghị, ngươi ở trước mặt ta này cái bồ đoàn trên ngồi xuống, ta đem tu luyện được chân khí chuyển vào trong cơ thể của ngươi, sau đó dựa theo tu luyện con đường, ở ngươi trong kinh mạch lưu động, ngươi phải nhớ kỹ chân khí lưu động con đường, một khi ta thu hồi chân khí, sau đó ngươi liền thử minh tưởng, dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào thân thể của ngươi, tu luyện ra chân khí." Trương Nghị dựa theo Diêu Thiên Khiếu chỉ điểm, đưa lưng về phía hắn ngồi khoanh chân sau, mở miệng dò hỏi: "Diêu Tiên Bối, ngài muốn dạy cho sự tu luyện của ta công pháp có hay không tên?" Diêu Thiên Khiếu ngẩn ra, lập tức thấy buồn cười nói, ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên đi. Ta công pháp tu luyện là ta tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì gặp may đúng dịp, từ một vị cổ võ giới tiền bối nơi đó học được. Tên của nó gọi Âm Dương Đại Pháp. Âm Dương Đại Pháp. Trương Nghị trầm tư chốc lát, liền dứt khoát đem trong cơ thể vận chuyển sinh cơ dịch, một tia không dư thừa toàn bộ thu liễm đến trong đan điền, lúc này mới lên tiếng nói rằng, Diêu Thiên bối, ta chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi.
Được.
Ngươi muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn bộ ý thức đều muốn đi theo chân khí trong cơ thể lưu động con đường đi. Diêu Thiên Khiếu trầm giọng nói rằng, ngồi khoanh chân Trương Nghị, trong giây lát cảm nhận được Diêu Thiên Khiếu đè lại chính mình phía sau lưng hai cái tay trên, có một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể mình, này hai dòng nước ấm ở thời gian ngắn nhất dung hợp lại cùng nhau, sau đó cái kia từng tia khí lưu tràn vào chính mình một cái trong kinh mạch. Hai phút sau, Diêu Thiên Khiếu giàn mua thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, hai mắt nhắm trong khoảnh khắc mở, một đoàn hết sạch bắn mạnh, đáy lòng bay lên một luồng kinh hãi tâm ý. Theo trong kinh mạch lưu động chân khí tạm dừng 2 giây đồng hồ, sau đó lại từ từ bắt đầu lưu động. Quần quần không ngừng tiến vào Trương Nghị trong cơ thể trong kinh mạch chân khí, dựa theo đặc biệt vận chuyển con đường, vẫn vận hành dòng dã 5 vòng, cuối cùng mới một chút bị hút ra, biến mất ở Trương Nghị trong cơ thể. Trương Nghị, ngươi trước đây thật không có tu luyện qua chân khí. Diêu Thiên Khiếu thân thể biến mất ở Trương Nghị mặt sau cái kia cái bồ đoàn trên, sau một khắc, đã xuất hiện ở Trương Nghị trước mặt, ngồi xổm người xuống, con mắt trừng trừng nhìn Trương Nghị.
Không có.
Trương Nghị ghi nhớ sư phụ đã từng giáo huấn, kiên định phủ nhận. Diêu Thiên Khiếu thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra vẻ mê man, tự lẩm bẩm, kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái rồi. Bên trong cơ thể ngươi kinh mạch có rất dài một đoạn cùng những nơi khác kinh mạch không giống, độ rộng muốn so với những nơi khác kinh mạch khoan gấp mấy lần, dẻo dai độ cũng cực cường, bên trong bế tắc tạp chất cũng toàn bộ đều bị bài trừ, thực sự là làm người không thể tưởng tượng nổi. Trương Nghị rõ ràng Diêu Thiên Khiếu ý tứ, hắn nói cái kia đoạn so với những địa phương khác khoan gấp mấy lần kinh mạch là tu luyện hồi xuất quyết, vận hành lộ tuyến một đoạn kinh mạch, cái kia đoạn kinh mạch đã sớm bị mở ra, đạt được mở rộng. Diêu Thiên Khiếu vì để cho chính mình nhớ kỹ Âm Dương Đại Pháp, tu luyện con đường, vì lẽ đó cũng không có tra xét trong cơ thể mình những địa phương khác kinh mạch, tự nhiên là nghĩ mãi mà không ra. Đấy lòng bay lên một tia hổ thẹn, Trương Nghị mở miệng nói rằng, Diêu Thiên Bối, tình huống như thế, đối với ta tu luyện Âm Dương Đại Pháp, không có ảnh hưởng không tốt chứ? Diêu Thiên Khiếu đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, lắc đầu nói rằng, có chút ảnh hưởng, thế nhưng thật ảnh hưởng. Tối thiểu, khi ngươi tu luyện ra chân khí, khi làm vận hành chân khí đến một đoạn này kinh mạch thời điểm, vận chuyển tốc độ phải nhanh rất nhiều. Điều này cũng đề cao thật lớn tốc độ tu luyện của ngươi. Nói, hắn từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Trương Nghị nói rằng, thực sự là Âm Dương Đại Pháp, cụ thể tu luyện con đường, còn có tu vi cảnh giới rõ ràng tên, ngươi nhìn một chút, ký ở trong lòng.
Được.
Trương Nghị tiếp nhận thư tịch, ánh mắt rơi vào phong bì trên sau, liền nhìn thấy một bức thái cực đồ án, còn có Âm Dương Đại Pháp 4 cái màu đen đại tự. Trương Nghị, chính ngươi ở đây xem đi. Lão giả ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Diêu Thiên Kiều nói, chống gậy đi ra tĩnh thất cửa phòng, đồng thời thuận lợi đem cửa phòng đóng. Trương Nghị khoanh chân ở trên bồ đoàn, mở ra Âm Dương Đại Pháp, quan xem ra. Nửa giờ sau, hắn gái kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra mấy phần ý cười, đối với con đường tu luyện có một chút lý giải. Cổ võ giả là tu luyện giới đối với tu luyện người gọi chung. Cổ đẳng cấp võ giả chia làm 4 cái đại cảnh giới, phân biệt là hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, chân khí bên ngoài, luyện khí hóa tinh. Mà mỗi cái cảnh giới lại chia làm 3 cái cấp độ, phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đương nhiên, đang luyện khí hóa tinh cảnh giới trở lên, hẳn là còn có cấp bậc cao hơn. Không bằng Âm Dương Đại Pháp, mặt trên cũng vẹn vẹn là nói ra một câu, cũng không có tỉ mỉ đẳng cấp tên gọi ghi chú rõ. Bất luận cái nào tu luyện người, khi làm tu luyện ra đệ nhất tia chân khí, một quyền có nặng 100 cân sức mạnh sau, liền có thể xem như là ngày kia sơ cấp cảnh giới cổ võ giả.
Hô.
Trương Nghị khép sách lại tịch, âm thầm thở phào một cái. Hắn không nghĩ tới, chính mình đi tới nơi này thạch bá chân sau, lại có thể gặp phải lớn như vậy cơ duyên. Cổ võ giả a. Vậy cũng là như tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình bên trong diễn cao thủ võ lâm bình thường tồn tại, tu vi càng cao, thực lực liền càng mạnh, đến thời điểm phi diêm tẩu bích, lực bà sơn hà đều không là vấn đề. Trong cơ thể ta nắm giữ sinh cơ dịch, có tính hay không là tu luyện ra chân khí? Nếu như ta điều động sinh cơ dịch, dựa theo Âm Dương Đại Pháp, tu luyện con đường vận chuyển, sẽ có hiệu quả gì? Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm. Khống chế trong cơ thể sinh cơ dịch, nhanh chóng dựa theo Âm Dương Đại Pháp, con đường vận chuyển, nhất thời, một luồng nhẹ nhàng sức hút sinh thành, một tia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể hắn. Màu xanh nhạt sinh cơ dịch chảy vào trước đó không có mở ra quá trong kinh mạch, không ngừng đem bên trong ẩn chứa tạp chất phái ra ngoài thân thể, không ngừng mở rộng kinh mạch độ rộng, tẩm bổ kinh mạch dẻo dai độ. Bởi vì này trong tinh thất ẩn chứa thiên địa linh khí nồng độ rất cao, Trương Nghị hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng ở một chút tăng cường. Cả người hắn rơi vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Liên phảng phất bị một đoàn nước cấm bao vây, không nói ra được thoải mái, mà này trong nước cấm lại phảng phất ủng có một tia cảm giác mát mẻ, để hắn toàn thân khoái khoái. 4 giờ sáng sớm khoảng chừng, trái phải. Tiên tĩnh trong tinh thất, Trương Nghị chậm rãi mở mắt ra, khi làm trên người cái kia cố mùi hôi thối bị hắn rõ ràng nghe thấy được sau, nhất thời thân thể của hắn bỗng nhiên bật lên, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra tĩnh thất sau, Trương Nghị đi tới sát vách phòng tắm, nhanh chóng mở đèn sau, liền đem tắm vòi sen mở ra, nhanh nhẹn đem mình thoát đến trần như nhộng, Trương Nghị tùy ý lạnh leo nước lạnh dội lên đỉnh đầu. Cọ rửa dòng dã 20 phút, xà phòng thơm đều dùng 3 lần, hắn mới hài lòng chào từ bản thân mới vừa mua khăn mặt, đem trên người lau khô ráo. Hỏng rồi, không nắm đổi giặt quần áo. Trương Nghị nụ cười trên mặt đọng lại, nhìn trên đất như trước còn tản ra mùi thối quần áo dơ, môi nhúc nhích mấy lần. Cách đó không xa cửa một gian phòng, từ bên trong mở ra. Hậu viện phòng vệ sinh cùng phòng tắm là đồng nhất, tinh thần sáng láng rêu điểm điểm, cố nén bàng quang bành trướng, một bên hoạt động cánh tay chân, một bên rên lên ca khúc được yêu thích, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Có kẹt. Cửa phòng vệ sinh bị kéo dài, rêu điểm điểm một bên ngẩng đầu lên, một bên bước dài tiến vào. A xú. Cao giờ bờ tiếng thét chói tai, đánh vỡ hậu viện yên tĩnh, từ phòng vệ sinh truyền ra. Nhất thời, hậu viện mấy gian phòng ánh đèn sáng lên. Chương 29, duy tiểu nữ tử nan dưỡng dã. Sáng trưng trong phòng vệ sinh, tắm vòi sen vòi phun bên trong thủy ào ào rơi ra, bắn lên từng giọt nước. Diêu Điểm Điểm tay trái chống lạnh, hữu tay chỉ ngồi xổm ở góc tường, chỉ có một cái khăn lông ngăn trở cái mông bộ vị nhạy cảm Trương Nghị, tâm kia nổi giận khuôn mặt một mảnh đỏ lên, không biết là bị tức, vẫn bị niệm biệt. Sú, không biết xấu hổ, ngươi sáng sớm tẩy cái gì táo? Rửa giấy cũng là thôi, ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Liên cửa phòng vệ sinh đều không khóa trái. Diêu Điểm Điểm tản ra 10 phần dũng mãnh khí tức, trừng mắt lạnh lẽo, lên cơn giận dữ. Trương Nghị ngẩng đầu lên, mắt trái trên một mảnh màu xanh tím, rất rõ ràng là bị trọng quyền đánh đập quá. Mang theo tỏ rõ vẻ lúng túng, Trương Nghị ngẩng đầu nhìn hướng về Diêu Điểm Điểm, trong lòng âm thầm kêu oan. Trước đó bởi vì trên người mùi hôi thối rất đậm, vì lẽ đó hắn vọt thẳng đi vào, vội vã muốn đem trên người mùi hôi thối cọ rửa đi, nơi nào còn nhớ được khóa trái cửa phòng. Thậm chí, nếu như không phải quá mau, hắn cũng sẽ không quên đem ra quần áo sạch, cho tới chưa kịp mặc quần áo a. Diêu Điểm Điểm, ngươi nhanh đi ra ngoài a. Đánh đều bị ngươi cho đánh, ngươi chẳng lẽ còn muốn quá đủ mắt ẩn? Bởi vì phòng vệ sinh cửa lớn mở rộng duyên cớ, đêm khuya gió mát thổi vào, để hắn lỏa lộ thân thể không nhịn được run lập cập. Diêu Điểm Điểm sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt càng thêm hường hào, bóng ánh mắt cũng trở nên hơi phập phù, mang theo vài phần hoảng loạn vẻ mặt, nổi giận nói, liền ngươi này xương sườn vóc người, căn bản là không hóa, có thể chiếm ngươi tiện nghi gì? Nói, nàng tức giận giơ lên nằm đấm, lúc này mới xoay người nhanh chân đi ra cửa phòng. Ầm. Theo phòng vệ sinh cửa phòng bị dùng sức đóng, góc tường nơi Trương Nghị rồi mới hướng bóng lưng của nàng lườm một cái. Liền thân thể đều không có vội vã đứng lên đến, liền cúi đầu nhìn phía dưới của mình. Mù nhất nhất, lúc trước hai tên khốn kiếp kia đều đã nói, ta tiền vốn 10 phần, đi làm vịt đều có thể trở thành là vịt bên trong địa vương. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nói phóng thích thời điểm, lực trùng kích đều có thể đạt đến đón gió xa 3 trượng trình độ. Ta không hóa. Không tiền vốn. Đó là ngươi không có kiến thức quá. Run lên ngăn trở mẫn cảm của mình vị trí khăn mặt, chậm rãi từ góc tường đứng sau khi đứng lên, vọt tới nơi cửa phòng, từ bên trong nhanh chóng khóa trái, lúc này mới thở phào một hơi. Hô. Nữ nhân này ra tay thật tác động. Quay về tấm gương, nhìn một chút chính mình màu xanh tím vành mắt, Trương Nghị phẫn nộ nói thầm mấy câu. Bị bóng đêm bao phủ sân. Diêu Thiên Khiếu chống gậy, mang trên mặt vẻ cổ quái, nhìn một chút từ phòng vệ sinh tức giận đi ra Diêu Điểm Điểm, lại nhìn một chút như trước đèn sáng, đóng cửa phòng. Trương Nghị. Ở bên trong. Diêu Điểm Điểm không nghĩ tới ra Diêu Thiên Khiếu dĩ nhiên đứng ở trong sân, nhìn hắn tỏ rõ vẻ quái lạ vẻ mặt, Diêu Điểm Điểm nhất thời rõ ràng ra ý nghĩ, dậm chân xấu hổ nói rằng, ra, Trương Nghị hắn, rửa giấy không liên quan cửa phòng vệ sinh, ta. Diêu Thiên Khiếu bừng tỉnh, tâm tư hơi động, nhất thời lên tiếng cười nói, hiểu lầm, này nhất định là hiểu lầm. Trương Nghị đứa bé kia rất tốt, vô cùng tốt. Nhân gia vừa ở tại chúng ta nơi này, hay là không biết cửa phòng có thể khóa trái, lại hoặc là không nghĩ tới như thế sớm, liền sẽ có người đi phòng vệ sinh. Ha ha. Ra, ngươi khuỵu tay ra bên ngoài quải, ta mới là ngài cháu gái. Diêu Điểm Điểm mang theo vài phần làm nũng ngữ khí, còn có mấy phần không đạt, đi tới Diêu Thiên Khiếu bên người sau, vãn trụ cánh tay của hắn nói rằng. Đột nhiên, bàng quang bên trong bành trướng cảm giác, làm cho nàng thân thể mềm mại run lên, nhỏ bé mềm mại eo thon nhỏ đều có chút túi xuống đến xu thế. Nhanh chóng liếc nhìn phòng vệ sinh phương hướng, Diêu Điểm Điểm lớn tiếng giận dữ nói, "Họ Trương, ngươi mau cho cô nãi nãi ta tử đi ra a." "Ta muốn đi nhà cầu." Trong phòng vệ sinh Trương Nghị, nghe Diêu Điểm Điểm cái kia hầu như cuồng loạn giống như tiếng gào, nhất thời thân thể run lên, trong tay thanh tẩy quần áo động tác cũng đông nhiên tăng nhanh rất nhiều. 2 phút sau, Trương Nghị ăn mặc y phục cướp nhẹp đi ra phòng vệ sinh sau, liền nhìn thấy trừng lớn mắt, tỏ rõ vẻ nổi giận. Mắt nhìn chằm chằm nhìn mình lom lom Diêu Điểm Điểm, liền vội vàng nói, "Ta được rồi." "Lan." Diêu Điểm Điểm nộ quát một tiếng, dường như rời dây cung mũi tên nhọn bắn ra giống như vậy, trong chớp mắt liền nỗ lực tiến vào phòng vệ sinh, ở cửa phòng trong dây lát đóng thời khắc, Trương Nghị vẫn tính là không sai tính lực, liền nghe được lúc gần lúc hiện ào ào âm thanh. Phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe. "Ta không phải là cái kia nữ." Trương Nghị vội vàng túi đầu, nhanh chân hướng về xa xa đi đến. Duy nhất trải qua thạch bá trấn tỉnh trên đường, hai chiếc màu đen Audi xe con nhanh chóng chạy, phía trước chiếc xe kia xếp sau chỗ ngồi một tên mang kính râm, thế đầu trọc, bên trái trên cổ còn vằn một con rồng trung niên đại hán, nhìn bên ngoài quen thuộc trấn nhỏ cảnh sát, đáy lòng tham thảm thở dài. "A Tường, con đường phía trước khẩu quẹo phải, tiến vào thạch bá trấn." "Vâng, lão bản." Chỗ ngồi lái xe trên mũi ứng thanh niên cung kính trả lời. "Thạch bá trấn bệnh viện bác gái." Hai chiếc xe ở cửa trên đất chống dừng lại, mặt sau trên chiếc xe kia, 4 tên thân xuyên Âu phục màu đen, thể trạng đại hán khôi ngô, nhanh chóng xuống xe. Mà phía trước chiếc xe kia chỗ ngồi kế bên tài xế trên, một tên thân xuyên quần áo luyện công màu đen thanh niên, nhanh chóng sau khi xuống xe, đem xếp sau cửa xe cho mở ra. "Long ca, ngài trở về, quá tốt rồi, Hổ ca bị người ta đánh chỉ còn dư lại nửa cái mạng, ngài có thể phải cho hắn làm chủ a." Một tên nhấc theo ấm nước thanh niên, đang từ bệnh viện bác gái trong cửa lớn đi ra, nhìn thấy đeo kính râm trung niên đại hán, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. "Thạch Văn Long, Kinh Nam thị một nhà bất động sản lão bản, có tiền có thế chủ." Ánh mắt rơi vào tỏ rõ vẻ kích động thanh niên trên người, Thạch Văn Long chậm rãi gật đầu, lãnh đạm hỏi: "Tiểu Hổ đây, mang ta đi xem hắn một chút." Thanh niên liền vội vàng nói: "Ở bên trong." Hai phút sau, Thạch Văn Long đi vào trong đó một gian hoàn cảnh cực kém phòng bệnh, nhìn song song ba tấm trên giường bệnh, chỉ có một tấm trong đó trên giường bệnh, nằm một cái cả người dùng băng gạc cuốn lấy, phảng phất xác cướp tự địa người bệnh. Mấy phần âm lãnh khí tức từ Thạch Văn Long trên người tản mắt ra, song quyền theo bản năng nắm chặt, bước đi tới đầu giường nơi, nhìn chỉ có hai cái con ngươi ở chuyển động mặt theo thanh niên, đột nhiên quay đầu, lớn tiếng quát lên: "Nói cho ta, ai làm?" Tên kia mang theo ấm nước thanh niên thân thể run run một cái, vội vã đem chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi nói cho Thạch Văn Long. "Thiết Tinh, là đáng chết này cậu tạm chủng đem đệ đệ ta đánh thành như vậy. Còn có cái kia lão Vương trong tiểu có người." "Hừ, Thiết Tinh ở nơi nào? Mang ta đi tìm hắn, động đệ đệ ta muốn cho hắn trả giá so với đệ đệ ta càng thảm hại hơn gấp 10 lần đánh đổi." Thạch Văn Long tấm kia che kín giữ tợn trên mặt, hiện ra mấy phần vẻ giữ tợn. Thanh niên cười khổ nói: "Long ca, Thiết Tinh chạy. Hắn cho là cho rằng đem Hổ ca cho đánh chết, vì lẽ đó hắn lúc đó liền về đến nhà thu thập xong đồ vật, mang theo lão bà hắn hải tử chạy trốn, ở nơi nào? Ta cũng không biết." Ầm. Thạch Văn Long bay lên một cước, đạp trúng thanh niên nơi ngực, nổi giận mắng: "Hắn em đi rắc rưởi. Này chết tiệt Thiết Tinh, coi như hắn số may, nếu như sau đó bị ta tóm lại, ta quất hắn gân, lột da hắn." Tên thanh niên kia thân thể run run một cái, hắn nhưng là biết trước mắt vị này lòng dạ độc ác, năm đó hắn rời đi rồng đá trấn, nhưng dù là đánh gãy bốn cái đối đầu tay chân, thậm chí một người trong đó còn đã biến thành người sống đời sống thực vật. Thạch Văn Long móc bóc ra, từ bên trong lấy ra dày đặt một tờ bách nguyên đại sao, đưa cho thanh niên sau, từ tốn nói: "Số tiền này ngươi cầm cẩn thận, sau đó chiếu cố đệ đệ ta sự tình, liền phiền phức ngươi. Đi thôi, mang ta đi lão Vương quán rượu." Thạch Ba chấn phía bắc cái kia mảnh trong rừng cây độc môn trong đại viện. Trương Nghị ăn mặc màu đen áo lót, thở hồng hộc đem một khối nặng ngàn cân đá tảng đặt ở góc tường, cả người phảng phất tản đi giá, đặt mông ngồi dưới đất. Dơ nặng ngàn cân đá tảng, hắn ở Diêu Điểm Điểm thúc dục dưới, dòng dã vây quanh bên ngoài cánh rừng cây này chạy bốn quyển, hai chân đều phảng phất quáng duyên, bùn rùn đau đớn. Nguyên bản, Diêu Thiên Khiếu mệnh lệnh là để hắn dơ nặng 500 cân đá tảng chạy bốn quyển, có thể Diêu Điểm Điểm nhưng lấy không tàn nhẫn không thành tích lý luận, vẫn cứ để Trương Nghị dơ nặng ngàn cân đá tảng chạy bốn quyển. Việc công trả thù riêng. Trương Nghị trong lòng cùng gương sáng, nhưng không có biện pháp nào. Hơn nữa, trải qua ngày hôm trước cùng những tên côn đồ các kẻ tranh đấu, cũng gây nên Trương Nghị trong lòng vẻ quyết tâm, vì lẽ đó hắn vẫn cứ cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì. "Đừng tìm chó chết tự mà ngồi xuống, cho ta tu luyện Âm Dương Đại Pháp, vào lúc này là tu luyện tốt nhất thời khắc." Diêu Điểm Điểm bước cặp kia tròn trịa bắp đùi thon dài, bước đi tới Trương Nghị trước mặt sau, nổi giận đùng đùng quát: "Có cái, tương lai ngươi nhất định không ai thèm lấy." Trương Nghị thầm nhủ trong lòng một tiếng, lập tức dùng tay di chuyển bùn rùn hai chân, tại chỗ ngồi khoanh chân sau, chậm rãi nhắm mắt lại, trước tiên dựa theo hồi xuân quyết, tu luyện con đường, vận chuyển trong cơ thể sinh cơ dịch, đem thân thể hệ bại cho chậm lại rất nhiều, sau đó mới dựa theo Âm Dương Đại Pháp, tu luyện con đường, bắt đầu yên lặng tu luyện lên. Diêu Điểm Điểm đối với Trương Nghị biểu hiện rất hài lòng, quay về ngồi khoanh chân hắn cơ béo mập quả đấm nhỏ, đáy lòng hừ hừ cười gằn: "Tiểu dạng, chiếm cô mãi mãi tiện nghi, ta cả bất tử ngươi. Cuộc sống sau này, có ngươi được đi." 8 giờ. Trương Nghị chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ thân thể mệt mỏi tiêu hao sạch sẽ, trái lại toàn thân đều có loại tràn ngập sức mạnh cảm giác, nhất thời toát ra mấy phần ý cười, từ trên mặt đất nhảy lên một cái. "Ồ, cái kia còn cái không ở." Trở lại. Trương Nghị đáy mắt toát ra mấy phần kinh ngạc, đang chuẩn bị đi thưởng thức một thoáng binh khí giá trên mang theo 18 món binh khí, liền nhìn thấy một bên thân cây trên dán vào một tờ giấy. Sau khi tỉnh lại về quán rượu, phao dược táo. Trên tờ giấy phao dược táo ba chữ, hiển nhiên ở viết thời điểm dùng sức rất lớn, liền trang giấy đều bị đâm phá. Trương Nghị cười khổ lắc lắc đầu, đem tờ giấy vò thành một cục sau, trong lòng âm thầm cảm thán: "Duy tiểu nữ tử nan dưỡng dã, cổ nhân không lấn được ta. Nữ nhân này cũng thật là bụng dạ hẹp hòi, đến hiện tại đều còn nhớ từ đây." Đi tới binh khí giá trước, ánh mắt từ cái kia một loạt bài vũ khí lạnh trên đảo qua, sau đó nắm lên quải ở một bên áo khoác, xuyên cũng không mặc, liền nhanh chân rời đi sân. Hơn 8 giờ chấn nhỏ, đã tràn ngập náo nhiệt khí tức, từng cái đường phố người đến người đi, từng nhà cửa hàng mở ra cửa tiệm, mọi chỗ quầy hàng trên cũng xếp đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa. Đột nhiên, con đường một cái ngõ nhỏ Trương Nghị, bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể khẽ run lên, tuấn lãng trên khuôn mặt treo đầy sương lạnh. Chương 30, Nam Hải. Tùm la tùm lung trong ngõ hẻm, có một mảnh thế lên xi măng trì, mà mảnh này xi măng trong ao, chất đầy tản ra mùi hôi thối bẩn loạn rất rưởi. Hai cái hoàng mao chó đất, chính vây quanh một tên 12-13 tuổi, cả người thiếu niên áo quần lam lũ căn xé, mà ở một bên, một tên cao lớn thu kệch, đầy người giữ tận mập mạp phụ nữ, ôm hai tay cười hì hì nhìn náo nhiệt, còn thỉnh thoảng gọi vài tiếng: "Đại hoàng, nhị hoàng, cắn chết cái này cùng các ngươi cướp thực ăn thằng nhóc con, dùng sức cắn." "Ngu a, các ngươi cắn bắp đùi của hắn, đúng đúng đúng." chính là chỗ đó. Ôi, thảm. Thật thảm a. Đáng đời, ai bảo ngươi cùng chúng ta ra hai cái cậu cấp thức ăn. Này đống rác là nhà chúng ta hai cái cậu địa bàn, ngươi này tiểu khiếu hóa tử cũng dám chạy tới tham gia cho vui. Cắn hắn, dùng sức cắn. Cách xa mấy chục mét Trương Nghị, thân thể không nhịn được run cầm cập lên, phẫn nộ hỏa diễm ở hắn lồng ngực hừng hực giấy lên, bước chân bỗng bước ra, ở giữa đường tiện tay từ trên mặt đất nắm lên hai hòn đá chừng bằng nắm tay sau, hết tốc lực nỗ lực đi qua. Cút ngay cho ta. Hai hòn đá chừng bằng nắm tay, từ Trương Nghị trong tay mạnh mẽ đập ra, trong đó một khối đập trúng một con chó đất phần lưng, mặt khác một khối thì lại đập trúng một con khác chó đất đầu. Gào. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị đập trúng đầu con kia chó đất, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trên đất co giật mấy lần sau, liền không còn động tĩnh. Trương Nghị vọt tới cả người bị cắn xé vết thương đầy dây trước mặt thiếu niên, ngồi xổm ở trước mặt hắn, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy đến, nhìn hắn tấm kia bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo giọt nước mắt, Trương Nghị cái kia trái tim mạnh mẽ co giật mấy lần. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Trương Nghị nắm lấy cổ tay của đối phương, một bên nhẹ giọng hỏi. Nam Hải Quật Cường lắc lắc đầu, cứ việc nước mắt theo hai gò má lướt xuống, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, nhẫn nhịn bị chó đất cắn xé ra vết thương mà mang đến đau đớn, không muốn khóc ra thành tiếng. Này này này, ngươi là nơi nào nhô ra cậu tạp chủng? Ta Đại Hoàng A. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đập chết chó của ta, lão nương cùng liều mạng. Mập mạp ác phụ từ trên mặt đất nhặt lên một cây côn gỗ, mang theo tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ cùng hung tương, nhanh chân chạy tới sau, từ Trương Nghị mặt sau mạnh mẽ nện xuống. Trương Nghị giờ khắc này chính đang vì là Nam Hải bắt mạch, quan sát vết thương trên người hắn thế, căn bản cũng không có nghĩ đến phía sau mập mạp ác phụ, dĩ nhiên thật sự sẽ động thủ. Đối mặt với Trương Nghị Nam Hải, thì lại thấy rõ ràng hướng về Trương Nghị trên đầu đánh tới một côn. Hắn gái kia khô gầy như que tuổi thân thể, đột nhiên cúi xuống, hai tay ôm lấy Trương Nghị đầu, nhanh chóng nằm nhòi Trương Nghị trên đầu. Ầm. Một côn không hề đánh trúng Trương Nghị, nhưng mạnh mẽ nện ở Nam Hải trên đầu. Máu tươi từ Nam Hải bẩn loạn tóc ngắn lưu lại, theo hai gò má của hắn lướt xuống. Mập mạp ác phụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nam Hải dĩ nhiên sẽ chọn thế Trương Nghị ngăn trở này một côn, nhìn Nam Hải trên trán chảy xuống máu tươi, sắc mặt nàng khẽ biến, bước chân theo bản năng lùi về sau hai bước. Trương Nghị dùng sức đẩy ra Nam Hải, khi ánh mắt từ Nam Hải chảy máu đầu đảo qua sau, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau mập mạp ác phụ, còn có trong tay nàng cái kia cánh tay trẻ nít thô một côn. Khốn nạn. Trương Nghị con mắt ngăn ngắn vài giây bên trong trở nên đỏ chót, rộng mở đứng sau khi đứng lên, bước xa nhằm phía mập mạp ác phụ, mạnh mẽ một cái tát đem nàng đánh ngã xuống đất, dùng sức ở nàng tràn đầy mỡ mập mạp trên thân thể đạp bấy đá. Lúc này mới lớn tiếng quát lên, lão tử xưa nay không muốn đánh nữ nhân, có thể ngươi tờ mở vẫn tính là người sao? Tiểu xuất sinh, ngươi dám đánh lão nương, ngươi có biết hay không lão nương là ai? Nói, nàng gian nan từ dưới đất bò dậy đến, thuận tay nắm lấy vừa rơi trên mặt đất một côn, ý đồ lần thứ hai đánh về phía Trương Nghị. Ác phụ, không biết hối cải. Trương Nghị tránh thoát nàng đánh tới một côn, một quyền bắn trúng ở đầu của nàng, tuy rằng hắn chỉ dùng mấy phần khí lực, nhưng như trước đem mập mạp ác phụ cho một quyền đánh ngất. Làm người muốn có tính người, ngươi dĩ nhiên giật dây trong nhà hai cái chó dữ cắn xé một đứa bé. Quả thực chính là xuất sinh không bằng. Nhìn vì bà ác phụ tê liệt trên mặt đất thân thể, Trương Nghị xoay người đi tới vỡ đầu chảy máu, ngậm lấy nước mắt Nam Hải trước mặt, một bên dùng áo khoác của mình che hắn đầu vết thương, một bên ôn nhu nói: "Tiểu đệ đệ, cảm tạ ngươi." Nam Hải lắc lắc đầu, thậm chí đem Trương Nghị ô ở trên đầu hắn quần áo cho đẩy ra, dùng con kia bẩn thỉu tay nhỏ ở trên vết thương lau mấy cái, lúc này mới xoay người đi mấy bước, túi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một từ trên mặt đất nhặt lên nửa khối nhiễm không ít bùn thổ bánh màn đầu, ở trên người xoa xoa, cất vào quần áo trong túi. Trương Nghị lặng lặng nhìn Nam Hải cử động. Khi, làm, nhìn hắn đem nửa khối bẩn bánh màn thầu bỏ vào trong túi sau, nội tâm kịch liệt run lên, bước xa tiến lên, thân tay nắm lấy hắn cánh tay, đem áo khoác của mình lần thứ hai đặt tại trên đầu hắn trên vết thương, trầm giọng nói rằng, đem cái kia nửa khối bẩn bánh màn thầu ném xuống, ta dẫn ngươi đi ăn thịt cá. Nam Hải trong đôi mắt đã không có nước mắt, nhưng theo Trương Nghị, mê vẻ nghi hoặc hiện lên ở ánh mắt hắn bên trong, ngơ ngác nhìn Trương Nghị, đầy đủ quá mười mấy giây sau, mới lẩm bẩm nói, tại sao? Trương Nghị nói rằng, chỉ bằng ngươi vừa thay ta cản cái kia một côn. Nam Hải lắc đầu nói rằng, không cần. Ngươi vừa nãy cũng giúp ta, bằng không ta đều sắp bị cái kia hai cái chó cắn chết rồi. Đại ca ca, ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi đưa cái này xấu nữ nhân đánh, đợi lát nữa vạn nhất người nhà của hắn đến rồi, liền phiền phức. Ta cũng phải đi rồi. Trương Nghị chăm chú nói rằng, tiểu đệ đệ, ta giúp ngươi, ngươi vẫn không có cảm tạ ta, ngươi giúp ta vẫn không có cảm tạ ngươi. Huống chi, ta là một tên bác sĩ, trên người ngươi có thương tích, ta cần đem ngươi mang tới y quán trị liệu. Nam Hải ngẩn ngơ, lập tức nói rằng, đại ca ca, cảm tạ ngươi. Ta không có tiền. Nói, thân sắc của hắn tối sầm lại, chậm rãi cúi đầu. Trương Nghị lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay ngăn cản bờ vai của hắn, hướng về y quán phương hướng đi đến, đại ca ca không cùng ngươi đòi tiền, ta giúp ngươi, ngươi đã nói qua cảm tạ. Ngươi giúp ta vẫn không có ngỏ ý cảm ơn. Cho nên, ta muốn chữa cho ngươi thật vết thương trên người, còn muốn mời ngài ăn cơm. Nam Hải ngơ ngác bị Trương Nghị dùng cánh tay ôm lấy hướng phía trước đi tới, đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, tấm kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ vung lên, nghi ngờ nói, đại ca ca, ngài thực sự là bác sĩ? Trương Nghị trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng. Xem như là bác sĩ, ta ở một vị tiền bối y quán bên trong học tập, ngươi thương thế trên người, ta vẫn có thể chữa khỏi. Phù phù. Nam Hải thẳng tắp quỳ rạp xuống Trương Nghị trước mặt, nước mắt tràn mi mà ra, hàm răng trắng loãng cắn cắn dưới môi, tầng tầng quay về Trương Nghị dập đầu ba cái, nghẹn ngào nói, đại ca ca, ta không muốn ngài cho ta trị thương, cũng không muốn ngài mời ta ăn thịt, van cầu ngài cứu cứu mẹ ta. Mẹ ta đều sắp ống chết, ta không tiền trị bệnh cho nàng. Trương Nghị sửng sốt, nhìn quỳ ở trước mặt mình, lệ rơi đầy mặt Nam Hải, trong lòng đột nhiên đau xót. Lên lại nói, Trương Nghị đưa tay đi kéo Nam Hải. Nam Hải tránh ra Trương Nghị tay, cố chấp lắc lắc đầu, một bên dùng sức cho Trương Nghị dập đầu, một bên nức nở nói rằng, đại ca ca, ta van cầu ngài, ngài nếu có thể chữa khỏi mẹ ta, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, ô ô. Huyết. Trương Nghị nhìn Nam Hải cái chán khái địa phương, bởi vì sức mạnh quá lớn mà chảy ra máu tươi, thân thể run cầm cập một thoáng, cái kia trái tim phảng phất bị dao mạnh mẽ gai một thoáng, đau lòng để hắn suýt chút nữa rơi lệ. Từng thanh Nam Hải từ trên mặt đất nắm vót, Trương Nghị kiên định nói rằng, ta nhất định chữa khỏi mẹ ngươi bệnh. Hơn nữa, ta không chỉ có phải cho ngươi mẹ chữa bệnh, còn có thể chữa cho ngươi thường, mời ngươi ăn ăn ngon. Đi theo ta trước tiên đi chữa cho ngươi thường, các loại, chờ, chữa cho ngươi được rồi, chúng ta liền lập tức đi gặp mẹ ngươi. Nam Hải trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, nước mắt tuy rằng không nhịn được tràn mi mà ra, theo hai gò má lướt xuống, nhưng hắn cái kia bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng hiện ra nụ cười sán lạ. Cảm ơn ca ca. Nam Hải vừa đi theo Trương Nghị đi về phía trước, một bên kích động nói cảm ơn. Trương Nghị nhẹ nhàng sờ sờ hắn không có thương thế sau gáy, nỗ lực ngẩng đầu lên, khống chế nước mắt không cho nó từ viền mắt bên trong chảy ra. Đứa nhỏ này, hắn yêu thích. Lão Vương quán rượu, khói bếp lở lở, hương rượu phân tán. Thạch Văn Long mang theo 5 tên thủ hạ, còn có dẫn đường thanh niên, nhanh chân bước vào quán rượu cửa lớn. Cửa hàng đồng nghiệp Lý Đại Cường mang theo nụ cười sán lạ, bước nhanh tiến lên đón, cười nói, hoan nghênh quang lâm, mấy vị là ở đại sảnh dùng cơm, vẫn là đến phòng khách. Thạch Văn Long hai mắt híp lại, nghe hương tiểu vị, đánh giá vài lần phòng khách, lập tức từ tốn nói, cho ta cái phòng khách. Lý Đại Cường liền vội vàng gật đầu cười nói, mấy vị mời đi theo ta. Sạch sẽ mà trang nhã trong phòng khách, theo bên cạnh hắn tên thanh niên kia điểm thức ăn ngon, nhìn Lý Đại Cường rời đi phòng khách, lúc này mới quay đầu nhìn Thạch Văn Long hỏi, đại ca, chúng ta không phải đến vì là hổ ca báo thù sao? Làm sao phải ở chỗ này ăn cơm? Thạch Văn Long liếc nhìn hắn một chút, từ tốn nói, không đổi, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ăn xong đồ vật lại đánh người, khí lực khá là đủ sao? Thanh niên ngẩn ra, lập tức cười nói, đúng đúng đúng, ăn no đánh người mới có sức lực. Thạch Văn Long bên người một gã khác trên người mặc quần áo luyện công thanh niên, từ tốn nói, lão bản, chúng ta suốt đêm từ Kinh Nam thị chạy tới, cái bụng xác thực đói bụng nguyên thuyên. Đợi lát nữa ăn cơm xong, bọn họ liền không cần động thủ, để cho ta tới hoạt động một chút gân cốt chứ. Này một quãng thời gian rất dài, đều không có cố gắng hoạt động. Thạch Văn Long cười nhạt nói, nếu như ngươi có hứng thú, cái kia cứ việc động thủ. Nửa giờ sau, cơm nước no nê, Thạch Văn Long bảy người dồn dập đứng lên. Tên kia trên người mặc quần áo luyện công thanh niên vặn bẻo mấy lần cái cổ, theo một trận cọt kẹt tiếng vang lên, đưa tay đem cơm chát cho là tung. Đầy bàn mâm bát đũa, nhất thời xuất đầy đất đều là, âm thanh lớn, để trải qua Lý Đại Cường biến sắc. Các ngươi làm gì? Lý Đại Cường chạy tới sau, nhìn đầy đất tàn tạ, nhất thời phẫn nộ quát. Thạch Văn Long không có phản ứng Lý Đại Cường, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đến sân vườn bên trong sau, hừ lạnh nói, là ai đem Thạch Văn Hổ đả thương? Để hắn đứng ra cho ta. Bằng không, ngày hôm nay các ngươi tiểu lâu tất cả mọi người đều sẽ bị cắt đứt tứ chi. Chương 31, động thủ. U tĩnh trong đình viện, theo một tên bảo tiêu chuyển tới một cái ghế, Thạch Văn Long dứt khoát hẳn hoi giống như ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt lạnh như băng từ bốn phía chậm rãi đảo qua, cười lạnh nói, ta cho các ngươi 2 phút thời gian, 2 phút bên trong nếu như không ai đứng ra thừa nhận, kết cục ta đã nói cho các ngươi. Lãnh khốc, bá đạo, hung hăng, liên phảng phất như là có thể chúa tể nơi này tất cả vương giả. Thạch Văn Long chẳng biết lúc nào móc ra một khối kê huyết thạch, hứng hờ ở trong tay thưởng thức. Diêu Thiên Khiếu chống gậy, chậm gì gì từ trong đó một gian trong phòng đi ra, lãnh đạm liếc nhìn mắt Thạch Văn Long, còn có hắn mang đến những đại hán kia, đáy mắt một đạo vẻ khinh thường tránh qua, lắc đầu than thở, ngựa hiền bị người ta cưới, người hiền bị bắt nạt. Lẽ nào lao giả ta gần nhất đụng phải tà thần? Các đường bọn chuột nhắt làm sao đều chạy đến ta chỗ này đến làm ầm ĩ? Bọn chuột nhắt. Thạch Văn Long đáy mắt bắn mạnh ra ngơ ngác hàn quang, thậm chí một tia sát khí đều từ trên người hắn tản mắt ra. Lao giả này trong miệng không sạch sẽ, vả miệng cho ta. Trên người mặc quần áo luyện công thanh niên, bước xa hướng về Diêu Thiên Khiếu phóng đi. Diêu Thiên Khiếu hơi nhướng mày, ánh mắt từ Thạch Văn Long trên người đảo qua. Sát khí, có thể tỏa ra sát khí người, trên tay tuyệt đối là dính đầy máu tanh, ít nhất cũng đến hành hạ đến chết 10 người trở lên mới có thể tỏa ra sát khí. Nói như vậy, người này không ít giết người a. Lý Đại Cường nhanh chóng che ở Diêu Thiên Khiếu trước mặt, mắt lạnh nhìn vọt tới thanh niên, bắt cực quyền tư thế nhất thời bày ra. Hắc, bắt cực quyền, luyện ra từ a. Thanh niên ở Lý Đại Cường trước mặt dừng bước, khi cười một tiếng sau, chân trước trong nháy mắt rút ra. Lý Đại Cường hai tay tạo ra, đại hợp mở ra tư thế dưới, ngăn trở đối phương mãnh liệt một chân. Bắt cực quyền động tác giản dị ngắn gọn, cương mãnh giòn liệt, động như manh cùng, phát như sấm nổ. Từng có văn có thái cực an thiên hạ, vũ có bắt cực định cản khôn chi dự. Không bằng, ở thanh niên mãnh liệt một chân quật dưới, Lý Đại Cường tuy rằng ngăn trở sự công kích của đối phương, nhưng này cỗ to lớn lực đạo phản chấn, như trước để hắn thân thể lảo đảo lùi sang bên 3, 4 bộ, mới hiểm hiểm ổn định thân hình. Đại Cường, lui ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diêu Thiên Khiếu hai mắt híp lại, nhìn lần thứ 2 chặn ở trước mặt hắn Lý Đại Cường, từ tốn nói, Lý Đại Cường quay đầu nhìn một chút Diêu Thiên Thiếu, cảm thụ hai tay rát hắn cảm giác đau đớn, chần chờ một lát sau, mới thu hồi tư thế, chậm rãi đi tới Diêu Thiên Khiếu bên người đứng lại. Chuyện gì xảy ra? Khi, làm, Trương Nghị dẫn Nam Hải bước vào sân sau, nhìn thấy trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm tình hình, nhất thời hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Lý Đại Cường căm giận nói rằng, hắn là Thạch Văn Hổ ca ca, đến thế đệ hắn báo thủ. Trương Nghị dẫn Nam Hải đi tới Lý Đại Cường bên người, hiếu kỳ hỏi, Thạch Văn Hổ là ai? Lý Đại Cường nói rằng, chính là cái kia đến thu bảo hộ phí mặt thẹo. Trương Nghị đem Nam Hải giao cho Lý Đại Cường, nói rằng, Lý ca, giúp ta nhìn hắn, những này vai hề để ta giải quyết. Xèo. Một đạo tàn ảnh từ Trương Nghị bên người tránh qua. Diêu Thiên Khiếu lọn khổng thân thể, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại người xuyên quần áo luyện công thanh niên trước mặt, không có ai thấy rõ hắn là làm sao công kích, tên kia trên người mặc quần áo luyện công thanh niên liền một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Ngăn ngắn 2 giây đồng hồ. Bao quát Thạch Văn Long ở bên trong cái khác 6 người, cũng toàn bộ bay ngược ra ngoài, thổ huyết bên trong tạp rơi trên mặt đất. Trương Nghị đánh gãy bọn họ mỗi người một chân, một cái cánh tay. Khi, làm, Diêu Thiên Khiếu bóng người lại xuất hiện ở tại chỗ sau, từ tốn nói. Trương Nghị sắc mặt ngẩn ngơ, do dự nói, chuyện này. Diêu Thiên Khiếu lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói rằng, Trương Nghị, ngươi nhớ kỹ cho ta lời ngày hôm nay, thiện lương không sai, nhưng muốn có điểm mấu chốt. Bọn họ những người này, hầu như người trong tay người đều có án mạng, mà Thạch Văn Hổ ca ca, trong tay ít nhất có 10 cái mạng án, hơn nữa là hành hạ đến chết. Trương Nghị thân thể run lên, đáy mắt hiện ra phẫn nộ vẻ mặt. Người mang tội giết người, hành hạ đến chết. Những người này dĩ nhiên như vậy phát điên. Song quyền nắm chặt, Trương Nghị động tác dị thường mãnh liệt, nắm giữ cực đại sức mạnh chân to, đem 7 người chân trái cùng cổ tay trái toàn bộ giẫm đoạn. Lan, ta khuyên các ngươi đi đầu án tự thú, bằng không, sau đó ta thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần. Trương Nghị phẫn nộ quát. Thạch Văn Long một tay chi chống đất, trên trán giọt lớn mồ hôi hột nhỏ xuống, gian nan từ dưới đất bò dậy đến, trong ánh mắt đã là lấy làm kinh ngạc. Vừa, hắn căn bản cũng không có chút nào phát hiện, liền bị trọng thương đánh ngã xuống đất. Hắn không phải cổ võ giả, nhưng hắn mang đến tên kia trên người mặc quần áo luyện công thanh niên, nhưng là một vị cổ võ giả, vì lẽ đó hắn đối với cổ võ giả sự tình vẫn hơi hiểu biết. Vì lẽ đó, hắn có thể khẳng định ông lão kia tuyệt đối là cổ võ giả, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Chúng ta đi. Thạch Văn Long cắn chặt hàm răng, cố nén gãy chân cụt tay thống khổ, mang thủ hạ lão đảo rời đi. Diêu Thiên Khiếu ánh mắt từ bọn họ rời đi trên bóng lưng thu hồi, nhìn về phía Trương Nghị nói rằng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Nhằm vào chỉ là người bình thường, mà trong bọn họ có cổ võ giả, vì lẽ đó, mặc dù là bọn họ giết người, cảnh sát đang không có chứng cứ tình huống dưới, cũng quản không được. Sau đó, không nên nói nữa đầu án tự thú, cổ võ giả, tự nhiên có quốc gia ngành đặc biệt trưởng khống. Quốc gia ngành đặc biệt. Trương Nghị tỏ rõ vẻ mê hoặc, nhìn Diêu Thiên Khiếu dò hỏi. Diêu Thiên Khiếu từ tốn nói, toàn bộ là do cổ võ giả tạo thành cơ cấu, đối với cái này cơ cấu, sau đó ngươi tận lực phòng ngừa cùng bọn họ có bất kỳ gặp nhau. Mặt khác, cổ võ giả hầu như không có ai đang bình thường người trước mặt bại lộ thực lực của mình, bằng không, một khi gây nên hỗn loạn, quốc gia sẽ thực thi lãnh khốc biện pháp. Trương Nghị, sau đó nếu như ngươi trở thành cổ võ giả, không nên để cho ngươi cái kia phân thiện lương khoảng trường, trái phải trái tim của ngươi, nhớ kỹ cho ta, giết người đáng chết, cứu nên cứu người. Trên thế giới này, căn bản cũng không có chính tà phân chia, thiện ác trong một chớp mắt, đây là lòng người. Trương Nghị trầm mặc. Sinh ở Tân Hoa Hạ, sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới. Hắn từ nhỏ chịu đến giáo dục, dù là giúp mọi người làm điều tốt, tuân kỷ thủ pháp, làm giàu có ái tâm người tốt, làm có ý nghĩa việc thiện. Nắm bắt gian phạm pháp, giết người phóng hỏa, thế tất sẽ phải chịu pháp luật trừng phạt. Mà Diêu Thiên Khiếu lời nói này thì lại cùng Trương Nghị trong lòng quan niệm sản sinh nghiêm trọng va chạm. Diêu Thiên Khiếu nhìn trầm mặc không nói Trương Nghị, xoay người rời đi thời khắc, tham thẳm cảm thán thanh thì lại lưu lại nơi này ưu tính bên trong khu nhà nhỏ. Thánh thủ thần Yiye, một đời vì là thiện, kết quả nhưng tai họa bất ngờ, cửu tử nhất sinh nhận nó 20 năm, đoạt mệnh ma Yiye, làm nghề y giết người, thây chất đầy đồng, quay đầu lại thân hãm nhà tù, thoái ẩn giang hồ. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, từ cổ chí kim đại sú thí mà thôi. Kiếm trong tay, không chỉ thiên không chỉ địa, nhắm thẳng vào bản tâm. Nhắm thẳng vào bản tâm. Trương Nghị thân thể kịch liệt run rẩy một thoáng, trong nội tâm quan niệm va chạm, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn linh đài một mảnh không minh, một luồng huyền diệu tư vị tập thượng tâm đầu. Trong đan điền sinh cơ tuyển, liền phảng phất mở ra miệng rộng, đem bên trong sinh cơ dịch phun ra, không có thể đi vận chuyển sinh cơ dịch, nhưng sinh cơ dịch nhưng tự chủ dựa theo hồi xuất quyết, vận chuyển con đường điên cuồng lưu chuyển lên. Từng tiêu một thiên địa linh khí, tuy rằng số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng Trương Nghị như trước nhạy cảm nhận ra được, chính mình giờ khắc này có thể từ trong không khí hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành sinh cơ dịch. Ồ, ánh mắt của hắn rơi vào vừa Thạch Văn Long ngồi ngay ngắn địa phương. Một khối to bằng nắm đấm trẻ con kê huyết thạch ở mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời chiếu dọi xuống, tỏa ra lóa mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ đến cực điểm. Bước xa đi tới, Trương Nghị đưa tay đem cây huyết thạch nắm ở trong tay. Linh khí. Trương Nghị hơi biến sắc mặt, trong lòng bàn tay một luồng sức hút truyền ra, ẩn chứa ở cây huyết thạch bên trong linh khí bị quần quần không ngừng đánh lấy ra, tiến vào trong cơ thể hắn. Tâm thần hơi động, Trương Nghị lập tức chấm dứt vận chuyển sinh cơ dịch. Lý ca, có thể không thể giúp một tay cho đứa nhỏ này tắm? Ta có chút việc muốn làm. Lý Đại Cường đấy mắt toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc, không bằng vẫn gật đầu một cái, yên tâm, giao cho ta đi. Trương Nghị đưa tới một cái cảm kích nụ cười, nói rằng, Lý ca, cảm tạ ngươi, đúng rồi, đợi lát nữa giúp hắn tẩy được, khiến người ta cho hắn làm điểm ăn ngon, hắn e sợ đói bụng hỏng rồi.
Được.
Cầm kê huyết thạch, Trương Nghị bước xa vọt vào tinh thất. Cảm thụ trong tinh thất nồng nặc thiên địa linh khí, Trương Nghị nhanh chóng ở trên bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển hồi xuất quyết, tu luyện con đường, một bên hấp thu trong tinh thất nồng nặc thiên địa linh khí, một bên điên cuồng lấy ra kê huyết thạch bên trong ẩn chứa linh khí. Trong đan điền sinh cơ tuyển, theo quần quận không ngừng linh khí tràn vào, vành ánh ánh sáng xanh lục từ bên trong tản mắt ra, từng sợi sinh cơ dịch bay ra, nhanh chóng hòa vào Trương Nghị trong kinh mạch vận chuyển sinh cơ dịch bên trong. Nửa giờ sau, Trương Nghị trong cơ thể nguyên bản gộp lại cũng chỉ có bóng bàn to nhỏ một đoàn sinh cơ dịch, trải qua hắn nửa giờ hấp thu linh khí luyện hóa, đầy đủ gia tăng rồi gấp ba. Khi hắn đình chỉ tu luyện, đem hết thể sinh cơ dịch thu hồi đến trong đan điền sau, có tới chứng nông kích cỡ tương đương. Thật không nghĩ tới, này kê huyết thạch bên trong dĩ nhiên hàm chứa như vậy khổng lồ linh khí, chỉ là rất kỳ quái, khối này kê huyết thạch là ai ném ở trong sân? Lẽ nào là vừa đám người kia? Cầm đã mất đi ánh sáng lộng lẫy kê huyết thạch, Trương Nghị tiện tay cất vào trong túi, bước đi bước ra tính thất cửa phòng. Lão Vương quán rượu ở ngoài một cái trong đường hẻm, trên trán che kín mồ hôi hột thạch văn long, trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trong lòng càng là tràn ngập án độc. Trên người mặc quần áo luyện công thanh niên, sắc mặt trắng bệch một mảnh, co quắp ngồi ở góc tường nơi, bên trong kinh hãi trong lòng tâm ý vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Lão bản, đệ ngươi lần này trêu chọc đến chúng ta không trêu chọc nổi người. Thạch Văn Long hữu quyền nắm chặt, đang đằng sát khí nói rằng, không trêu chọc nổi. Hai anh, ta Thạch Văn Long đời này đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy, thù này không báo, ta thể không làm người. Nếu ta đoán không lầm, lão giả kia là cổ võ giả, nhưng cổ võ giả có thể thế nào? Lẽ nào tốc độ của hắn so với viên đạn còn nhanh hơn? Thanh niên cay đắng nói rằng, lão bản, tốc độ của hắn sắc thực so với viên đạn đều nhanh, bình thường súng ống đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Nếu ta đoán không lầm, tu vi của hắn cảnh giới ít nhất cũng đã đạt đến tầng thứ 3 chân khí ngoại phóng cảnh giới. Người như thế, coi như là ngươi từ nước ngoài số tiền lớn xính mời một nhóm lính đánh thuê, đều giết không chết hắn. Ngươi nói cái gì? Thạch Văn Long tỏ rõ vẻ kinh hãi kêu lên. Thanh niên trọng trọng gật đầu, nói rằng, ta nói không sai, người như thế, tuyệt đối là ẩn ở nơi này lao quái vật, trêu chọc đến hắn, chúng ta chỉ có thể tự nhận không may. Nếu ta đoán không lầm, cái kia lão gia hỏa đã từng tuyệt đối là giết người như ngoé nhân vật hung ác. Thạch Văn Long chấn động trong lòng, trầm giọng hỏi, sao lại nói lời ấy? Chương 32, ác phụ trả thù. Chật hẹp trong đường hẻm, trên người mặc quần áo luyện công thanh niên, sắc mặt trắng bệch thì ngồi ở góc tường, móc ra khói hương cho Thạch Văn Long cùng mình nhen lửa, yên lặng giật hai cái, nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai, phản phất hút thuốc có thể giảm bớt gây chân cụt tay cảm giác đau đớn. Lão bản, ngươi còn có nhớ hay không, cái kia lão gia hỏa cho cái kia gọi Trương Nghị tiểu tử nói, hắn nói chúng ta hầu như người trong tay người đều có án mạng, mà trong tay ngươi có ít nhất 10 cái nhân mạng, vẫn là hành hạ đến chết. Thạch Văn Long đáy mắt tránh qua một đạo tinh quang, chậm rãi gật đầu nói, không sai, lão nhân kia là đã nói. Thanh niên cười khổ nói, nếu như là hành hạ đến chết 10 người trở lên, sát khí trên người có thể bị hắn cảm nhận được, vậy nói rõ hắn là cổ võ giả. Mà hắn liền mấy người chúng ta trên người, cái kia yếu ớt sát khí đều có thể cảm nhận được, điều này nói rõ hắn có thể chân khí ngoại phóng, đây là chân khí ngoại phóng cảnh giới cường giả năng lực đặc biệt. Thạch Văn Long nắm chặt hữu quyền chậm rãi buông ra, mang theo tỏ rõ vẻ sự bất đắc dĩ, trầm giọng nói rằng, chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra, chân khí ngoại phóng cảnh giới cường giả siêu cấp chúng ta không trêu chọc nổi, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể tự nhận không may. Thanh niên do hỏi, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Thạch Văn Long hừ lạnh nói, mang theo ta cái kia vô dụng đệ rời đi, về Kinh Nam thị trị thương, chúng ta gãy chân của tay nhất định phải mau chóng trị liệu. Thạch Ba chấn một cái trong ngõ hẻm, mùi thối trùng thiên bên đống rác, mập mạp ác phụ giống như chó chết nằm ở nơi đó, mà chu vi đã vây tụ không ít người, thế nhưng không có một người đứng ra giúp nàng, cũng không có một người đánh cứu hộ điện thoại. Ở đây hầu như đều là ngõ hẻm này bên trong các gia đình, bọn họ toàn đều biết cái này mập mạp ác phụ, bình thường cũng đều đối với nàng căm ghét tới cực điểm. Mập mạp ác phụ trượng phu là Thạch Bá Chấn xa gần nghe tên đồ tể, ngũ đại tam thô dũng mãnh dị thường, hơn nữa tính khí rất hôi thối, bình thường thường xuyên cùng Thạch Bá Chấn tam giáo cửu lưu manh la lộn, có thể nói tiếng xấu lan xa. Phu cận các hương thân, ai muốn là đắc tội rồi cả nhà bọn họ, cái kia e sợ sau đó sẽ không có sống yên ổn tháng ngày có thể quá. Những người vây xem này, trong đó có gần một nửa đều cùng ngang ngược không biết lý lẽ mập mạp ác phụ vợ chồng sản sinh quá mâu thuẫn, cũng ở cái đôi này thân thượng cần tan quy. Báo ứng a, này ác phụ rõ ràng là bị người cho đánh, hiện tại như một con chó chết nằm ở đây, thực sự là hả hê lòng người. Ông trời mở mắt ta. Bình thường các nàng hai người bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, đê tiện vô liêm sỉ, đáng đời nàng gặp báo ứng. Chỉ là không biết là ai làm này hả hê lòng người sự tình, nếu như biết, chúng ta cần phải xin mời đối phương uống vài chén. Không biết nàng chết rồi không, nếu như chết rồi, chúng ta nơi này nhưng là thiếu một gieo vạn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm vừa tới. Này ác phụ nhất định làm cái gì thiên đoán người nộ sự tình, mới bị đánh. Đáng đời. Xa xa đầu hẻm, một tên thể trạng khôi ngô, thân cao tới 1m85 đại hán, tay phải cầm khảm thịt đao, tay trái mang theo vỗ một cái thịt heo, chính rên lên lưu hành tiểu khúc đi tới. Yêu a, lao các thiếu ra đây là nhìn cái gì chuyện cười đây. Ngày hôm nay có cái gì việc vui? Khi, làm, người khác mang theo e ngại vẻ mặt cho hắn tránh ra một lối, để hắn nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong sau, lời của hắn im bặt đi, che kín dữ tợn trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Hai hắn nương, ngươi tỉnh lại đi. Mẹ kiếp, ai đánh lao bà ta? A, ai hắn em đi đánh lao bà ta? Đứng ra cho ta. Là cái nào cậu tạp chủng? Hoàng đại mãng dùng sức lay động lão bà mấy lần, phát hiện không có động tĩnh, lập tức nhảy lên đến, vung lên trong tay khảm thịt đao, chỉ vào người chung quanh lên tiếng mắng to. Một tên chống gậy, tóc trắng xóa ông lão, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, khắc khắc, đại mạng à. Ta là sớm nhất tới được, đi tới nơi này, liền phát hiện lao bà ngươi té xịu trên đất trên, chúng ta cũng không biết là ai đánh lao bà ngươi. Hoàng đại mãng chừng ông lão một chút, lập tức xoay người một cước đá vào lao bà hắn trên người, liên tiếp đạp vài chân, mới đem nàng đạp tỉnh. Cậu tạp trùng. Lao nương liều mạng với ngươi. Mơ mơ màng màng bò lên mập mạp ác phụ, cảm giác có người dùng chân đá nàng, còn tưởng rằng là đánh nàng Trương Nghị, mơ hồ tầm mắt phát hiện bên người một côn, thuận lợi nắm thoát, xoay người liền hướng Hoàng Đại Mãng ném tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Hoàng Đại Mãng căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một côn tạp ở trên đầu. Ai u. Hoàng Đại Mãng gào lên đau đớn một tiếng, trong tay cái kia phiến thịt heo vứt trên mặt đất, lập tức che đầu, phát hiện lao bà còn muốn dùng một côn tạp hắn, nhất thời cầm trong tay khảm thịt đao ném mất, một thoáng nắm lấy một côn, một cước đem lao bà hắn đạp ngã trên mặt đất, nổi giận mắng, tặc bà nương, ngươi mẹ kiếp đánh lao tử làm cái gì? Mập mạp ác phụ nghe được thanh âm quen thuộc, hai tay chi chống đất, quay đầu phát hiện vừa một côn là đánh vào chính mình nam nhân trên đầu, nhất thời sắc mặt biến đến khó coi tới cực điểm, nước mắt theo nàng cái kia phì đô đô khuôn mặt lướt xuống, gào khóc bò lên. Ngươi tên khốn đáng chết này, trước ngươi chạy đi nơi đâu? Có cái tiểu xuất sinh, hắn đập chết nhà chúng ta đại hoàng, còn đem ta cho đánh ất. Hoàng đại mãng con mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, không lưng đem trên đất khảm thịt đao năm phót, một bên vung lên, một bên hầm hầm quát, tiểu xuất sinh kia là ai? Hắn em đi. Dám đánh ta lão bà, hắn chán xấu rồi. Mập mạp ác phụ ngẩn ngơ, nàng đột nhiên phát hiện chính mình căn bản liền không biết cái kia đánh người là của nàng ai. Ta há miệng, nàng không biết nên nói như thế nào, chỉ là cái kia bất ước tư vị làm cho nàng tức giận bàng quang một trận bành trướng. Ước đám người xung quanh bên trong, một tên xấu xí thanh niên con mắt nhìn phỉ bà ác phụ đúng quần, sắc mặt biến đến một mảnh dại ra, tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn một người trung niên mê hoặc nói, cái gì ước? Xấu xí thanh niên theo bản năng giơ tay bên dưới phỉ bà ác phụ hạ thân. Chu vi không ít người cũng nghe được xấu xí thanh niên cùng tên kia trung niên âm thanh, theo thanh niên ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời một mảnh náo động. Liệu thẻ ra quần. Hoàng đại mãng cũng phát hiện chu vi dị dạng, theo ánh mắt của bọn họ, khi thấy lao bà cái kia ướt nhẹp đúng quần sau, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên đỏ lên. Lan, đều hắn em đi cút cho ta, không nữa lăn lão tử chém chết các ngươi. Mập mạp ác phụ cảm giác được hạ thể lạnh lẽo, túi đầu vừa nhìn, đầy người sẹo lồi run lên, một hơi không nhấc lên đến, nhất thời biệt lửa một cái, té xỉu xuống đất. Theo chu vi vây xem người, cẩn thận mỗi bước đi mang theo vẻ cổ quái rời đi. Hoàng đại mãng mạnh mẽ ở mập mạp ác phụ trên người quật mấy lòng bàn tay, vẫn đem nàng một lần nữa đánh tỉnh, mới cầm lấy nàng cổ áo, thẹn quá thành giận quát, nói cho ta, là ai đánh ngươi? Lao tử ta đi lột hắn. Mập mạp ác phụ nước mắt xoạt xoạt lưu lại, lắc đầu nói rằng, ta không quen biết người kia, ta. Đột nhiên, nàng trong giây lát nghĩ đến một khả năng, nhất thời tránh ra Hoàng đại mãng tay, lớn tiếng kêu lên, còn có một cái thằng nhóc con thỏ nhỏ kia nhãi con bị đại hoàng nhị hoàng cắn bị thương, bọn họ nhất định đi tới bệnh viện. Hoàng đại mãng cầm lấy khảm thịt đao, xoay người liền muốn đi trên trấn bệnh viện tìm người. Mập mạp ác phụ kêu lên, chờ đã ta. Hoàng đại mãng trong giây lát dừng bước, phía sau hắn mập mạp ác phụ không để ý, va đầu vào Hoàng đại mãng trên người, cái kia đẩy người mỡ có dáng không sai, làm cho nàng bị đàn hồi đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi này mất mặt xấu hổ xú bà nương, cho lão tử đi về nhà đổi quần. Hoàng đại mãng mang theo vài phần cuồng loạn giận dữ hét. Lão Vương quán rượu hương tiểu phân tán hậu viện. Lý đại cường con mắt đỏ chót từ phòng vệ sinh đi ra, phía sau hắn, Bộ Lôi kéo đầu, có chút vẻ sợ hãi Nam Hải, cẩn thận từng ly từng tí một theo sau lưng. Nhìn thấy Trương Nghị đứng ở trong sân, Lý Đại Cường gấp gáp nói rằng, Trương Nghị, mau mau dẫn hắn đi y quán, đứa nhỏ này thương thế rất nặng. Trương Nghị nói rằng, ta lập tức mang hắn tới, ngươi để nhà bếp cho hắn giữ lại cơm nước. Lý Đại Cường trọng trọng gật đầu, nhanh chân hướng về trong đó một gian nhà bên trong chạy đi. Trương Nghị quay về Nam Hải khoát tay háo một cái, nhẹ giọng hỏi, đều rửa sạch sẽ sao? Nam Hải do dự một chút, lắc đầu nói rằng, giặt sạch một chút, trên người ta rất nhiều nơi không thể dính nước. Trương Nghị rõ ràng hắn nói chính là nơi nào, những vết thương kia xác thực không thích hợp dính nước. Chờ một chút. Khi làm hai người sắp đi ra quán rượu, Lý Đại Cường từ phía sau đuổi theo, trong tay hắn cầm vài tờ bách nguyên tiền mặt, đi tới Nam Hải trước mặt sau, nắm lên tay của hắn, đem tiền nhét ở trong tay hắn, ngựa khí nhu hòa nói rằng, số tiền này ngươi cầm mua ăn. Ta. Nam Hải há miệng, nước mắt ở viền mắt bên trong bắt đầu đảo quanh. Đi thôi. Lý Đại Cường xoay người rời đi, đưa lưng về phía hai người phất phất tay. Trương Nghị trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ cổ quái, nhìn một chút Lý Đại Cường rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Nam Hải, dò hỏi, tiểu tử, ngươi cho hắn nói cái gì? Hắn ngày hôm nay rất khác thường. Nam Hải dùng cái kia bẩn thỉu ống tay áo lau mắt, túi đầu xem trong tay 300 đồng tiền, thấp giọng nói rằng, hắn hỏi ta những này thường từ đâu tới, ta liền nói cho hắn là bị chó cắn, còn có bị người khác cho đánh. Trương Nghị đau lòng sờ sờ Nam Hải sau gáy, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi thôi. trước tiên đi y quán đem ngươi vết thương trên người chữa khỏi, sau đó ngươi dẫn ta đi nhìn mẹ ngươi. Nam Hải ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm kích nói, cảm ơn đại ca ca, ngài là người tốt. Người tốt sao? Trương Nghị chợt nhớ tới Diêu Thiên Khiếu cái kia lời nói, trong lòng âm thầm thở dài. Hắc Thành Tiêu y quán cùng Lão Vương quán rượu khoảng cách rất gần, vì lẽ đó hai người rất nhanh liền đi tới ý cửa quán khẩu. Đại Mãng, chính là bọn họ, chính là hai người này chết tiệt tiểu xuất sinh, cái kia to con ra hỏa, là hắn đập chết nhà chúng ta đại hoàng, còn đem ta cho đánh ngất. Một tiếng hầu như là cuồng loạn tiếng thét chói tai từ nơi không xa ngõ chỗ ngoặc chuyển đến. Trương Nghị cùng Nam Hải dừng bước, quay đầu nhìn về Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Sẹo Lồi run rẩy mập mạp bát phụ, cầm trong tay một cái thiết côn, chính bước nhanh chân hướng bọn họ chạy tới, mà so với Phỉ Bà Ác Phụ càng nhanh hơn, là tay cầm khảm thịt đao, mang theo hai cái lưu lý lưu khí thanh niên Hoàng Đại Mãng. Đại ca ca, chúng ta chạy mau. Nam Hải rửa sạch sẽ thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra vẻ hoảng sợ, thân tay nắm lấy Trương Nghị cánh tay, gấp gáp kêu lên. Chương 33, thương tích đời mình. Lượng người đi cũng không nhiều đường phố, Trương Nghị thân tay nắm lấy Nam Hải cánh tay, trầm giọng nói rằng, đừng sợ, trời sập xuống cũng có ta cho ngươi đẩy. Nam Hải nghe Trương Nghị, trong lòng đột nhiên yên ổn, liền phảng phất lúc trước ba mụ mụ che chở, rất có cảm giác an toàn. Đại Mãng, cho ta đánh chết hai người này tiểu hỗn đản. Mập mạp ác phụ lớn tiếng la mắng. Hoàng Đại Mãng chưa từng có cảm thấy như ngày hôm nay mất mặt như vậy quá, trước tiên không nói lao bà hắn bị người đánh ngất, vẹn vẹn là trước mặt mọi người đái ướt cả quần, liền để hắn lửa giận trong lòng bên trong thiêu, hận không thể đem trước mắt Trương Nghị cho chém sống. Dám đánh ta lão bà, ta làm thịt các ngươi hai người này tiểu xuất sinh. Dũng mãnh Hoàng Đại Mãng liền vùng lên trong tay khảm thịt đao, hướng về Trương Nghị đầu chém vào hạ xuống, nếu như bị hắn bổ trúng, e sợ Trương Nghị sẽ bị hắn một đao đánh chết. Nộ từ lòng sinh, Trương Nghị không lùi mà tiến tới, nhanh chân bước ra, thân thể hơi một bên, tránh thoát cái kia hung mãnh một đao, hai tay trong phút chốc nắm lấy Hoàng Đại Mãng thủ đoạn, theo hai tay dùng sức, Hoàng Đại Mãng thủ đoạn xương bị Trương Nghị mạnh mẽ nặng gãy, này thanh khảm thịt đao rơi xuống đất thời khắc, Trương Nghị mạnh mẽ một cước, đá vào Hoàng Đại Mãng phía bên phải phần eo. Nắm giữ sức mạnh lớn Trương Nghị, một cước đạp rất nặng, ở Hoàng Đại Mãng hoành bay ra ngoài sau, phía bên phải xương sườn gãy vỡ tiếng vang lên, thân thể cao lớn ầm ầm đập xuống ở 4-5 mét ở ngoài trên mặt đất. Hoàng Đại Mãng hung ác, chân chính làm tức giận Trương Nghị. Bước chân theo đuôi mà đến, ở Hoàng Đại Mãng tạp rơi trên mặt đất thời khắc, cũng đã đến bên cạnh hắn, một cước chân đá vào Hoàng Đại Mãng trên người, trên đầu, cái kia sự quyết tâm, để theo Hoàng Đại Mãng khí thế hùng hổ tới được hai tên thanh niên, đều bị dọa đến dừng bước. Ầm. Mập mạp ác phụ nhìn thấy lao công bị Trương Nghị đánh đổ, đồng thời không ngừng đập mạnh, nhất thời vung lên cái kia thiết côn hướng về Trương Nghị đập tới. Không bằng, tay mắt lanh lẹ Trương Nghị trong nháy mắt tránh thoát đi, một cước xuỵ ở mập mạp ác phụ trên mặt, ở nàng kêu thảm một tiếng đồng thời, tầng tầng té lăn trên đất. Nàng gái kia thân thể mập mạp, trên đất nhúc nhích một hồi lâu, mới gian nan bỏ lên. Trương Nghị không có lại để ý tới mập mạp ác phụ, hắn một cước chân đá vào Hoàng Đại Mãng trên người, mang theo đầy ngập tức giận, vừa đạp một bên quát lên, chết tiệt khốn nạn, lao bà ngươi xúi giục hai cái cẩu cắn xé đứa nhỏ này, còn đem hắn đánh vỡ đầu chảy máu, ngươi không hỏi đúng sai phải trái, lại vẫn dám đảm đương đường lấy đao hành hung. Vừa nếu không là ta lẩn đi nhanh, e sợ sẽ bị ngươi này một đao cho đánh chết chứ. Ta để ngươi tàn nhẫn, ta để ngươi cuồng. Một cước chân đạp mạnh Trương Nghị, đem Hoàng Đại Mãng đạp tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ kêu rên. Ngươi cho rằng ngươi hình dáng cao lớn thu kịch, liền có thể hoành hành bá đạo. Ngươi cho rằng ngươi mang hai cái tên côn đồ các ké, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta đạp chết ngươi. Chu vi người đi trên đường phố, chậm rãi vây tụ lại đây, khi bọn họ nhìn rõ ràng đánh đập chính là Hoàng Đại Mãng sau, không biết là ai đi đầu, cổ tiếng vỗ tay như sấm nhất hai, vang lên liên miên. Đừng đánh, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi, ai u. Đau. Hoàng Đại Mãng cảm thụ các vị trí cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn, trên trán giọt lớn mồ hôi hột quần quần lướt xuống, đặc biệt là phía bên phải xương sườn nơi, để hắn đau hầu như nghẹt thở. Trước đây, hầu như đều là hắn đánh người khác, nghe người khác kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Nhưng là hiện tại, hắn sợ rồi. Bởi vì các vị trí cơ thể đau nhức, để trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, hắn có loại cảm giác, nếu như lại như thế bị tiếp tục đánh, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh chết tươi. Vì lẽ đó, cố nén trong nội tâm khuất nhục cùng sợ hãi, ngọ nghệ không ngừng bị đạp mạnh thân thể, lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Mập mạp ác phụ giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, run lập cập đứng ở một bên, trơ mắt nhìn chính mình nam nhân bị hành hung, cũng không dám tiến lên một bước. Trong lòng nàng, so với An Hoàng Liên hại khổ, nếu như thế giới này có bán thuốc hối hận, nàng thời khắc này tuyệt đối sẽ cướp đi mua. Trương Nghị nghe Hoàng Đại Mãng kêu rên cầu xin tha thứ thành, trong ánh mắt hàn quang rốt cục biến mất, một cước lần thứ hai đem hắn đá ngã lăn, phẫn nộ quát, cút cho ta, sau đó nếu như lại để ta đụng tới hai người các ngươi lỗ hổng bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, ta làm thịt các ngươi. Là, chúng ta lập tức lăn, sau đó cũng không dám nữa. Hoàng Đại Mãng vẻ mặt đưa đám, nước mắt đều ở viền mắt bên trong đảo quanh, nơi nào còn có trước đó dũng mãnh khí tức, liền phảng phất như là vừa bị mấy đại hán quá đáng thương thiếu nữ, cái kia khổng lồ thể trạng đều ở run lẩy bẩy. Trương Nghị lạnh rên một tiếng, nhìn bọn họ tè ra quần giống như thoát thân tự bóng lưng, lập tức xoay người nhìn về phía Nam Hải, trên mặt một lần nữa hiện ra mấy phần nụ cười, mở miệng nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Chẳng biết lúc nào, Hắc Thành Tiêu đã đứng ở cửa y quán. Nhìn thấy Trương Nghị xoay người lại, hắn cái kia giàn mua trên khuôn mặt mang theo mấy phần ý cười, chậm rãi gật đầu nói, cũng không tệ lắm, kẻ ác cần kẻ ác mà, Hoàng Đại Mãng ở này thạch ba trấn hung hăng càn quấy nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại bị ngươi cho thu thập. Vào đi. Trương Nghị khẽ mỉm cười, mang theo Nam Hải tiến vào y quán. Hát tiền bối, hắn là ta đụng tới một cái đáng thương hải tử, trên người bị chó hoang cắn xé rất nhiều chỗ, ngài giúp hắn trị liệu một chút đi. Trương Nghị đem Nam Hải đẩy lên Hát Thành Tiêu trước mặt, mở miệng nói rằng. Hát Thần Y liếc nhìn mắt Nam Hải, từ tốn nói, ta chỉ phụ trách dạy cho y thuật của ngươi, cái khác ngươi tự để đi. Trương Nghị mở ra, lập tức mới cười khổ một tiếng, gật đầu đồng ý. Tiểu tử, ta đều quên hỏi, ngươi tên là gì? Trương Nghị cười nói. Nam Hải nói rằng, ta gọi Vương Tiểu Phi. Trương Nghị nhìn tuổi chỉ có 12-13 tuổi Vương Tiểu Phi, cười gật đầu nói, đem ngươi áo khoác cùng quần đều cởi, ta giúp ngươi xử lý vết thương, sau đó cho ngươi băng bó một chút. Vương Tiểu Phi do dự một chút, lúc này mới đem áo khoác toàn bộ cởi, chỉ để lại một cái cũ nát quần xì liếp. T. Trương Nghị ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Phi trên người, thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, vẫn cứ nhịn không được cũng giật ngụm khí lạnh. Chuyện này, hắn này vết thương đầy người. Một bên Hắc Thần Y Y, hứng hờ ánh mắt quét tới, khi, làm, đảo qua Vương Tiểu Phi thân thể sau, vẻ mặt cũng là hơi ngẩn ngơ, lập tức trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Vương Tiểu Phi trên người, lít nha lít nhít che kín các loại vết sẹo, có chút vết sẹo rõ ràng là rất lâu trước đó, nhưng cũng không có thiếu vết sẹo, là gần nhất mới thêm đi tới. Toàn thân hắn vết sẹo gộp lại, đâu chỉ hơn trăm đạo. Cái gì gọi là thương tích đầy mình? Vương Tiểu Phi đầy người giữ tận khủng bố vết sẹo, là chú thích chính xác nhất. Tiểu Phi, trên người ngươi, những này vết sẹo là làm sao đến? Trương Nghị âm thanh đều hơi có chút run rẩy. Vương Tiểu Phi túi đầu nói rằng, ta cóng lấy ta mẹ từ chỗ rất xa đi tới nơi này, không tiền ăn cơm, cũng không chỗ ở, liền đi ăn xin, đi trong đống rác kiếm ăn. Ta vết thương trên người, có chút là bị người ta chó đánh, có chút là bị chó hoang cắn bị thương. Trương Nghị hỏi, trong nhà của ngươi là nơi nào? Vương Tiểu Phi nói rằng, Thương Châu. Trương Nghị lần thứ hai nói rằng, các ngươi tới nơi này làm gì? Vương Tiểu Phi biểu hiện có chút âm u, thấp giọng nói rằng, mẹ ta nói, ba ba ta ở đây, chúng ta là tìm đến ba ba ta. Tìm đã tới chưa? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói rằng, không có. Hắc Thành Tiêu híp hai mắt, đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, ánh mắt từ hắn lộ ra ngón chân cũ nát hải trên đảo qua, nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa nói, ngươi có lấy mẹ ngươi đi tới nơi này. Vương Tiểu Phi gật đầu nói, hừm, chúng ta không có tiền, người khác cũng không cho chúng ta nhờ xe, chỉ có thể đi tới lại đây. Hắc Thành Tiêu nói rằng, từ Thương Châu tới đây, có tới 750 km, 1,500 dặm đường, ngươi có lấy ngươi mẹ từng bước một đi tới. Ngươi đi rồi thời gian bao lâu? Vương Tiểu Phi thấp giọng nói rằng, nửa năm. Hắc Thành Tiêu cùng Trương Nghị nhìn nhau, hai người trong ánh mắt đều toát ra vẻ chấn động. Đứa bé này, hắn mới 12-13 tuổi chứ? Hắn này khô gầy như que tuổi tiểu thân thể, con lấy mâu thân từ 1,500 dặm ở ngoài ăn xin đi tới nơi này. Dọc theo con đường này, hắn đến cùng gặp bao nhiêu tội, ngấm bao nhiêu đắng. Trương Nghị âm thầm thở dài, có chút đau lòng nói rằng, Tiểu Phi, ngươi kiên nhẫn một chút đau đớn, ta chữa cho ngươi chữa thương khẩu. Cảm ơn ca ca. Đầy đủ dùng nửa giờ, Trương Nghị mới vì là Vương Tiểu Phi tiêu độc, khâu lại, băng bó cẩn thận có miệng vết thương. Hát tiền bối, ta e sợ ngày hôm nay không có cách nào cùng ngài học tập y thuật. Tiểu Phi mẫu thân cũng sinh bệnh, ta chuẩn bị đi qua đem nàng nhận lấy, cho nàng chẩn đoán bệnh trị liệu một thoáng. Trương Nghị nhìn Hát Thành Tiêu nói rằng, Hát Thành Tiêu được cho là người có tâm địa sắt đá, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không định ra cứu một người liền muốn tử một người quy củ. Nhưng mà Vương Tiểu Phi cả người giữ tận khủng bố thương thế, còn có hắn khổ rồi vận mệnh, vẫn như cũ đánh động Hát Thành Tiêu. Khoát tay háo một cái, Hát Thành Tiêu nói rằng, đi thôi. Thạch Ba Trấn mặt đông có một tòa tiểu, tên là Tám Cảnh Tiểu. Toàn tiêu cộng trường mấy chục mét, từ một cái gần như khô héo sông lớn trên hoành nhảy tới. Phía dưới tám cái xi mảng trụ chống đỡ lấy, ở sông lớn hai bên tiểu dưới, nhưng là nam bắc thông suốt vòng cầu. Khi, làm, Trương Nghị theo Vương Tiểu Phi sắp tới Tám Cảnh Tiểu sau, đáy mắt toát ra mấy phần mê vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, mẹ ngươi ở nơi nào? Chúng ta cũng đã đi ra thôn trấn một hồi lâu. Vương Tiểu Phi chỉ phía trước Tám Cảnh Tiểu, nói rằng, ở tòa này tiểu phía dưới vòng cầu bên trong. Cái gì? Trương Nghị sắc mặt ngơ, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Ở tại vòng cầu bên trong. Tây cầu kia nhìn qua, hẳn là có mấy chục năm quang cảnh chứ. Thậm chí kiều hai bên vòng bảo hộ đều có không ít gãy vỡ, không biết đi đi nơi nào, loại này hầu như được cho là nguy kiều vòng cầu bên trong, có thể ở người. Bước chân bông tăng nhanh, Trương Nghị rất nhanh liền theo đê, đến phía dưới vòng cầu ở ngoài. Phá gạch nát ngói chồng chất lên nửa đoạn tường cao bích, ngăn chặn một đầu khác cửa động, mà này một mặt, nhưng là dùng một côn cùng tổn hại nghiêm trọng tờ lật tiệp bố che đậy lên, chỉ để lại rất hẹp môn hộ. Khắc cục. La Tiểu Phi trở về rồi sao? Vòng cầu bên trong, một tiếng khí tức suy yếu giọng nữ từ bên trong truyền ra. Mẹ, là ta đã trở về. Ta còn mang về một cái xe y thuật đại ca ca, hắn đồng ý giúp ngươi chữa bệnh. Vương Tiểu Phi túi người xuống, từ cái kia chật hẹp môn hộ bên trong chui vào. Trương Nghị không có chần chờ chút nào, đi theo ở Vương Tiểu Phi phía sau, tiến vào vòm cầu bên trong. Chơi ạ. Nơi này. Chương 34, mẹ hiền con hiếu. U ám vòm cầu bên trong, bẩn loạn không thể tả, mùi hôi thối để chui vào Trương Nghị suýt chút nữa nghẹt thở, phá y nát sam chồng chất đi ra địa phương, một tên tóc thai bù xù, quần áo lũ lam nữ tử, co quắp ngồi ở phía trên. Mà ở bên cạnh nàng, bày đặt tổn hại nghiêm trọng nồi hoàn biểu trước. Nhất làm cho Trương Nghị ngơ ngác chính là, cô gái kia dính đầy dơ bẩn khuôn mặt gầy gò trên, một cái nhìn thấy mà giật mình vết tích, phảng phất một cái giữ tận giết. hay là vết thương không có xử lý tốt, chu vi khuôn mặt bắp thịt đã có mục nát sinh mủ dấu hiệu. Nhi tử, hắn là. Nữ tử chú ý tới Trương Nghị, giấy rùa muốn bỏ lên, có thể nỗ lực mấy lần đều chưa thành công. Vương Tiểu Phi ngồi xổm nữ tử bên người, cười nói, mẹ, người đại ca này ca gọi Trương Nghị, trước đó có cái xấu nữ nhân, làm cho các nàng ra chó cắn ta, là hắn cứu ta, còn giúp ta chữa trị xong vết thương trên người. Hắn nói, hắn cũng đồng ý trị ngươi vết thương trên người. Nữ tử sắc mặt đống nhiên đại biến, nàng căn bản cũng không có nghe rõ ràng nhi tử mặt sau nói chính là cái gì, hai tay nhanh chóng giơ lên, tỏ rõ vẻ căng thẳng nắm lấy nhi tử hai tay, gấp gáp hỏi, nhi tử, ngươi bị thương. Thương ở nơi nào? Có nghiêm trọng không? Nói, ánh mắt của nàng bên trong đã tràn ra nước mắt. Vương Tiểu Phi lắc đầu cười nói, mẹ, ta không có chuyện gì, không nghiêm trọng. Nữ tử xuyên thấu qua mơ hồ thủy mạc, nhìn nhi tử nụ cười sán lạ, trong lòng nhưng dường như đao cắt bình thường đau đớn, ở viền mắt bên trong đảo quanh nước mắt, cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra. Khô gầy hai tay, mang theo vài phần run rẩy, nhẹ nhàng nâng ở nhi tử trên mặt, nữ tử đau lòng khóc thút thít nói, nhi tử, xin lỗi, đều là mụ mụ vô dụng, mụ mụ hai chân bại liệt, không có cách nào chiếu cố ngươi, còn muốn ngươi ngược lại chiếu cố mụ mụ. Xin lỗi, ô ô. Nàng nơi nào sẽ không biết, nửa năm này nhi tử gặp bao nhiêu tội, ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu oan ức. Mỗi khi con trai cả người vết thương đầy dây trở về, đều miễn cưỡng vui cười đem khất đòi lại đồ ăn, cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trước mặt nàng, nói hắn đã ăn qua, nói vết thương trên người hắn là chính mình xuất, khái, chạm, nàng cái kia viên trái tim đều đang chảy máu, hận không thể bị thương không phải nhi tử, mà là chính mình. Nàng đau lòng, nàng thống khổ. Nàng hận không thể chính mình đi chết, giảm bớt nhi tử gánh nặng. Bao nhiêu lần, nàng cầm sắc bén pha lê cha tử thả nơi cổ tay nơi, bao nhiêu lần nàng cầm cũ nát lưỡi dao hành đặt ở trên cổ. Nàng muốn chết. Có thể nàng không yên lòng nhi tử, nếu như mình chết rồi, nhi tử làm sao bây giờ? Hắn nếu như ở bên ngoài bị người đánh, được oan ức, tìm ai nói hết? Ôm ai khóc giống một hồi. Hắn nếu như bị thương, ai cho hắn băng bó vết thương? Lần lượt giơ lên có thể chí mạng đồ vật, lại một lần lần lệ rơi đầy mặt thả xuống. Khốn khổ sinh hoạt gian vặt, nhi tử này thân thể nho nhỏ cốt gánh chịu thống khổ cùng áp lực, để trong lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Vào giờ phút này, trong mắt của nàng chỉ còn dư lại nhi tử. Nước nở, gào khóc. Cái kia làm người thấy chua xót, ở nàng gào khóc bên trong run giọng nói ra, nhi tử, đều do mụ mụ, nếu như không có ta cái này trói buộc, ngươi liền không cần như thế lui, không cần như thế khó, cũng không cần bị người khác đánh. Mụ mụ có lỗi với ngươi, mụ mụ đau lòng a. Vương Tiểu Phi giờ khắc này cũng là lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn cũng không có khóc thành tiếng âm, chảy nước mắt, nhưng hắn cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên, nhưng mang theo nụ cười. Không sai, là nụ cười. Là hắn mạnh mẽ bỏ ra đến cười. Mẹ, ngài đừng nói như vậy, ngài không phải ta trói buộc, ta cũng không mệt, không khổ. Mụ mụ đừng khóc, ta thật sự không có chuyện gì, con trai của ngài đã lớn rồi, ta có thể cong lấy ngài chạy đi, có thể cho ngài làm ra ăn. Nhìn mụ mụ ăn ta làm ra đồ ăn, là ta cao hứng nhất thời điểm. Mụ mụ không khóc. Đứng ở vòm cầu lối vào Trương Nghị, thân thể khẽ run, trong ánh mắt của hắn, đã che kín nước mắt, hai mẫu tử này, sâu sắc cảm động hắn, chạm được trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương. Mẹ hiền còn hiếu. Trước mắt tình cảnh này, để trong lòng hắn đối với mẫu thân sự thù hận, đột nhiên giảm thiểu rất nhiều. Nàng sinh chính mình, nhưng không có phụ nuôi mình, hay là bởi vì nàng có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng, hắn tin tưởng, thiên hạ không có người mẹ nào không thương yêu con của mình, hắn cũng tin tưởng. Bây giờ không biết ở nơi nào mẫu thân, trong lòng kỳ thực cũng ở nhớ kỹ chính mình, tưởng niệm chính mình. Cổ đại có lưu truyền rộng rãi, 24 hiếu, điển cố, 1, hiếu cảm động tiên, 2, ký thải ngu thân, 3, lộc nhu phụ thân, 4, trăm dặm phụ mét, 5, gặm chỉ đau lòng, 6, lộ y thuần mẫu, 7, thân thường chén thuốc, 8, thập thầm dị khí, 9, chôn táng mẫu, 10, bán mình táng phụ, 11, khắc mộc sự thân, 12, dũng tuyển dược lý, 13, hoài quất di thân, 14, phiến trở môn khâm, 15, hành dòng cung mẫu, 16, người lôi khắp mộ, 17, khóc trúc sinh duẩn, 18, ngọa băng cầu lý, 19, ách hổ cứu phụ, 20, tứ môi bao huyết, 21, thường. Phần lo lắng, 22, nhũ cô không tha, 23, địch thân mịch khí, 24, khí quan tìm mẫu. Này 24 điển cố, đều không ngoại lệ đều hiện lộ hết hiếu đạo, hoàn toàn thúc người rơi lệ. Tình mẹ như nước thủy triều. Mà Bách Thiện Hiếu làm đầu. Trương Nghị biến mất tràn mi mà ra nước mắt, xoay người đi ra vòng cầu. Hô hấp bên ngoài so với bên trong chất lượng được rồi vô số lần không khí, điều tiết thật tâm tình của chính mình, quay về vòm cầu bên trong Vương Tiểu Phi nói rằng, Tiểu Phi, đem mẹ ngươi ôm ra, chúng ta dẫn nàng đi y quán. Mẹ con hai người, giờ khác này mới chợt nhớ tới, Trương Nghị vẫn còn ở nơi này. Cô gái kia vội vàng mặt rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu, thấp giọng với Vương Tiểu Phi nói rằng, nhi tử, hắn thật sự phải giúp ta chữa bệnh. Vương Tiểu Phi trọng trọng gật đầu, Trương Nghị ca ca là người tốt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đồng ý giúp ta, nhưng hắn nhưng giúp ta, còn bảo vệ ta, ta vết thương trên người đều là hắn giúp ta thanh lý băng bó. Nữ tử yên lặng gật đầu, nói rằng, nhi tử, đem ta bối đi ra ngoài đi, ta muốn cảm tạ nhân gia. Vương Tiểu Phi trên khuôn mặt mang theo giọt nước mắt, nhưng xuất phát từ nội tâm lộ ra một nụ cười sán lạ, còn lưng thân thể, cắn răng dùng hết toàn thân khí lực, đem mẫu thân từ y phục rách dưới chồng bên trong vác lên đến, chui ra vòng cầu. Trương Nghị đứng ở vòng cầu bên ngoài, nhìn Vương Tiểu Phi đem mẫu thân hắn bối đi ra, nhất thời nói rằng, cho ta, ta cong lấy. Vương Tiểu Phi nói rằng, "Ca ca, ta có thể bối động." Trương Nghị lắc lắc đầu, căn bản không để ý trên người cô gái bẩn xú tình hình, hầu như là cướp đem nữ tử đeo trên người, rồi mới lên tiếng, "Đại thẩm, ta bối ngài đi y quán." Đối với Trương Nghị tới nói, nữ tử thân thể thực sự là quá nhẹ, hắn cảm giác căn bản cũng không có dùng khí lực gì. Nữ tử nằm nhoài Trương Nghị trên lưng, mang trên mặt mấy phần vẻ cảm kích, mở miệng nói rằng, "Cảm tạ ngài, ngài vẫn là buông ta xuống đi. Ta này trên người vừa dơ vừa thối, đợi lát nữa làm bẩn y phục của ngài." Trương Nghị mở miệng đánh gãy lời của nàng, "Đại thẩm, đây là ta phải làm. Bẩn xú như thế nào? Trước đây ta theo cha ta làm khi còn sống, cũng là một thân bẩn xú. Huống hồ, tiểu phi thân thể gầy yếu, hắn bối ngài sẽ rất vất vả." Nữ tử nằm nhoài Trương Nghị trên lưng, môi nhúc nhích mấy lần, lúc này mới thấp giọng nói rằng, "Cảm tạ ngài." Cửa y quán, có vóc dáng ma quỷ Diêu Điềm Điềm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo ý cười, chính là ngồi ở bên người nàng, nâng cằm, trừng mắt nước long lanh mắt to nhân giảng chuyện cổ tích. Chỉ có điều, dâu có ngượng ngạo sắp thái chuyện cổ tích, thì bị Diêu Điềm Điềm giảng uy phong lẫm lẫm, thâu bạo mười phần, hai tay còn thỉnh thoảng quơ múa, một bộ vũ đao lộng thương rằng rớp. Khi làm, Trương Nghị cong lấy tên là Lý Thúy Nga nữ nhân đi tới các nàng bên người, các nàng đều không có phát hiện Trương Nghị. Nói cái gì đây? Cao hứng như thế? Trương Nghị dừng bước, cười hỏi. Nhân nhân vung lên khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy Trương Nghị sau, nhất thời hoan hô một tiếng, kêu lên, "Thúc thúc, Điềm Điềm a di ở cho ta giảng ẻn đờ ẩn chuyện cổ tích." "Ồ, các nàng là ai vậy?" Diêu Điềm Điềm cũng đứng lên, bởi vì nghe thấy được mùi hôi thối, vì lẽ đó cao mày, ánh mắt từ Trương Nghị trên người Lý Thúy Nga, còn có Vương Tiểu Phi trên người đảo qua sau, dò hỏi. "Đây là..." Trương Nghị cười nói, "Hắn là Vương Tiểu Phi, ta gặp phải một đứa trẻ tốt, ta con lấy chính là mẫu thân nàng." "Diêu Điềm Điềm, ngươi trước tiên ở đây bồi nhân nhân chơi, ta muốn đi vào chữa trị cho nàng." Diêu Điềm Điềm mang theo vẻ kinh dị, chậm rãi gật gật đầu. Tiến vào y quán, Trương Nghị liền đem Lý Thúy Nga giới thiệu cho Hắc Thành Tiêu, sau đó đem nàng đặt ở giữa nhất chết cái kia trên giường bệnh. "Hắc tiền bối, đang trên đường trở về, ta cho nàng đã kiểm tra, nửa người dưới của nàng bại liệt, tình huống như thế, ta trị liệu hiệu quả không lớn, lão nhân gia ngài có thể hay không vì nàng chữa khỏi?" Trương Nghị mang theo vài phần vẻ chờ mong, mở miệng dò hỏi. Hắc Thành Tiêu đối với Lý Thúy Nga trên người bẩn xú tình hình không có một chút nào lưu ý, đi tới bên người nàng sau, đưa tay nắm lên Lý Thúy Nga thủ đoạn, một bên vì nàng bắt mạch chẩn đoán bệnh, một bên dùng tay gõ gõ hai chân của nàng. Một điểm cảm giác không có. Lý Thúy Nga do dự một chút, mang theo vài phần thấp thỏm nói rằng, có một chút điểm cảm giác, càng nhiều chính là mất cảm giác, chính là dùng tay bấm mấy lần, cũng chỉ có từng kia một đau đớn. Hắc Thành Tiêu dò hỏi, ngươi tình huống như thế, có thời gian bao lâu? Lý Thúy Nga nói rằng, 8 tháng. Hắc Thành Tiêu yên lặng gật gật đầu, buông ra Lý Thúy Nga thủ đoạn, nói rằng, ngươi đây là bị người khác cho đánh chứ? Buồn xương vỡ nứt, hệ thần kinh hoại tử, hơn nữa trong bắp thịt huyết quang vỡ tan, dẫn đến bên trong xung huyết, nhiều phương diện tạo thành ngươi nửa người dưới dần dần mất đi trí giác. Nếu như ngươi sớm một chút trị liệu, phổ thông bệnh viện liền có thể trị hết, có thể làm lỡ đầy đủ 8 tháng, trị liệu lên phi thường phiền phức. Phiền phức? Này có phải là đại diện cho có thể trị hết? Phù phù. Vương Tiểu Phi thẳng tắp quỳ rạp xuống Hắc Thành Tiêu trước mặt, dùng sức cho Hắc Thành Tiêu dập đầu mấy cái dập đầu, trên trán băng bó vết thương, lần thứ hai chảy ra máu tươi, mang theo tỏ rõ vẻ khẩn cầu nói rằng, "Hắc gia gia, van cầu ngài, giúp mẹ ta chữa khỏi, van cầu ngài, ngài nếu có thể chữa khỏi mẹ ta chân, ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều được." Hắc Thành Tiêu hai mắt híp lại, trầm mặc sau một hồi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Muốn chữa khỏi mẹ ngươi bệnh, cũng không phải là không thể, nhưng ta cần một loại dược liệu, nếu như không có loại dược liệu này, coi như là trải qua trị liệu, cũng không thể khỏi hẳn." Trương Nghị vội vã dò hỏi, "Hắc tiền bối, thuốc gì tài?" Hắc Thành Tiêu nói rằng, "Kim vĩ đằng." Trương Nghị nhanh chóng hỏi, "Nơi nào có kim vĩ đằng?" "Ta đi tìm." Hắc Thành Tiêu nói rằng, "Ta cũng không biết, kim vĩ đằng thuộc về quý giá mà ít ỏi dược liệu, đáng giá ngàn vàng, một khi nó xuất hiện ở trên thị trường, sẽ bị biết hàng người lập tức mua đi." "Không bằng..." Trương Nghị hỏi, "Tuy nhiên làm sao?" Hắc Thành Tiêu nói rằng, "Không bằng, ngươi có thể đến sát vách Châu Trừ Thị dược liệu thị trường đi một chuyến. Căn cứ tin cậy tin tức, 3 năm một lần Châu Trừ Thị dược liệu đại hội, còn có 3 ngày tổ chức, đến thời điểm, nơi đó dược liệu chủng loại nhất định nhiều vô cùng." "Châu Trừ Thị, dược liệu đại hội?" Trương Nghị trầm giọng nói rằng, "Hắc tiền bối, ta sau 3 ngày đi Châu Trừ Thị." Chương 35, tiểu kiếm một bút. Châu Trừ Thị dược liệu thị trường. Có lấy túi du lịch, ăn mặc quần áo thường Trương Nghị, bước vào dược liệu thị trường cửa lớn. Nguyên bản hắn cho rằng, dược liệu trong thị trường cảnh tượng sẽ cùng chợ bán thức ăn gần như, nhưng sau khi đi vào hắn mới phát hiện, chính mình sai chính là cỡ nào thái quá. Rộng rãi mà sạch sẽ đường xi măng, hai bên để cùng một màu bàn đá, ở trên bàn đá, các loại dược liệu nhiều không kể xiết, liền trong không khí đều phiêu đãng nồng đậm dược liệu mùi vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ dược liệu thị trường có mười mấy điều khoan đạo, nhìn ra có ít nhất mấy trăm gia quầy hàng. Hầu như mỗi gia quầy hàng trước đều có không ít khách hàng ở chọn dược liệu, nhìn qua một bọn người đầu nhún. "Tiểu huynh đệ, muốn mua dược liệu sao? Ta chỗ này dược liệu không thiếu gì cả, hơn nữa đều là món hàng tốt." Một tên bụ bấm trung niên than chủ, cười hì hì quay về Trương Nghị chào hỏi. Trương Nghị vài bước đi tới, đứng ở quầy hàng trước sau, ánh mắt từ phía trên dược liệu trên đảo qua, lông mày nhất thời dương lên, từ tốn nói, "Ta tùy ý nhìn, nếu như có vừa ý, tự nhiên sẽ mua." "Cố gắng, tiểu huynh đệ ngươi tùy ý xem." Mập than chủ cười ha ha, liền xoay người đi bắt chuyện những khách nhân khác. nghỉ chân ở quầy hàng trước mấy phút, Trương Nghị xoay người rời đi. Cái kia quầy hàng trên dược liệu rất phổ thông, nhưng giá cả nhưng phi thường đắt giá. Từ nhỏ hắn liền đi theo sư phụ Mạc Văn Phong học tập trung y liệt, đối với các loại dược liệu hiểu rất rõ. Dù sao Mạc Văn Phong nơi đó rất nhiều trung y sách thuốc, đối với thuốc bắc đều có đồ giải. Mà mấy ngày nay hắn theo đoạt mệnh ma y hát thành tiêu, cũng đối với thuốc bắc tiến hành rồi bù lại. Trước đây rất nhiều không biết thuốc bắc, đều bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Bước chậm ở trong dòng người, khi thì nghỉ chân, thì mà cất bước quan sát hai bên quầy hàng trên các loại dược liệu. Đột nhiên bước chân của hắn ở một nhà quầy hàng trước dừng lại, đáy mắt một đạo vẻ kinh ngạc tránh qua, đưa tay từ quầy hàng trên cầm lấy một cây lớn bằng ngón cái dược liệu, nhìn một chút mặt trên giới vị. 666 nguyên. Trương Nghị tỏ rõ vẻ quái lạ đánh giá một chút tên kia chính đang bắt chuyện những khách nhân khác than chủ, lập tức cười hỏi, lão bản, bùi dược liệu này còn có thể hay không thể bất nữa một điểm. Tên kia than chủ quay đầu, gọn gàng dứt khoát nói rằng, ta chỗ này dược liệu khái không trả giá. Trương Nghị móc bóc ra, từ bên trong móc ra 700 khối đưa tới, mở miệng nói rằng, bùi dược liệu này ta muốn. Tên kia than chủ lộ ra mấy phần ý cười, nhanh nhẹn chỉ trỏ tiền, cho Trương Nghị tìm linh sau, cười hỏi, tiểu huynh đệ, nhìn ta này quầy hàng trên, có còn nên cái khác dược liệu? Trương Nghị lắc đầu cười nói, không muốn, cảm tạ. Khô cốt thảo, quý giá dị thường trung y dược liệu, số lượng ít ỏi, quả thực chính là hiếm như lá mùa thu, mà loại dược liệu này đối với trị liệu xương đùi đầu hoại tử có rất lớn liệu hiệu. Đã từng hắn ở chính giữa y điển tịch bên trong từng thấy, như thế một cây gần như có 100 năm hỏa hầu khô cốt thảo, ít nhất cũng đến 20 vạn, mà chính mình chỉ bỏ ra 666 khối liền mua đến tay, vậy thì thật là lượng món hời lớn. Tri thức chính là của cải, cổ nhân không lấn được ta a. Mang theo vài phần kích động, Trương Nghị dùng than chủ cho mua xăm túi, mang theo khô cốt thảo hướng về phía trước đi đến. Ở dược liệu thị trường đi bộ hơn nửa canh giờ, con đường vài điều khoan đạo, quan sát trải qua bách ra quầy hàng trên dược liệu, Trương Nghị đều không có phát hiện kim vĩ đằng tam tích. Anh em, ta quan sát ngươi nửa giờ, lần đầu tiên tới chúng ta này dược liệu thị trường. Cần không cần con mắt. Một tên xấu xí thanh niên, mang theo vài phần cơ linh kính, ngăn trở Trương Nghị đường đi, cười hỏi. Con mắt. Trương Nghị lộ ra mê vẻ nghi hoặc, không hiểu đối phương là có ý gì. Thanh niên cười giải thích, ở chúng ta nơi này, mỗi ngày đều có 4 phương 8 hướng tới rồi dược liệu thương, còn có lượng lớn mua dược liệu khách mời. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này, đối với này tình huống không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó cần quen thuộc người nơi này dẫn đường, hiểu rõ tình huống của nơi này. Mà như ta như vậy, chính là quanh năm suốt tháng lăn lộn ở đây, đối với nơi này nhà ai quầy hàng, cái nào cửa hàng, nhà ai dược liệu được, nhà ai giá cả tiện nghi, đều là rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, giống ta người như thế, ở đây liền được gọi là con mắt, làm khách người con mắt, chúng ta sẽ căn cứ cung cấp tin tức, cần thời gian, từ khách trong tay người thu được nhất định tiền thù lao. Trương Nghị trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đây vẫn còn có làm loại công việc này người. Chần chờ chốc lát, hắn hiếu kỳ dò hỏi, nếu như, ta xin mời lời của ngươi, cần bao nhiêu tiền? Thanh niên gọn gàng dứt khoát nói rằng, một canh giờ 30 khối. Trương Nghị chậm rãi gật đầu, mở miệng nói rằng, tốt lắm, ta xin ngươi làm ta 2 giờ con mắt, thủ lao các loại, chờ, 2 giờ hậu lại tính tiền. Không thành vấn đề. Thanh niên tuy rằng dài đến xấu xí, nhưng hắn biểu hiện ra cái kia phó cơ linh kính, lại làm cho Trương Nghị trong lòng âm thầm gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, Trương Nghị nhìn về phía thanh niên, dò hỏi, xin hỏi ngươi quý tính? Họ Mao, Mao Hân Hân. Thanh niên nói ra tên của hắn, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lúng túng. Mao Hân Hân. Trương Nghị nghe nữ nhân này vị 10 phần tên, trong lòng dở khóc dở cười. Nơi này tốt nhất dược liệu, nơi nào có thể mua được? Ta vừa ở những kia quầy hàng trước đi bộ rất lâu, đều không có tìm được thật tốt dược liệu. Trương Nghị hỏi. Xấu xí Mao Hân Hân, cặp kia cơ linh con mắt chuyển động, cười hát hát nói, huynh đệ, ngươi có thể định là lần đầu tiên tới nơi này, bằng không ngươi không thể liền cửa hàng khu cũng không biết. Đi theo ta đi. Ta biết mấy nhà chuyện làm ăn náo nhiệt nhất, dược liệu chủng loại nhiều, chất lượng thật cửa hàng, bảo quản ngươi có thể mua được không sai dược liệu. Cửa hàng khu. Trương Nghị ánh mắt chuyển hướng ở giữa nhất chết, bên kia phần cuối, ngoại trừ từng cái hình tròn cổng vòm, chính là xi măng vách tường, nếu như không qua đi, tuyệt đối sẽ không phát hiện ở trong đó sẽ là cửa hàng. Lẽ nào, nơi này đã rất lớn, có nhiều như vậy quầy hàng, chẳng lẽ còn có cửa hàng khu? Trương Nghị hiếu kỳ nói. Mao Hân Hân cười nói, này tính là gì đại a? Cửa hàng khu chiếm diện tích, so với nơi này có thể phải lớn hơn gấp 2-3 lần. Ngươi xem những kia có kẻ mặc cả người, bọn họ tuyệt đại đa số đều là dược liệu con buôn, kiếm không được vài đồng tiền, đương nhiên, cũng có chút là phổ thông khách mời, bọn họ liền ở tại phụ cận, cho nên tới nơi này mua dược liệu thuận tiện. Cho tới cửa hàng khu, đi cái kia người ở bên trong, hầu như đều là người có tiền, mà bên trong dược liệu, cũng quý yếu nhân mạng giả, nếu như không tiền, vẫn là đừng đi nơi nào diện. Trừ phi. Trương Nghị mê hoặc nói, trừ phi cái gì? Mao Hân Hân cười nói, trừ phi đối với dược liệu phi thường tinh thông, có thể nắm giữ thật dược liệu quý giá trình độ, cùng nó giá thị trường vị. Liên tỷ như quãng thời gian trước, chúng ta dược liệu này thị trường đến rồi cái cô nương trẻ tuổi, cô nương kia hình dáng giống thiên tiên, một thân phiêu phiêu quần dài trắng, xóa tóc bạc trắng, cái kia vóc người, cái kia dung mạo. Cha cha. Đang khi nói chuyện, hai mắt của hắn đã bắt đầu tỏa ánh sáng, tiết hầu đều nhúc nhích đến mấy lần. Lạc đề rồi. Trương Nghị nhắc nhở. Ê. Là lạc đề. Mao Hân Hân trên mặt chư ca tương biến mất, mang theo vài phần lúng túng nói rằng. Cái kia cái gì, ta là muốn nói, cô nương kia thực sự là lợi hại a. Đối với dược liệu phương diện nhận thức, cùng với đối với các loại dược liệu giới vị phán đoán, quả thực chính xác đến cực hạn. Nàng có thể từ phổ thông dược liệu bên trong, phát hiện dược liệu thường đều lớn là quý giá dược liệu, có thể lấy cực thấp giá tiền mua đến tay, sau đó qua tay lại bán đi, lúc đó nàng tổng cộng ra tay 4 lần, ngoại trừ trong đó một loại dược liệu, nàng lãi dòng nhuận chỉ kiếm được 10 mấy vạn, cái khác 3 loại dược liệu, mỗi loại dược liệu lãi dòng nhuận đều vượt quá 100 vạn. Lúc đó, toàn bộ dược liệu thị trường đều chấn động chuyển động, cái kia cửa hàng khu trên đường phố dòng người lượng, đem cả con đường đạo đều cho phá hỏng. Trương Nghị cả kinh nói, lợi hại như vậy. Theo bản năng, hắn nhìn một chút trong tay mang theo khô cốt thảo, cái kia phân khiếp sợ mới biến mất không ít. Mao Hân Hân mang theo vẻ sùng bái, trọng trọng gật đầu nói rằng, không sai, chính là lợi hại như vậy. Cô nương kia quả thực chính là thần tượng của ta, là trong lòng ta nữ thần. Trương Nghị thấy buồn cười, cô nương kia sau đó lại tới nữa rồi sao? Mao Hân Hân trên mặt hiện ra mấy phần vẻ tiếc nuối, cười khổ lắc đầu nói rằng, không có, liền đến lần đó, sau đó cũng không còn gặp nàng. Ai? Nếu như có thể gặp lại được nàng cái kia tuyệt thế tiên tư, dù cho để ta thiếu sống, sống 3 tháng ta cũng đồng ý a. Trương Nghị cười nói, quá khuyết đại đi. Mao Hân Hân nói rằng, tuyệt đối không có khuyết đại. Nhìn thấy cô nương kia sau, trong lòng ta đều không sinh được mảy may khinh nhẫn chi tâm. Băng thanh ngọc khiết, nàng thánh khiết lại như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Trong lúc nói cười, hai người đã trải qua hình tròn cổng vòm, tiến vào một cái đường phố rộng rãi, hai bên san sát nối tiếp nhau trong cửa hàng, chuyên gia dược liệu mùi vị so với quầy hàng khu còn muốn nồng nặc rất nhiều. Nhưng mà hai người vừa đi vào, liền bị phía trước huyên nháo tình cảnh hấp dẫn. Nếu như ta đoán không lầm, nhất định lại là Tôn lão đầu trong cửa hàng ra bà bối, ở cửa tiệm bán đấu giá đây. Cha cha, Tôn lão đầu cũng không biết từ nơi nào cho tới nhiều như vậy quý giá dược liệu, thường thường liền bán đấu giá một loại dược liệu, mà mỗi lần đều bị các khách nhân phong thưởng. Mao Hân Hân mang theo vài phần nước ao, mở miệng nói rằng, Trương Nghị kinh ngạc nói, thường thường bán đấu giá, liền như thế ở cửa bán đấu giá. Mao Hân Hân gật đầu nói, đúng đấy, tình huống như thế, cửa hàng khu thường thường có thể gặp phải, đây là những cửa hàng kia lão bản quen dùng lãm khách thủ đoạn. Trương Nghị chậm rãi gật đầu, mở miệng nói rằng, đi, chúng ta qua xem một chút. Mao Hân Hân cười cợt, hắn rất rõ ràng đi tới nơi này khách lòng của người ta lý, đối với loại này đơn giản bán đấu giá hiện trường, phi thường có thể hấp dẫn hiếu kỳ giả vây xem. Theo Trương Nghị đi tới người trước mặt trong đám sau, hai người liền nhìn thấy một tên tóc trắng phơ ống lão, mang theo sợi vàng một bên kính mắt, mặt tươi cười nói rằng, chư vị, cây này hỏa long nhân sâm nhưng là khó gặp quý trọng dược liệu, tin tưởng đối với dược liệu hơi hơi hiểu chút khách mời, đều biết hắn quý giá chỗ. Vị tiên sinh này đã ra giá đến 62 vạn, có còn hay không càng cao hơn? Ai có thể ra giá cả cao, cây này hỏa long nhân sâm chính là hắn. 2 triệu, ta muốn. Một tiếng lạnh lạnh âm thanh từ trong đám người truyền ra. Nhất thời, đoàn người rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng về Thanh Nguyên nhìn lại. Trương Nghị ánh mắt tương tự hướng về Thanh Nguyên nhìn lại, khi ánh mắt của hắn rơi vào tên kia vóc người mặc đồ chức nghiệp, tỏ rõ vẻ lạnh lùng nữ tử dung mạo trên, nhất thời có loại kinh diễm cảm giác. Chương 36, điên cuồng quyết định. Trên người mặc đồ chức nghiệp nữ tử, hai loan tự túc không phải túc lung yên mi, một đôi tự hỉ không phải hỉ ẩn tình ngủ. Lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng Trương Nghị, đột nhiên nhớ tới, Trường Hạ Ca, bên trong một câu miêu tả, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Nếu như nàng có thể nhuyễn miệng cười, sẽ câu đi bao nhiêu nam nhân hồn. Cái ý niệm này vừa hiện lên, hắn liền âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này coi như lại đẹp, cùng hắn cũng không có một chút nào quan hệ, hay là ngày hôm nay vội vã vừa thấy, đời này kiếp này đều sẽ không lại có thêm gặp nhau. Nguyên bản náo động thanh đã biến mất, tiên tính bầu không khí bên trong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tên kia lãnh diễm nữ tử. Nếu như không có người lại báo giá, này hỏa long nhân sâm có phải là liền là của ta rồi? Lãnh diễm nữ tử hờ hững nói rằng. Cửa hàng lao bản một cái giật mình, nhất thời mang theo vài phần vẻ kích động, lớn tiếng nói, còn có ai hay không báo giá? Này hỏa long nhân sâm nhưng là có thể gặp mà không thể cầu quý giá dược liệu, có còn hay không ra giá càng cao hơn? Nếu như không có, này hỏa long nhân sâm chính là vị tiểu thư này. Không có người trả lời cửa hàng lão bản, bởi vì dùng 2 triệu mua một cái hỏa long nhân sâm đã vượt qua bọn họ tâm lý giới vị quá nhiều. Cửa hàng lão bản thấy không người lên tiếng nữa, cũng không có toát ra chút nào thất vọng vẻ mặt, cười ha ha nhìn tên kia lãnh diễm nữ tử, nói rằng, nếu không có ai lại ra giá tiền cao hơn, cây này hỏa long nhân sâm chính là ngươi, chúng ta đến bên trong giao dịch đi. Lãnh diệm nữ tử gật gật đầu, trong đám người đi ra, theo đối phương tiến vào cửa hàng. Vậy tụ mọi người, có mang theo thất vọng vẻ mặt, có mang theo ước ao vẻ mặt, dồn dập rời đi. Trong đám người, hai tên đấy mắt hiện ra tà quang thanh niên, nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, một người trong đó hướng về dược liệu thị trường chỗ cửa lớn đi đến, một người thì lại đi tới cách đó không xa đôn đá trước, ngồi chồm hôm xuống đánh lên khói hương, chỉ có điều, hắn cái kia không có ý tốt ánh mắt, thỉnh thoảng từ cái kia ra lối vào cửa hàng đảo qua. Theo giản dị buổi đấu giá tác cuộc, Trương Nghị theo Mao Hân Hân rời đi. Bách vị đường ở vào cửa hàng khu giao thông tiện lợi nhất một cái ngã tư đường nơi, trên tấm bảng vàng rực rỡ 3 chữ lớn, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt chói mắt. Nhà này Bách Vị Đường, chiếm diện tích cũng không phải toàn bộ dược liệu thị trường to lớn nhất, lưu lượng khách lượng cũng không phải nhiều nhất, nhưng nơi này dược liệu phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất. Bọn họ nơi này đã từng thả ra nói chuyện, bọn họ chỉ thụ tinh phẩm, nếu như khách mời mua được dược liệu của bọn họ, niên đại không đủ, hoặc là phẩm chất rất kém cỏi, lại hoặc là thật giả lẫn lộn, chỉ cần khách mời cung cấp hóa đơn các loại, chờ, chứng cứ, bọn họ đồng ý gấp 100 lần bồi thường. Mao Hân Hân vừa nhen lửa không bao lâu khói hương, ở đi tới cửa tiệm sau, liền đúng lúc bóp tắt ở thùng rác trên, biểu hiện mang theo vài phần nghiêm túc, chăm chú nói rằng. Trương Nghị chậm rãi gật đầu, nói rằng, chúng ta vào xem một chút đi. Tiến vào bách vị đường, Trương Nghị liền nhìn thấy tinh xảo trong quầy, từng cây dược liệu bày ra chỉnh tề, những dược liệu này đều dùng tinh mỹ lễ hộp chứa đựng, nhìn qua đẳng cấp liền không bình thường. Cửa hàng trong đại sảnh khách cũng không có nhiều người, mấy người khách chính đang tiêu thụ viên cùng đi chọn dược liệu, mà ở bên trong quầy, một tên tóc trắng phơ ông lão chính đang lặng lặng nhìn sách thuốc, đối với trong cửa hàng tình huống chẳng quan tâm. Nhìn thấy Trương Nghị cùng Mao Hân Hân đi vào, một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tiêu thụ viên mang theo nhiệt tình nụ cười chào đón, cười hỏi, hoan nghênh hai vị, các ngươi là muốn tùy ý nhìn, vẫn là chuyên môn quá tới mua dược liệu nào đó. Trương Nghị bình tĩnh nói rằng, các ngươi trong cửa hàng có hay không kim vĩ đằng? Kim vĩ đằng? Nữ tiêu thụ viên suy tư chốc lát, liền toát ra mấy phần áy náy vẻ, mở miệng nói rằng, tiên sinh, ta xưa nay chưa từng nghe nói kim vĩ đằng loại dược liệu này, nếu không, các ngươi hơi chờ một chút, ta đi hỏi một chút trưởng quỹ. Trương Nghị đáy mắt tránh qua một đạo vẻ thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói, phiền phức ngươi. Nữ tiêu thụ viên mỉm cười lắc đầu, xoay người hướng về quầy hàng đi đến. Trưởng quỹ, có vị khách nhân muốn mua kim vĩ đằng, ta chưa từng nghe nói loại dược liệu này, ngài biết tiệm chúng ta bên trong có loại dược liệu này sao? Lặng lặng đọc sách, ông lão ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại, hết sạch tránh qua, mở miệng dò hỏi, ai muốn mua kim vĩ đằng? Bên kia vị khách nhân kia. Nữ tiêu thụ viên chỉ Trương Nghị, cung kính nói rằng. Ông lão thả xuống sách thuốc, đi ra sau quầy, một bên yên lặng quan sát Trương Nghị, vừa đi đến trước mặt hắn, tiểu ca, là người muốn mua kim vĩ đằng? Trương Nghị gật đầu nói, không sai, không biết quý điếm có hay không. Ông lão nói rằng, kim vĩ đằng thuộc về hiếm thấy dược liệu, quý giá dị thường, trung y giới rất nhiều lao trung y đều chưa từng nghe nói loại dược liệu này tên, không biết tiểu ca là làm sao biết kim vĩ đằng, muốn dùng nó đến trị liệu bệnh gì chứng? Trương Nghị nói rằng, là một vị tiền bối nói cho ta, dùng để trị liệu bại liệt bệnh nhân, có thể không báo cho vị tiền bối kia họ tên. Ông lão vẻ mặt hơi động. Trương Nghị lắc đầu nói rằng, thực sự xin lỗi, ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, không thể nói với người khác ra tên của hắn. Xin hỏi quý điếm có hay không kim vĩ đằng? Nếu như có, ta dùng tiền mua lại, nếu như không có, ta lại đi nơi khác hỏi một chút. Ông lão trầm mặc một lát sau, lúc này mới chậm rãi nói rằng, vận khí của ngươi rất tốt, tiệm chúng ta bên trong xác thực có một cây kim vĩ đằng. Không bằng, nó giới vị rất cao. Trương Nghị hỏi, bao nhiêu tiền? Ông lão cười nhạt nói, 588 vạn. Cái gì? Trương Nghị trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi, la thất thanh nói, 588 vạn. Kim vĩ đằng trị nhiều tiền như vậy sao? Ông lão nụ cười trên mặt biến mất không ít, khiếp hai mắt hỏi, lẽ nào nói cho ngươi kim vĩ đằng tiền bối, chưa nói với ngươi giá trị của nó. Trương Nghị trong giây lát nhớ tới, Hắc Thành Tiêu xác thực đã nói kim vĩ đằng đáng giá ngàn vàng, nhưng hắn nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, kim vĩ đằng giá cả sẽ cao đến mức độ này. Làm sao bây giờ? Chính mình chuyên môn đi tới nơi này châu trừ thị dược liệu thị trường, chính là vì kim vĩ đằng, nếu như mình tìm tới kim vĩ đằng tâm tích, nhưng hai tay trống chân trở lại, có phải là quá hoan uổng? Nhưng là, toàn thân mình trên dưới cũng chỉ có một vạn tệ tiền. Mà trên người tấm kia không biết có bao nhiêu tiền thẻ ngân hàng, là nhân nhân mụ mụ trước khi lâm trùng cho mình tuyệt đối không thể động, các loại, chờ, tương lai nhân nhân lớn lên, hắn muốn đem tấm chi phiếu kia tạp giao cho nhân nhân. Không có tiền, làm sao mua kim vĩ đằng? Hắn không muốn tay không mà quay về, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Vương Tiểu Phi cùng mẫu thân hắn thất vọng ánh mắt. Tiểu ca, nếu như ngươi không tiền, là mua không đi kim vĩ đằng, chúng ta bách vị đường xưa nay không làm xa món nợ buôn bán. Ông lão bình tĩnh nói rằng, 588 vạn, này không phải là số lượng nhỏ. Xem người trẻ tuổi này quần áo một mạc, e sợ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Trương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, trưởng quỹ, ta không nhiều tiền như vậy, vốn là nghe vị tiền bối kia nói, kim vĩ đằng đáng giá ngàn vàng, ta coi chính mình mang đến một vạn tệ đầy đủ, lại không nghĩ rằng, giá cả dĩ nhiên quý như vậy thái quá, thực sự là. Hắn, đột nhiên im bặt đi. Vừa hắn lúc nói chuyện, mang theo mua sắm túi cái tay kia giơ giơ lên, trong giây lát muốn từ bản thân dùng 666 đồng tiền, mua được giá trị ở chừng 20 vạn khô cốt thảo. Nếu như chính mình đào khắp cả toàn bộ dược liệu thị trường, có thể hay không như Mao Hân Hân trong miệng nói vị kia nữ thần như thế, giá rẻ mua được người khác không quen biết quý giá dược liệu, sau đó giá cao bán đi. Nghĩ tới đây, hắn tim đập thình thịch. Không bằng, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền giác đến ý nghĩ này của mình quá mức điên cuồng. 580 vạn a. Chính mình muốn đào đến bao nhiêu dược liệu mới có thể kiếm được con số này? Mặc kệ con số này có bao nhiêu khổng lồ, chính mình cũng muốn thử một lần, dù cho cuối cùng vẫn là không có tập hợp đủ 580 vạn, dù cho là cũng không còn đào đến một loại quý giá dược liệu, chính mình cũng sẽ không lại lưu lại tiếc nuối. Thu hồi tâm tư, Trương Nghị ngẩng đầu nhìn hướng về ông lão, do hỏi, trưởng quỹ, các ngươi nơi này có thu hay không quý giá dược liệu? Ông lão ngẩn ra, lập tức ánh mắt rơi vào Trương Nghị trong tay nhấc theo mua sắm túi trên, nói rằng, thu, ngươi có. Trương Nghị đưa tay đem mua sắm túi đưa tới, mở miệng nói rằng, đây là một cây khô cốt thảo, trưởng quỹ, ngươi cho cổ cái giới, nếu như ta cảm thấy giá cả thích hợp, liền bán cho các ngươi bách vị đường. Khô cốt thảo. Ông lão hơi kinh hãi, lập tức lấy ra, tỉ mỉ một lát, già mua trên khuôn mặt hiện ra thỏa mãn vẻ mặt, gật đầu nói, trăm năm hỏa hầu khô cốt thảo, phẩm chất không sai, một cái giới, 45 vạn, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể lập tức giao dịch. 45 vạn. Trương Nghị run lên trong lòng, hắn nguyên bản định giá gần như ở chừng 20 vạn, lại không nghĩ rằng ông lão cho giá so với hắn tính toán muốn nhiều chỗ hơn 2 lần.
Bán
không bằng ta có một điều kiện. Ông lão đáy mắt tránh qua một đạo kinh ngạc, nói rằng, nói một chút coi, điều kiện gì?
Trương Nghị nói rằng, trong vòng 2 ngày các ngươi trong cửa hàng Kim Vĩ Đẳng không thể ra thụ, nếu như ta có thể tiến đến 580 vạn, ưu tiên bán cho ta. Nếu như ta tập hợp không tới, 2 ngày sau các ngươi có thể tùy ý bán cho người khác.
Ông lão nghi ngờ nói, ngươi muốn 2 ngày là đi tập hợp tiền?
2 ngày ngươi có thể tập hợp đủ 580 vạn sao?
Trương Nghị cười khổ nói, trong lòng ta một điểm phổ đều không có, nhưng ta nhất định phải tranh thủ một thoáng, mặc kệ là thành công thất bại, đều sẽ không để cho trong lòng ta lưu lại tiếc nuối.
Được, ta đáp ứng ngươi.
Ông lão gật gật đầu, nghiêm túc nói rằng.
Mấy phút sau, Trương Nghị đem khô cốt thảo bán cho Bách Vị Đường, mà Bách Vị Đường tài vụ bên kia trực tiếp thông qua internet ngân hàng, thông qua máy vi tính đem 45 vạn chuyển tới Trương Nghị trong chương mục.
Trưởng quỹ, các ngươi Bách Vị Đường có phải là hết thảy quý giá dược liệu đều thu về?
Lầu một phòng khách quầy hàng nơi, Trương Nghị nhìn ông lão hỏi.
Ông lão cười nói, đương nhiên, quý giá dược liệu chúng ta tại sao không thu?
Liên tỷ như cái kia cây khô cốt thảo, 45 vạn thu mua tới tay, 50 vạn qua tay bán đi, này thì có 50 ngàn khối lợi nhuận.
Tiểu ca ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Bách Vị Đường, nhưng ta cũng không dối gạt ngươi, nếu như cái kia cây khô cốt thảo bán cho cần người, đừng nói 50 vạn, coi như là nhiều hơn nữa mấy vạn, mười mấy vạn, e sợ đều có người đồng ý dùng tiền mua.
Trương Nghị chậm rãi gật đầu, ông lão nói không sai, này Bách Vị Đường có thể đưa ra 45 vạn giá cả, nếu như mình gặp phải cần người, e sợ có thể bán ra càng giá cao hơn vị.
Không bằng chính mình không có thời gian đi tìm cần người, cũng không muốn chờ đợi.
Hắn cần dùng gấp tiền mua Kim Vĩ Đẳng, bán cho Bách Vị Đường là lựa chọn tốt nhất.
Trương Nghị đối với người lão giả này lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Mao Hân Hân rời đi.
Sau mười mấy phút, trước đó tham gia giản dị buổi đấu giá, lấy 2 triệu giá cao đập mua được Hỏa Long Nhân Sâm lánh diễm nữ tử, bước đi đi vào Bách Vị Đường, ánh mắt nhìn về phía quầy hàng nơi ông lão, mở miệng dò hỏi:
"Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có hay không Kim Vĩ Đẳng?"
Chương 37, đánh cược.
Dược liệu thị trường.
Mang theo cái kia phân chấp nhất, Trương Nghị cũng không có nhiều ở cửa hàng khu lưu lại, một lần nữa trở lại quầy hàng khu sau, hắn liền từ quần áo trong túi móc ra 200 khối, đưa cho Mao Hân Hân sau, nói rằng, này 200 khối, xem như là ta đưa cho ngươi lương đồng.
Đón lấy liền không cần theo ta, chính ta tùy ý đi dạo.
Chuyện này, Mao Hân Hân nhìn trước mắt 200 khối, cũng không có lập tức tiếp nhận đi, mà là mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc dò hỏi, ngươi muốn ở dược liệu này thị trường kiếm lậu.
Cái gì là kiếm lậu?
Trương Nghị mê hoặc nói.
Mao Hân Hân nói rằng, kiếm lậu ý tứ, chính là đào bảo vật.
Ở những này phổ thông quầy hàng trên, tìm kiếm than chủ cũng không có nhận ra đến quý giá dược liệu, lấy giá rẻ mua vào tay, xoay người giá cao bán đi.
Trương Nghị bừng tỉnh, cười nói, không sai, ta chính là muốn ở dược liệu này thị trường kiếm lậu.
Trước đó ngươi cũng nhìn thấy, ta cần muốn mua cái kia cây Kim Vĩ Đẳng, nhưng ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền, vì lẽ đó ta cần thử một lần, nếu như có thể đào đến quý giá dược liệu, giá cao bán đi, vậy thì có thể đem Kim Vĩ Đẳng mua đến tay, nếu như đào không tới quý giá dược liệu, vậy ta cũng chỉ có thể thất vọng rời đi.
Mao Hân Hân con ngươi chuyển động, đưa tay tiếp nhận 200 đồng tiền, cười hắc hắc nói, anh em, ta lý giải.
Này 200 đồng tiền ta nhận lấy, ngươi ở dược liệu này thị trường 2 ngày, ta toàn bộ hành trình bồi theo ngươi, này 200 khối coi như là lương đồng.
Trương Nghị nói rằng, cái này không được đâu.
Mao Hân Hân cười nói, không cái gì không tốt, tuy rằng mấy ngày nay là 3 năm một lần dược liệu đại hội, nhưng dựa vào ta nghề nghiệp, 2 ngày e sợ cũng kiếm không tới bao nhiêu tiền.
Vì lẽ đó, ta 2 ngày nay hãy cùng ở bên cạnh ngươi đi theo làm tùy tùng, nếu như ngươi đồng ý, lúc ăn cơm có thể mời ta ăn bữa cơm.
Mao Hân Hân trong lòng, tính toán mưu đồ đánh ba hưởng, biết Trương Nghị muốn kiếm lậu, hắn liền động tâm tư.
Dù sao, không có khối kim cương không lãm đồ sự sống.
Trương Nghị nếu cho Bách Vị Đường trưởng quỹ muốn 2 ngày, ý đồ ở dược liệu này thị trường đào đến bà bối, liền nói rõ hắn có mấy phần bản lĩnh.
Vạn nhất,
Trương Nghị lại như là quãng thời gian trước cái kia quần trắng nữ như thần, có lợi hại thủ đoạn, thật sự có thể ở 2 ngày bên trong kiếm được mua Kim Vĩ Đẳng tiền, vậy mình hẳn là còn có thể nhiều hơn nữa đạt được điểm chỗ tốt.
Hơn nữa, dược liệu này thị trường con mắt cũng không ít, nếu như ai có thể theo một vị nhân vật lợi hại, ở dược liệu này thị trường phiên vân phúc vũ, đại kiếm rất kiếm, như vậy vị này con mắt thân phận nhất thời tăng lên một đoạn dài, tương lai cùng đồng hành cũng có nói khoác tư bản.
Trương Nghị cười nói, đã như vậy, vậy thì phiền phức ngươi.
Lẫn trong đám người, Trương Nghị không ngừng ở từng nhà quầy hàng trước nghỉ chân, ánh mắt không ngừng ở đủ loại dược liệu trên di động.
Bách Vị Đường,
trưởng quỹ ông lão nhìn trước mắt lánh diệm nữ tử, khoe miệng toát ra mấy phần cười khổ tâm ý, lắc đầu nói rằng, cổ lão bản, ngươi tới chậm. Tuy rằng Kim Vĩ Đẳng còn ở ta trong cửa hàng, thế nhưng,
cổ Tâm Nguyệt đại mi cau lại, đôi mắt đẹp rơi vào trên người lão giả, kinh ngạc nói, trưởng quỹ, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng.
Trưởng quỹ ông lão cười khổ nói, ở ngươi đến trước đó, có một người trẻ tuổi đi tới nơi này, đưa ra muốn mua Kim Vĩ Đẳng, chỉ có điều, hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Sau đó hắn lấy ra một cây quý giá dược liệu, đưa ra muốn bán cho ta, mà hắn có một điều kiện, dù là cho hắn 2 ngày. Nếu như ở trong vòng 2 ngày, hắn có thể tiến đến 588 vạn, vậy ta nhất định phải đem Kim Vĩ Đẳng bán cho hắn, nếu như hắn trong vòng 2 ngày tập hợp không tới, đến thời điểm ta mới có thể đem Kim Vĩ Đẳng bán cho những khách nhân khác.
Cổ Tâm Nguyệt nói rằng, đã như vậy, vậy ta 2 ngày sau trở lại.
Nói, nàng xoay người liền muốn rời khỏi.
Trưởng quỹ ông lão chần chờ chốc lát, mở miệng kêu lên, chờ một chút. Cổ Tâm Nguyệt xoay người, mang theo vài phần mê hoặc hỏi, còn có việc.
Trưởng quỹ ông lao nói rằng, ta một cái tình huống, cũng chỉ là suy đoán của ta, ta cảm thấy người trẻ tuổi kia sẽ làm ra một ít thú vị cử động. Trước hắn đã từng hỏi ta, trong cửa hàng có thu hay không quý giá dược liệu, ta cảm thấy hắn rất có thể đi kiếm lộc.
Kiếm lộc?
Cổ Tâm Nguyệt vẻ mặt mở ra, lập tức trong đôi mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nàng là kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, đối với dược liệu trong thị trường các trường hợp cũng rõ như lòng bàn tay.
Không bằng muốn kiếm lộc, cái kia cũng phải cần đối với dược liệu có cực sâu hiểu rõ, vẫn có thể phán đoán chuẩn xác dược liệu giới vị.
Lẽ nào người trẻ tuổi kia rất lợi hại?
Trong lòng nàng đối với cái kia so với nàng sớm một bước đến người trẻ tuổi sản sinh mấy phần hứng thú.
Trưởng quỹ, người trẻ tuổi kia hình dạng ra sao?
Ta làm sao mới có thể tìm được hắn?
Cổ Tâm Nguyệt dò hỏi.
Trưởng quỹ ông lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, rất đẹp trai một người trẻ tuổi, gần như có chừng 20 tuổi.
Nếu như ngươi muốn tìm hắn, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể tìm tới đối phương.
Cổ Tâm Nguyệt hỏi, biện pháp gì?
Trưởng quỹ ông lão cười nói, người trẻ tuổi kia hẳn là lần đầu tiên tới dược liệu này thị trường, vì lẽ đó hắn tìm cái lăn lộn ở đây con mắt, cái kia con mắt ta rất quen thuộc, hắn cứ gọi Mao Hân Hân, một cái xấu xí nhưng phi thường giật mình tiểu tử.
Nếu như ngươi muốn tìm người trẻ tuổi kia, có thể tùy ý tìm cái con mắt, để hắn giúp ngươi tìm tới Mao Hân Hân, liền có thể tìm đánh cái kia gọi Trương Nghị người trẻ tuổi.
Cổ Tâm Nguyệt suy tư gật gật đầu, nói rằng, tạ tạ trưởng quỹ cho biết, ta liền không ở lâu.
Trưởng quỹ đưa mắt nhìn Cổ Tâm Nguyệt rời đi, dàn môi trên khuôn mặt hiện ra cân nhắc vẻ, tự lẩm bẩm, nha đầu này kiêu căng tự mãn, nghe được người trẻ tuổi kia muốn kiếm lộc, nhất định sẽ sản sinh hiếu kỳ, trong lòng cũng sẽ khư phục.
Nếu như nàng thật sự tìm tới người trẻ tuổi kia, nói không chắc có trò hay muốn diễn đi.
Quay hàng khu,
Trương Nghị đứng ở một nhà quầy hàng trước, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ. Hắn đã đầy đủ tìm kiếm 16 gia quầy hàng, nhưng không có phát hiện bất kỳ quý giá dược liệu, mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn là hai tay trống trơn.
Muốn nghĩ một biện pháp a.
Như thế tìm xuống, coi như là chính mình không ăn không uống không ngủ, dòng dã tìm nó cái hai ngày, đều không nhất định đi xong này quầy hàng khu.
Đáy mắt lưu chuyển suy tư ánh sáng, Trương Nghị xoay người hướng về một bên đi đến.
Đột nhiên, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, con mắt cũng từ từ sáng lên.
Ta trước đó có thể cảm nhận được đồ cổ bên trong ẩn chứa linh khí, mà những kia quý giá dược liệu bên trong hẳn là cũng có linh khí tồn tại mới đúng.
Dù sao, mỗi một cây quý giá dược liệu đều là tập thiên địa chi linh khí, ở đặc thù hoàn cảnh địa lý bên trong thai nghén mà sinh. Nếu như ta dựa theo hồi xuân quyết tu luyện con đường, vận chuyển trong cơ thể sinh cơ dịch, có thể không có thể cảm nhận được phụ cận quý giá dược liệu.
Càng nghĩ càng thấy đến có thể, Trương Nghị nhất thời khống chế trong đan điền sinh cơ dịch, quần quần không ngừng truyền vào trong kinh mạch, dựa theo hồi xuân quyết tu luyện con đường, bắt đầu điên cuồng vận chuyển.
Dược liệu trong thị trường, trong không khí phiêu đãng dược liệu mùi vị, liền bao hàm từng kia một dược liệu thả ra linh khí, theo Trương Nghị vận chuyển sinh cơ dịch, những linh khí này phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán, từng kia một từ trong không khí tách ra ngoài, hướng về Trương Nghị thân thể phun trào.
Bên trái, có cỗ sóng linh khí khá là rõ ràng vị trí.
Thông qua cảm ứng, Trương Nghị nhất thời vui vẻ, quay đầu nhìn về phía bên trái 7-8 mét ở ngoài một nhà quầy hàng, bước đi chuẩn bị đi tới.
Người là Trương Nghị.
Một tiếng lạnh lạnh âm thanh từ Trương Nghị sau lưng truyền đến.
Trương Nghị xoay người, ánh mắt hướng về mặt sau nhìn lại, nhất thời phát hiện nói chuyện nữ nhân chính là trước đó tham gia giản dị buổi đấu giá, lấy 2 triệu giá trên trời đập mua được cái kia cây hỏa long nhân sâm lánh diễm nữ tử.
Ta là Trương Nghị, ngươi là?
Cổ Tâm Nguyệt quay về bên người thanh niên gật gật đầu, nói rằng, tiền đã cho ngươi, ngươi có thể rời đi.
Tên thanh niên kia có chút không muốn, dù sao có thể vì là như thế một cái băng sơn mỹ nhân làm con mắt, hắn cảm thấy là 8 đời đã tu luyện phúc phận, kỳ thực coi như này băng sơn mỹ nhân không cho hắn một phân tiền, hắn đều nhạc không điên sẽ đồng ý.
Không bằng
nếu đối phương hạ lệnh trục khách, hắn cũng không tiện lại dừng lại, liếc nhìn mắt Trương Nghị cùng bên cạnh hắn Mao Hân Hân, xoay người rời đi.
Ta là Cổ Tâm Nguyệt, vừa đến Bách Vị Đường đi mua kim vĩ đẳng, trưởng quỹ nói kim vĩ đẳng đã bị ngươi định ra, mà lại nói ngươi có ý định ở dược liệu này thị trường kiếm lậu, không biết có phải là thật hay không.
Cổ Tâm Nguyệt quan sát Trương Nghị, bình tĩnh hỏi.
Trương Nghị trong lòng âm thầm đoán giận Bách Thảo Đường cái kia lao trưởng quỹ lắm mồm, trên mặt thì lại không chút biến sắc nói rằng, là có ý này.
Ngươi có chuyện gì không?
Cổ Tâm Nguyệt hai mắt nheo lại, trong con ngươi một đạo tinh quang tránh qua, bình tĩnh nói rằng, ta nghĩ mua cái kia cây kim vĩ đẳng, ngươi có thể hay không bỏ đi yêu thích?
Trương Nghị lắc đầu nói rằng, nếu như trong vòng 2 ngày, ta không có tập hợp đủ 588 vạn, hoặc là ta không có cho tới giá trị 588 vạn dược liệu, cái kia cây kim vĩ đẳng dù là ngươi, nhưng trong vòng 2 ngày, ta sẽ không để cho bất luận người nào.
Ngươi?
Cổ Tâm Nguyệt sắc mặt càng lạnh lùng.
Nàng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên như vậy cố chấp.
Trước đây bất luận nàng có yêu cầu gì, những người đàn ông kia đều sẽ dễ dàng đồng ý, dù cho nàng biết, đối phương là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng.
Có thể trước mắt người thanh niên này, diện đối với sắc đẹp của mình, dĩ nhiên kia không động tâm chút nào, trái lại sắc mặt còn lạnh không ít, là định lực của hắn quá tốt.
Vẫn là chính mình sức hấp dẫn không đủ.
Một luồng không đạt tâm tình, trong lòng nàng ấp ủ.
Trương Nghị từ tốn nói, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, vậy ta liền không phục bồi.
Cáo tử.
Cổ Tâm Nguyệt cái kia hai đạo lung yên mi chăm chú nhíu lên, ở tức giận tâm tình xu thế giới, nàng bước xa che ở Trương Nghị trước mặt, lạnh lẽo nói rằng, nếu ngươi dự định ở dược liệu này thị trường kiếm lậu, vậy ngươi dám không dám cùng ta so với một hồi?
Trương Nghị lạnh giọng nói rằng, không có hứng thú.
Ngươi.
Cổ Tâm Nguyệt tức giận trong lòng càng đồng, chính mình cũng vẫn không có nói so cái gì, hắn liền trực tiếp như vậy từ chối, quá vô lý chứ.
Ta xem ngươi là không dám, nếu như ngươi còn là một nam nhân, vậy chúng ta liền so với một hồi.
Nhiều lần ai ở dược liệu này thị trường, kiếm lậu sau kiếm lấy lai dòng nhuận nhiều, nếu như ta thắng, cái kia cây kim vĩ đẳng ngươi liền để cho ta, nếu như ta thua, hai ngày sau ngươi kiếm lậu kiếm được tiền, khoảng cách mua kim vĩ đẳng còn kém bao nhiêu, ta cho ngươi bù đắp bao nhiêu. Có được hay không?
Chương 38, liên thủ diễn kịch.
Đối mặt Cổ Tâm Nguyệt đề nghị, Trương Nghị động lòng. Tuy rằng hắn tu luyện, hồi xuân quyết, có thể cảm ứng được linh khí vị trí, nhưng hắn cũng không xác định mình có thể không thể đào đến có đủ nhiều quý giá dược liệu.
Kim vĩ đẳng,
hắn bức thiết nhu cầu. Dù sao, đó là trị liệu Lý Thúy Nga hiệu quả tốt nhất dược liệu, cũng là hiệu chuyện Vương Tiểu Phi lòng tràn đầy hy vọng. Hắn không muốn tay không mà quay về, nhìn thấy nên tiếp hắn chính là đôi kia mẹ con thất vọng ánh mắt. Lặng lặng nhìn tỏ rõ vẻ băng xương Cổ Tâm Nguyệt, Trương Nghị hít sâu một hơi, chăm chú hỏi, thi đấu thời gian là bao lâu?
Cổ Tâm Nguyệt lạnh giọng nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, đến 5 giờ chiều trước đó, tổng cộng 8 giờ.
Được, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời.
5 giờ chiều, chúng ta ở Bách Vị Đường thấy.
Trương Nghị hờ hững gật đầu, xoay người hướng về vừa nhận ra được linh khí vị trí quầy hàng trước đi đến.
Cổ Tâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Trương Nghị xoay người đi ra bóng lưng, trong lòng âm thầm cười gằn.
Nàng sinh ra ở trung y thế gia, tuy rằng không có được trưởng bối quá nhiều chân truyền, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, ở phân biệt dược liệu phương diện cũng phi thường lợi hại. Lúc trước nàng đại học thời kỳ, dù là dựa vào đối với dược liệu hiểu rõ, độc thân ở kinh Nam thị dược liệu thị trường, lấy kiếm lậu thủ đoạn, ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, kiếm được nàng gây dựng sự nghiệp đệ nhất dũng kim.
420 vạn.
Thời gian qua mau, trong nháy mắt 6 năm. Ngăn ngắn 6 năm bên trong, nàng cầm 420 vạn, kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, nghiên cứu phát minh dược phẩm, thành lập công ty từng bước một lớn mạnh, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành một nhà nắm giữ hơn 100 triệu tài sản công ty lớn.
Trí tuệ, ánh mắt,
nàng đều không kém, cho nên nàng cho rằng ở mình am hiểu lĩnh vực, Trương Nghị dám đáp ứng cùng nàng đánh cược, chuyện này quả là chính là ngu xuẩn, là không biết tự lượng sức mình.
Mang theo cái kia phân tự tin, Cổ Tâm Nguyệt xoay người hướng về hướng ngược lại đi đến.
Xấu xí mau hơn hơn, đối với Cổ Tâm Nguyệt khiêu chiến, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng trong lòng hắn rất không hy vọng Trương Nghị cùng nàng đánh cược, nhưng hắn cũng không muốn làm vất vả không có kết quả tốt sự tình.
Trương Nghị không rõ ràng, nhưng trong lòng hắn nhưng là cùng gương sáng, cái kia lanh diệm nữ nhân, mỗi cái 2-3 tháng sẽ đến một chuyến châu trừ thị dược liệu thị trường, đại tát kim ngân, mua lượng lớn dược liệu.
Ở dược liệu phương diện, nàng tuyệt đối là cái chuyên gia.
Đứng ở quầy hàng trước, Mao Hân Hân ẩn giấu trụ đáy mắt thần sắc phức tạp, nhìn Trương Nghị hỏi, ngươi thật sự muốn cùng nàng đánh cược?
Người phụ nữ kia rất lợi hại.
Trương Nghị mê hoặc nói, nàng lai lịch ra sao?
Mao Hân Hân lắc đầu nói rằng, nghe nói là từ kinh Nam thị bên kia tới được, đến cùng có phải là thật hay không, ta liền nói không chừng.
Ta chỉ biết nàng mỗi cách mấy tháng thì sẽ đến một chuyến chúng ta này mua lượng lớn dược liệu.
Trương Nghị gật đầu nói, mặc kệ nàng là người nào, cũng mặc kệ nàng thật lợi hại,
có thể tăng cường một ít mua được kim vĩ đẳng tỷ lệ, ta đều sẽ không bỏ qua.
Nói xong, hắn yên lặng vận chuyển trong kinh mạch sinh cơ dịch, ánh mắt ở quầy hàng trên dược liệu mặt trên di động, cảm thụ cái kia cỗ linh khí vị trí.
Thử kim diệp,
trời ạ, ta sẽ không là con mắt bỏ ra chứ?
Trương Nghị thân thể khó mà nhận ra run cầm cập một thoáng, con mắt chừng chừng nhìn quầy hàng trên ba mảnh còn không hề khô héo tử lá cây màu vàng nóng.
Nó hình dạng như là liễu diệp, tử kim sắc trên bề mặt lá cây, từng đạo hoa văn có thể thấy rõ ràng, mà ở hoa văn ở chính giữa vị trí, tăng cái to bằng hạt vừng nô ra chấm tròn, để Trương Nghị suýt chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh.
Tử kim thụ là trung y giới báo vật giống như tồn tại, cũng là trong truyền thuyết thánh thụ.
Mà nó mỗi một chiếc lá đều là hiếm có quý giá dược liệu, sách cổ trong sách thuốc từng có ghi chép, tử kim diệp cùng mặt khác mấy loại dược liệu, đồng thời luyện chế, có thể luyện chế ra linh đan diệu dược. Mà luyện chế loại kia đan dược phương pháp, Trương Nghị ở sách cổ trong sách thuốc học được.
Tử kim diệp văn giữa đường chấm tròn, chứng minh tử kim thụ tuổi tác, một điểm tròn, liền chứng minh tử kim thụ sinh trưởng trăm năm, mà này ba mảnh tử kim diệp trên, mỗi mảnh mặt trên đều đang có 8 cái chấm tròn, này chứng minh sinh trưởng ra này ba mảnh tử kim diệp tử kim thụ có 800 năm tuổi thọ.
Trời ạ, 800 năm tuổi thọ tử kim thụ, giá trị của nó đã không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc, vẹn vẹn là này ba mảnh tử kim diệp, e sợ đều là giá trị liên thành bảo bối a.
Không thể ngăn chặn kích động, khiến cho Trương Nghị cái kia trái tim đều run rẩy lên.
Anh em, ngươi không sao chứ?
Có phải là nơi nào không thoải mái?
Cái kia ba cái lá cây đã nghĩ bán 300 khối, chủ sạp này tâm quá đen, chúng ta vẫn là đến nơi khác đi nhìn một cái.
Mao Hân Hân theo Trương Nghị ánh mắt, rơi vào cái kia ba mảnh tử kim diệp trên, lại nhìn một chút tử kim diệp phía trước viết giá bài, nhất thời đụng một cái Trương Nghị cánh tay, thấp giọng nói rằng.
Trương Nghị liều mạng nuốt ngụm nước bọt, từ trong khiếp sợ tỉnh lại, không để ý đến Mao Hân Hân, liền đưa tay đem ba mảnh dùng túi nylon chứa tử kim diệp nắm thoát, nhìn về phía vị kia chính đang bắt chuyện những khách nhân khác than chủ, nhanh chóng nói rằng, lão bản, này ba cái lá cây ta muốn.
Than chủ liếc nhìn mắt Trương Nghị, lại liếc nhìn mắt Trương Nghị trong tay tử kim diệp, cười hắc hắc nói, 300 khối, khái không trả giá.
Nếu như ngươi ở tan này quầy hàng trên mua giá trị 5000 khối trở lên cái khác dược liệu, này ba cái lá cây ta bạch đưa cho ngươi.
Trương Nghị móc bóc ra, từ bên trong lấy ra 300 đồng tiền, đưa tới sau lắc đầu nói rằng,
không cần.
Than chủ nụ cười trên mặt biến mất không ít, tiếp nhận 300 đồng tiền, liền không lại phản ứng Trương Nghị.
Anh em, ngươi dĩ nhiên thật sự bỏ ra 300 khối, mua này vài miếng sắp khô héo lá cây. Mao Hân Hân tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nói rằng, hắn không quen biết này ba mảnh là cái gì trên cây lá cây, nhưng thấy thế nào, này ba cái lá cây đều không giống như là dược liệu a. Giá trị 300. Khanh đại ra đây. Trương Nghị không có cho Mao Hân Hân giải thích, mà là mang theo cười tươi như hoa, mở miệng nói rằng, chúng ta lại tới nơi khác đi xem đi. Ta có loại cảm giác, ngày hôm nay thu hoạch nhất định khá dồi dào. Mao Hân Hân ấy mắt tránh qua một đạo tinh quang, suy tư nhìn một chút Trương Nghị trong tay cái kia ba mảnh tử kim diệp, lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Sau 20 phút, Trương Nghị ở một nhà trong đó quầy hàng trước dừng bước, ánh mắt rơi vào vị kia đang cùng than chủ có kẻ mặc cả người đàn ông trung niên trong tay mấy viên màu xanh trái cây mặt trên. Thanh vân quả. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên tỏ rõ vẻ không thích nói rằng, lão bản, ngươi giá tiền này định đến cũng quá cao, này mấy viên màu xanh trái cây lại muốn 6.000 khối, có phải là quá đen? Ngươi chúng nói chúng nó dùng để pha rượu, có tráng dương công hiệu, ai biết có phải là thật hay không? Rẻ hơn chút, 600 khối, này ba viên màu xanh trái cây ta mua. Thanh niên than chủ lắc đầu nói rằng, không được không được, lúc trước ta từ người miền núi trong tay mua lại, còn chưa hết cái giá này, nhân gia nói rồi, loại này trái cây cũng không nhiều, bọn họ nơi đó nam nhân đều là dùng loại này trái cây pha rượu uống, bên kia nam nhân ở chuyện phòng the mặt trên mỗi một người đều sinh long hoa hổ, bảo quản nhà mình đàn bà thỏa mãn. Vì lẽ đó, giá cả một phân tiền cũng không thể ít, nếu như ngươi mua, chúng ta trực tiếp giao dịch, nếu như không mua, ngươi nhìn lại một chút cái khác dược liệu. Chuyện này, người đàn ông trung niên xem trong tay ba viên thanh vân quả do dự. Đứng ở một bên Trương Nghị, trong lòng âm thầm sốt ruột, này ba viên thanh vân quả là hiếm, có kỳ chân dị quả, đừng nói 6.000 khối, coi như là 60 vạn, nếu như bán cho những kia cần nam nhân, e sợ còn chưa hết con số này. Hơn nữa, vẫn là một viên thanh vân quả giá cả. Làm sao bây giờ? Nếu như người đàn ông trung niên này cắn răng mua lại, chính mình nhưng là bạch mất không cái này cơ hội kiếm tiền a. Trong đầu của hắn, ảo tưởng ra Lý Thúy Nga cùng Vương Tiểu Phi thất vọng khuôn mặt, nhất thời lắc lắc đầu, quay đầu quay về bên người Mao Hân Hân thấp giọng nói rằng, nếu như ngươi quấy tung này đàn chuyện làm ăn, ta cho ngươi 2.000 khối. Mao Hân Hân biểu hiện mở ra, nhất thời toát ra mấy phần vẻ kích động. Này này này, ta nói với lão bản, ngươi tại sao lại nắm loại này trái cây lừa người a? 6.000 khối. Hắc. Thật mẹ kiếp hắc, coi như ta là dược liệu này thị trường con mắt, ta đều có chút không nhìn nổi. Này mấy viên trái cây, 6 mao tiền e sợ đều không đáng. Mao Hân Hân từ trong túi lấy ra một viên yên, nhen lửa sau đắc ý hít vài hơi, lúc này mới tà mắt liếc về phía thanh niên than chủ, tỏ rõ vẻ khinh thường nói: "Ta họ Chu, Mao Hân Hân ngươi ăn no không có chuyện làm, chạy đến ta chỗ này quấy nhiễu ta chuyện làm ăn đến rồi đúng hay không?" Thanh niên than chủ căm tức nhìn Mao Hân Hân, lớn tiếng quát. Mao Hân Hân đưa tay từ tên kia trung niên trong tay bắt tới ba viên thanh vân quả, ở trong tay ước lượng hai lần, nhất thời cười khẩy nói: "Theo lý thuyết, ta không nên quấy nhiễu ngươi chuyện làm ăn, nhưng ngươi này là người, lương tâm không thể quá đen a. Hai ngày trước có cái khách mời, nói cho ta hắn ở ngươi nơi này mua mấy viên như vậy trái cây, dùng để pha rượu thì dùng không có, vẫn là thuộc về miểu xạ trong hàng ngũ một thành viên." Nói, hắn đưa tay đem ba viên thanh vân quả bỏ vào quầy hàng trên. "Ngươi..." Nói hưu nói vượng. Thanh niên than chủ bị Mao Hân Hân tức thiếu chút nữa nói không ra lời, căm tức nhìn Mao Hân Hân, hận không được động thủ đem hắn dạy dỗ một trận. Tên kia trung niên trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn quay về Mao Hân Hân đầu đi qua một cái cảm kích ánh mắt. "Đừng đừng biệt, ta nói Lao Chu, ngươi nhìn một cái ngươi, làm sao còn một bộ muốn động thủ dáng vẻ? Nói thế nào chúng ta đều là bạn cũ không phải? Như vậy, ngươi này ba viên phá trái cây, giá cả bớt thêm chút nữa, ta để bên cạnh ta vị khách nhân này mua lại." Mao Hân Hân lộ ra mấy phần tương, khà khà cười ra nói: "Không bán. Lao tử ném cho cậu ăn, đều không bán." Thanh niên than chủ nổi giận đùng đùng nói rằng. Trương Nghị híp hai mắt, đối với Mao Hân Hân làm dối hiệu quả phi thường hài lòng. Cảm giác vào lúc này hỏa hầu đến, hắn lúc này mới nghẹn mặt ra, quay đầu nhìn Mao Hân Hân cả giận nói: "Hân Hân, ngươi làm sao có thể bộ dáng này? Tuy rằng chúng ta là thân thích, vào lúc này ta đều nên phê bình ngươi. Nhân gia lão bản bày ra than đến làm ăn, ngươi quản nhân gia hát tâm không hát tâm làm gì? Loại này chuyện đắc tội với người, sau đó ngươi cho ta thiếu làm." Mao Hân Hân đấy mắt hết sạch tránh qua, trong khoảnh khắc liền rõ ràng Trương Nghị ý tứ, vội vã rụt cổ một cái, san chê cười nói: "Cái kia, khắc khắc, là, biểu ca ngươi nói đúng lắm, ta bảo đảm sau đó cũng không dám nữa." Trương Nghị lúc này mới thỏa mãn quay đầu, đưa tay từ quầy hàng trên đem ba viên thanh vân quả nắm vót. Nhìn thanh niên than chủ cười khổ nói: "Lão bản, ngươi đừng tìm ta này không hiểu chuyện biểu đệ chấp nhận, này ba viên trái cây ta muốn, xem như là thế hắn cho ngài bồi cái không phải." "Biểu ca, chuyện này..." Mao Hân Hân giả vờ giả vịt lớn tiếng kêu lên: "Ngươi câm miệng cho ta." Trương Nghị đồng dạng là giả vờ giả vịt, quay đầu căm tức nhìn Mao Hân Hân lớn tiếng quát. Thanh niên than chủ nhìn một chút Trương Nghị, lại nhìn một chút Mao Hân Hân, trên mặt vẻ giận dữ lúc này mới biến mất không ít, hừ hừ nói: "Mao Hân Hân, ngươi nhìn một cái biểu ca ngươi, nhiều thông tình đạt lý, lại nhìn một cái ngươi, so với biểu ca ngươi dài đến còn dán mua, này không phải lỗi của ngươi, nhưng dài đến như thế lão, chạy đến bấy người chính là ngươi không đúng. Quên đi, ta đại nhân có lượng lớn, ba viên trái cây, ta cho các ngươi tiện nghi 500 khối, 5.000 năm bán cho các ngươi." Chương 39, rồi trá thần khí. Đối mặt thanh niên than chủ hùng hồn, Trương Nghị cùng Mao Hân Hân có loại đề cười thị phi cảm giác, không bằng ôm có thể tỉnh một phần là một phần ý nghĩ, Trương Nghị sảng khoái móc ra thẻ ngân hàng, quay về thanh niên than chủ sau khi nói cảm ơn, trực tiếp quẹt thẻ tiền trả. Mấy phút sau, Trương Nghị mang theo mua sắm túi, bên trong chứa 3 mảnh tử kim diệp cùng 3 viên thanh vân quả, vui sướng hài lòng rời đi. Từ Trương Nghị trong tay đạt được 2000 khối mao hân hân, xấu xí trên mặt càng là vẻ mặt tươi cười, bước đi đều cảm thấy nhẹ nhàng. Ta nói Trương Nghị huynh đệ, cái kia 3 viên đến cùng là quả gì? Dĩ nhiên để ngươi như thế muốn. Mao hân hân đi theo Trương Nghị bên người, trong nụ cười mang theo sâu sắc hiếu kỳ. Trương Nghị cười nói, cái kia 3 viên là thanh vân quả, xem như là khó gặp kỳ chân dị quả. Cái kia than chủ không biết hàng, 6000 khối đã nghĩ đem 3 viên đều bán đi. Vừa ta còn lo lắng, cái kia cái trung niên sẽ cắn răng mua đi đây. Lần này có thể mua được, nhờ có người hỗ trợ. Mao hân hân nhếch miệng cười nói, hẳn là. Tay của hắn không tự chủ được cắm vào trong túi quần, nắm lấy cái kia 20 tấm bách nguyên đại sao. Đi thôi, chúng ta lại tới những gian hàng khác đi xem. Trương Nghị cười nói. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 2 giờ. Mà Trương Nghị mang theo Mao hân hân, ở này 2 giờ bên trong, tìm kiếm đến mấy chục gia quầy hàng, cũng không còn phát hiện dược liệu quý giá gì. Trương Nghị huynh đệ, hiện tại đã buổi trưa, chúng ta nếu không ăn cơm trước. Ta biết phụ cận có ra không sai tiệm ăn, ta mời khách, chúng ta ăn uống no đủ sẽ tìm. Mao hân hân cười hì hì hỏi. Trương Nghị trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói rằng, khoảng cách đánh cược đã qua 3 tiếng, ta thời gian không nhiều. Như vậy, ngươi trước tiên đi ăn cơm đi. Ta vẫn chưa đói, các loại, chờ, lúc nào đói bụng, đến phụ cận tùy tiện mua điểm ăn đồ vật là được. Các loại, chờ, đến tối, ta xin ngươi dưới tiệm ăn. Mao hân hân do dự một chút, cười khổ nói, Trương Nghị huynh đệ, người là sát, cơm là thép, không ăn uống no đủ cái nào có sức lực làm việc. Lại nói, ăn cơm cũng không được bao lâu thời gian, ta xem ngươi vẫn là cùng đi với ta ăn đi. Trương Nghị yên lặng lắc đầu. Vì kim vĩ đẳng, đừng nói dừng lại, một trận bữa trưa không ăn, coi như là 3 ngày không ăn cơm, hắn đều cam tâm tình nguyện. Mao hân hân bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói rằng, đã như vậy, vậy ta trước hết đi ăn cơm, đợi lát nữa ăn xong, ta tới nữa tìm ngươi. Trương Nghị đưa mắt nhìn Mao hân hân rời đi, xoay người hướng về nhà tiếp theo quầy hàng đi đến. Trong cơ thể hắn sinh cơ dịch, dựa theo hồi xuân quyết, tu luyện con đường vẫn đang nhanh chóng vận chuyển, yên lặng cảm thụ chu vi linh khí vị trí, bởi vì tu vi của hắn có hạn, vì lẽ đó, trải qua kiểm tra, hắn phát hiện có thể cảm thụ linh khí phạm vi gần như ở 10 mét bên trong. Sau đó, hắn lại tìm kiếm 3 nhà quầy hàng, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Khi hắn đi tới đệ tứ gia quầy hàng thì đột nhiên khuôn mặt chuyển tới sát vách quầy hàng trên, bởi vì hắn lúc gần lúc hiện cảm nhận được cái kia quầy hàng trên có linh khí tồn tại. Bước đi tới cái kia nơi quầy hàng trước, ánh mắt rơi vào 8 đóa phấn đóa hoa màu đỏ trên, Trương Nghị trong lòng nhất thời vui vẻ. Thiên Dương Hoa, dùng cho trị liệu can bệnh rất tốt dược liệu, giá trị cực cao. Trương Nghị tuy rằng không biết này đóa Thiên Dương Hoa cụ thể giá trị, nhưng hắn cũng cho rằng đáng giá không ít tiền. Mà quầy hàng trên Thiên Dương Hoa phía trước bày ra giá cả bài trên giá, nhưng là 128 đồng tiền. Nắm lên Thiên Dương Hoa, Trương Nghị nhìn về phía trung niên than chủ, mở miệng nói rằng, "Này 8 đóa hoa ta muốn." Trung niên than chủ nói rằng, "128 khối, trả tiền hoa ngươi lấy đi." Trương Nghị móc bóc ra, phát hiện bên trong chỉ còn dư lại 200 khối, nhất thời trong lòng âm thầm vui mừng. Móc ra 200 đồng tiền, tại trung niên than chủ tìm linh sau, Trương Nghị đem 8 đóa Thiên Dương Hoa cất vào mua sắm trong túi. Sau đó, Trương Nghị xoay người rời đi. Ở trong lòng hắn, kinh hỉ tâm ý càng nồng mấy phần. Vào giờ phút này, hắn rốt cục triệt để cảm nhận được, chính mình tu luyện, hồi xuân quyết, sinh cơ dịch ở trong kinh mạch vận chuyển thời điểm cảm ứng, là cỡ nào lợi hại. Chuyện này quả thật chính là kiếm lậu nghịch thiên máy nói dối a. Khoảng cách Trương Nghị mấy trăm mét xa góc, Cổ Tâm Nguyệt tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng dị thường thỏa mãn, bởi vì nàng vừa ở một người trong đó quầy hàng trên, đào đến một loại quý hiếm dược liệu, loại này quý hiếm dược liệu chân chính giá thị trường, ít nhất đều có 1 triệu, mà nàng chỉ nói 2000 khối, liền bỏ vào trong túi. Ồ, Mạc Duẩn. Cổ Tâm Nguyệt đứng ở góc tường nơi quầy hàng trước, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ánh mắt từ cái kia Mạc Duẩn trước giá cả bài trên đảo qua, phát hiện dĩ nhiên chỉ cần 650 khối, nhất thời trong lòng âm thầm vui vẻ. Lão bản, dược liệu này có thể hay không rẻ hơn chút? Cổ Tâm Nguyệt đem Mạc Duẩn cầm trong tay sau, bình tĩnh nhìn than chủ hỏi. Nhà này quầy hàng than chủ là một tên 24-25 tuổi thanh niên, hắn nhìn thấy Cổ Tâm Nguyệt đi tới gian hàng của mình trước, trong lòng liền tràn ngập kích động, dù sao có thể có như thế một vị đại mỹ nữ đến thăm, con mắt của hắn đều sáng lên. Mỹ nữ, xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phần trên, số lẻ không muốn, 600 khối ngươi lấy đi. Thanh niên mặt tươi cười nói. Cổ Tâm Nguyệt từ trong bao tiền móc ra 6 tấm mới tinh bách nguyên đại sao, đưa cho thanh niên than chủ sau, đem Mạc Duẩn cất vào mua sắm trong túi, sau đó xoay người rời đi, để cho thanh niên một cái yểu điệu bóng lưng. Thanh niên than chủ nắm trong tay 6 tấm bách nguyên đại sao, trong đôi mắt treo đầy thần sắc kích động, thậm chí hắn giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí một ở bách nguyên đại sao trên hôn một cái, tự lẩm bẩm, mỹ nữ nắm quá tiền, lao tử đến thu ẩn đi. Trong đầu của hắn ảo tưởng, phảng phất trong tay không còn là bách nguyên đại sao, mà là Cổ Tâm Nguyệt thon dài bạch chiết đẹp đẽ tay ngọc. Mang theo mua sắm túi Cổ Tâm Nguyệt, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp ngậm lấy một nụ cười, ánh mắt ở quầy hàng khu nhìn quét mấy lần, liền phát hiện chính nghỉ chân ở một nhà quầy hàng trước Trương Nghị. Ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, lại dám cùng ta đánh cược, hy vọng thua thê thảm cực kỳ ngươi, đã đến giờ thời điểm đứng khóc nhẹ. Tuyệt mỹ dung nhan trên hiện ra cười gần vẻ, thu tầm mắt lại, nàng xoay người lại hướng về cái khác quầy hàng đi đến. Nàng không có phát hiện, khoảng cách nàng ngoài trăm thước địa phương, một tên cắn răng ký, tỏ rõ vẻ bĩ tương thanh niên, chính không có ý tốt nhìn chằm chằm nàng. Trương Nghị cũng không có phát hiện Cổ Tâm Nguyệt trong bóng tối nhìn hắn, cũng không biết Cổ Tâm Nguyệt ý nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này đang đứng ở một nhà quầy hàng trước, mặt tươi cười cùng than chủ có kẻ mặc cả. Không sai. Hắn dựa vào gần như dối trá thủ đoạn, lại phát hiện một loại dược liệu này có tới trăm năm niên đại, có thể than chủ không biết hàng, cho rằng chỉ có mười mấy năm, giá cả cũng định phi thường thấp. Lão bản, 800 khối, nếu như 800 khối, dược liệu này ta muốn. Trương Nghị nói rằng. Than chủ chau mày, do dự lắc đầu nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi này giá tiền khảm cũng quá ác, giá tiền này bài trên rõ ràng viết 1.600, ngươi này chặn ngang liền cho ta chém tới một nửa a. 1.500, ta để ngươi 100 khối. Trương Nghị cười nói, như vậy, ta cũng không lung tung cho ngươi khẳng giới, 1.000 đồng tiền, nếu như ngươi đồng ý bán, ta trả tiền cầm dược liệu rời đi, nếu như không được, vậy ta lại đi nơi khác nhìn. Than chủ trầm mặc chốc lát, lúc này mới cắn răng nói rằng, 1.000 khối thật sự không thể bán, ta nhập hàng còn chưa hết cái giá này. Nếu như ngươi chân tâm muốn mua, 1.200, đây là ta có thể chịu đựng giá thấp nhất. Chuyện này, Trương Nghị cố ý toát ra làm khó dễ vẻ mặt, đầy đủ quá mười mấy giây, hắn mới cắn răng nói rằng, không thành vấn đề, không bằng ta xuất hiện đang không có tiền mặt, trực tiếp quẹt thẻ đi. Được. Thủ tục phí coi như ta. Giao dịch xong, Trương Nghị cố nén kích động trong lòng, cũng không có lại đi những gian hàng khác, mà là hướng về dược liệu thị trường cửa lớn đi đến. Hắn hiện tại trong bao tiền đã không có tiền mặt, vì lẽ đó ở tiểu ngạch độ giao dịch thời điểm có chút phiền phức. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm cái tự động ATM, lấy điểm tiền mặt, thuận tiện mua điểm ăn. Hả? Sắp đi tới dược liệu thị trường chỗ cửa lớn thời điểm, Trương Nghị lông mày đột nhiên vừa nhíu, ánh mắt rơi vào tên kia cắn răng ký, mang theo không có ý tốt vẻ mặt thanh niên trên người. Ngày hôm nay vừa giữa trưa, ta thật giống đụng tới hắn rất nhiều lần. Bước chân không có dừng lại, nhưng hắn nhưng theo thanh niên ánh mắt, quay đầu hướng về xa xa nhìn lại. Cổ Tâm Nguyệt. Trương Nghị trong lòng hơi động, đáy mắt hiện ra như có suy nghĩ vẻ mặt. Lẽ nào, người thanh niên này là vẫn đang ngó chừng Cổ Tâm Nguyệt, ý đồ gây rối? Đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, Trương Nghị bước đi ra dược liệu thị trường cửa lớn. Nửa giờ sau, ở phụ cận ngân hàng ATM trên lấy 20.000 khối tiền mặt Trương Nghị, trong nháy mắt lại đang quán ven đường trên mua điểm ăn, sau đó liền lần thứ hai trở lại dược liệu thị trường. Khi hắn sau khi trở lại, phát hiện nguyên lai chỗ đó, tên kia không có ý tốt thanh niên đã thay đổi vị trí, nhưng như trước núp ở phía xa, yên lặng giám thị Cổ Tâm Nguyệt. Xem ra, tất yếu nhắc nhở một thoáng Cổ Tâm Nguyệt, tuy rằng người phụ nữ kia thực sự là không thảo mình thích. Trương Nghị đáy lòng thâm thẳm thở dài, xoay người hướng đi phụ cận quầy hàng. Yên lặng dựa theo, hồi xuân quyết, tu luyện con đường, vận chuyển trong kinh mạch sinh cơ dịch, cái kia phân năng lực nhận biết cũng chậm rãi kéo dài ra đi. Từng nhà quầy hàng, không ngừng tìm kiếm, cảm ứng. Rốt cục, Trương Nghị ở nửa giờ sau, đứng ở một nhà trong đó quầy hàng trước. Thần A. Là huyết linh chi. Đáy lòng dường như nhắc lên sóng to gió lớn, Trương Nghị lăng là không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết linh chi. Trung y giới cực phẩm dược liệu, chủ trì huyết dịch phương diện bệnh tật, hơn nữa đối với tẩm độ ngũ tạng lục phủ có chỗ tốt cực lớn. Hắn từng nghe sư phụ Mạc Văn Phong đã nói, bây giờ huyết linh chi hầu như tuyệt tích, dù cho là một khối to bằng đầu nắm tay huyết linh chi, đều là giá trị liên thành. Nhìn một chút huyết linh chi trước giá cả bài, Trương Nghị một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra xa 8 trượng. 599. Này mẹ kiếp than chủ là mắt bị mù sao? Nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp đem huyết linh chi nắm ở trong tay, Trương Nghị nhanh chóng móc bóc ra, điểm ra 600 khối đưa cho than chủ, mở miệng nói rằng, dược liệu này ta muốn, cho ngươi tiền. Tên kia than chủ quái lạ liếc nhìn Trương Nghị, lập tức cười nói, tiểu huynh đệ thật sảng khoái. Đến, tìm ngài một khối tiền. Ngài có muốn hay không nhìn lại một chút dược liệu của hắn? Nếu như ngài lại muốn mua cái khác dược liệu, phương diện giá tiền ta cho ngươi rẻ hơn chút. Trương Nghị lắc lắc đầu, hàm cười nói, không cần, cảm tạ. Ánh mắt của hắn tỉ mỉ suy nghĩ trong tay huyết linh chi, quả thực chính là mở cờ trong bụng. Ngay khi hắn chuẩn bị đem huyết linh chi cất vào mua sắm trong túi thời điểm, một tiếng thanh âm giàn mua ở Trương Nghị trước mặt vang lên, tiểu huynh đệ, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là huyết linh chi chứ? Ta ra giá 5 triệu, bán cho ta làm sao? Chương 40, quỷ cầu. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, khiến cho Trương Nghị hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện đứng trước mặt một vị vóc người màu xám trung sơn trang, tóc trắng phơ, mang kính mắt ống lão, dáng dấp của hắn rất giống là một cái cùng toàn cổ giả. Tiểu huynh đệ, 5 triệu, đem này huyết linh chi bán cho ta làm sao? Hầu Thiên Phóng trong đôi mắt tràn ngập khát cầu, đáy lòng dũng động ngăn chặn không được kích động. Hắn khổ sở tìm kiếm huyết linh chi 12 năm, dấu chân đạp khắp ngũ hồ tứ hải, ngàn tỷ gia tài cơ hồ bị hắn tiêu hao hết, chỉ tiếc, huyết linh chi số lượng như hiếm như lá mùa thu, dòng dã 12 năm, hắn đều không có tìm được. Nghe nói gần nhất Châu Trừ thị có dược liệu đại hội, hầu như tuyệt vọng hắn, mang theo thử một lần tâm tư từ trên biển thị lao tới nơi này, không nghĩ tới mới vừa đổ tới, liền nhìn thấy một người thanh niên cầm huyết linh chi. Lòng đang của hắn run rẩy, đang điên cuồng hò hét. Bạn già, ta tìm tới, ta thật sự tìm tới huyết linh chi. Chờ ta cầm nó trở lại vì là ngươi trị liệu, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, không có tác dụng biện pháp gì, ta đều muốn đem nó mang về. Một tia vẫn đục nước mắt, ở hắn viền mắt bên trong đảo quanh, bước chân không tự chủ được hướng về Trương Nghị bước ra một bước. Trương Nghị nhìn tỏ rõ vẻ kích động ông lão, trong lòng âm thầm cười gằn. 5 triệu. 5 triệu đã nghĩ mua này huyết linh chi. Lão này nằm mơ đây. Này huyết linh chi giá trị liên thành, đừng nói 5 triệu, coi như là 50 triệu, ở chính giữa ý giới e sợ đều có vô số người tranh cướp giành giật muốn mua chứ.
Không bán.
Trương Nghị lạnh lùng liếc nhìn Hầu Thiên Phóng, đưa tay đem huyết linh chi bỏ vào mua sắm trong túi, bước đi liền muốn rời khỏi. Tên kia trung niên than chủ, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, thân thể kịch liệt run cầm cập một thoáng, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Chính mình sẽ không là đang nằm mơ chứ?
5 triệu.
Lão già này là đầu óc bị sốt cháy hỏng, vẫn là nguyên vốn là bệnh tâm thần. Cái kia cái gì huyết linh chi, còn muốn dùng 5 triệu mua?
Có này 5 triệu, còn không bằng đem lão tử này quầy hàng trên dược liệu tất cả đều mua đi đây.
Hít một hơi thật sâu, trung niên than chủ quay về Hầu Thiên Phóng phiên cái rõ ràng mắt, trong lòng rất là hèn mọn. Nhưng mà, khi hắn nghe được Trương Nghị nói không mua hai chữ sau, nhất thời có loại hoang đường cảm giác, lão này đầu óc không bình thường, người trẻ tuổi này cũng là đồ ngốc à.
599 đồng tiền mua đồ, nhân ra cho 5 triệu đều không bán.
Này không phải bệnh thần kinh đụng tới hai kẻ ngu si à?
Hầu Thiên Phóng nhìn Trương Nghị muốn rời khỏi dáng vẻ, nhất thời chống đỡ mở hai tay, ngăn trở Trương Nghị đừng đi, khổ sở cầu xin nói, tiểu huynh đệ, van cầu ngươi. Ta hiện tại toàn bộ gia sản, cũng chỉ còn sót lại 5 triệu, ngươi đem này huyết linh chỉ bán cho ta đi.
Trong giây lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vã lần thứ hai nói rằng, đúng rồi, ta nghĩ lên, ta ở trên biển thị nội thành, còn có một bộ biệt thự, lấy bây giờ thị trị để tính, giá trị 3-4 ngàn vạn hẳn là không trở thành đề, nếu như ngươi đồng ý đem này huyết linh chỉ bán cho ta, cái kia căn biệt thự ta cũng có thể sang tên cho ngươi.
Một bên trung niên than chủ không nhịn được lắc lắc đầu, nói thầm trong lòng nói, lão này bệnh không nhẹ.
Trương Nghị lông mày sâu sắc nhăn lại, nhìn trước mắt khổ sở cầu xin Hầu Thiên Phóng, do dự một chút sau, như trước lắc đầu nói rằng, xin lỗi, ta không bán.
Phù phù.
Hầu Thiên Phóng ở dưới con mắt mọi người, thẳng tắp quỳ rạp xuống Trương Nghị trước mặt, viền mắt bên trong chọc lệ quần quẫn lướt xuống, lần thứ hai khổ sở cầu khẩn nói, tiểu huynh đệ, ta cầu ngài,
5 triệu, còn có Hải Thượng thị cái kia gian nhà, là ta hết thảy gia sản, ta cần này huyết linh chi cứu bạn già ta mệnh a.
12 năm, ta đi khắp toàn quốc các góc, ngàn tỷ gia tài tan hết, giờ này ngày này ta rốt cuộc tìm được, van cầu ngươi bán cho ta đi.
Mặc dù là vào buổi trưa, dược liệu này thị trường quầy hàng khu cũng không có nhiều người, nhưng hình ảnh trước mắt như trước hấp dẫn đến không ít người chú ý, rất nhanh, người chung quanh liền dũng lại đây. Cổ Tâm Nguyệt cũng ở phụ cận, chu vi dị dạng rất nhanh liền bị nàng phát hiện, quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua đoàn người khe hở, nàng ngơ ngợ nhìn thấy cái kia ngã quỵ ở mặt đất khuôn mặt quen thuộc.
Là Hầu Thiên Phóng Hầu lão.
Cổ Tâm Nguyệt chấn động trong lòng, bước chân nhanh chóng hướng về đoàn người chạy đi.
Trương Nghị nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình, lão lệ tung hoành Hầu Thiên Phóng, run lên trong lòng, vội vã thân tay nắm lấy Hầu Thiên Phóng cánh tay, cười khổ nói, lão nhân già, ngài đừng như vậy, mau đứng lên, chúng ta chuyện gì cũng từ từ.
Hầu Thiên Phóng hai hàng nước mắt quần quần mà rơi, tránh ra Trương Nghị hai tay, cố chấp nói rằng, nếu như ngài không đáp ứng đem huyết linh chỉ bán cho ta, ta mãi mãi cũng không đứng lên.
Đây là ta hy vọng cuối cùng, nếu như không có này huyết linh chỉ, bạn già ta cũng lại kiên trì không được mấy năm.
Van cầu ngài, bán cho ta.
Ngài nếu như bán cho ta, để ta cho ngài làm trâu làm ngựa ta đều đồng ý.
Trương Nghị do dự.
Hắn không biết lão giả trước mắt nói thật hay giả.
Bây giờ này coi trọng vật chất xã hội, hắn tuy rằng không có từng đụng phải tên lừa đảo, nhưng lời truyền miệng, cũng biết vô số âm mưu, cũng biết vô số người vì đi lừa gạt, sử dụng đủ loại khổ nhục kế, tình thân kế.
Làm sao bây giờ?
Vạn nhất ông lão này nói chính là thật sự, nếu như chính mình không bán cho hắn, chỉ bằng hắn này một quỷ, chính mình e sợ đều sẽ hối hận trung thân.
Có thể như quả là tên lừa đảo.
Hầu lão, là ngài.
Ngài làm sao?
Một tên áo mũ chỉnh tề người trung niên, trong tay mang theo mua sắm túi, từ trong đám người chui vào, hắn cái kia mặt chữ quốc trên treo đầy vẻ khó mà tin nổi.
Hắn gọi Trung Hải Đào, Kinh Nam thị trường thạch chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn ông chủ lớn.
Hắn nhận thức Hầu Thiên Phóng, đã từng Hầu Thiên Phóng quyền thế ngập trời, phú giác một phương thời điểm, đối với hắn còn có quá dẫn tri ân.
Hắn đồng dạng biết Hầu Thiên Phóng sự tình, 12 năm trước hắn bạn già đạt được bệnh bạch cầu, hắn đại tát kim ngân, từ trung y giới mời vài vị quốc y thánh thủ, cuối cùng đối phương đưa ra kết luận là, trừ phi tìm tới huyết linh chi, bằng không cõi đời này không ai có thể trị liệu.
Huyết linh chi,
mặc kệ là Hầu Thiên Phóng, vẫn là Hầu Thiên Phóng đám bạn già, thậm chí là hắn cái này từng chịu qua Hầu Thiên Phóng ân huệ người, đều đang yên lặng tìm kiếm huyết linh chi tam tích.
Nhưng cuối cùng, thiên bất toại người nguyện.
Bởi vậy, Hầu Thiên Phóng bạn già, ở mấy vị kia quốc y thánh thủ dưới sự giúp đỡ, dùng thủ đoạn đặc thù áp chế lại bệnh tình, này loáng một cái chính là 12 năm a.
Lúc này, Cổ Tâm Nguyệt cũng từ trong đám người chui vào, vội vàng ngồi xổm ở Hầu Thiên Phóng bên người, ý đồ đem hắn kéo đến, "Hầu lão, ngài làm cái gì vậy? Có phải là người này bắt nạt ngài?"
Nàng cũng đã từng nghe nói Hầu Thiên Phóng sự tình, ra ra nàng cùng Hầu Thiên Phóng càng là nhiều năm lão hữu, xem đến thời khắc này tình cảnh, nàng đối với Trương Nghị ấn tượng trở nên càng kém.
Hầu Thiên Phóng cố chấp tránh ra Trung Hải Đảo cùng Cổ Tâm Nguyệt nâng tay của hắn, khổ sở cầu khẩn nói, "Tiểu huynh đệ, van cầu ngài, bán cho ta đi.
Ngài để ta trả cái giá lớn đến đâu, ta đều đồng ý, dù cho là ngài muốn lao ra mạng của ta, ta đều cho ngài."
Trương Nghị ánh mắt từ Trung Hải Đảo cùng Cổ Tâm Nguyệt trên người đảo qua.
Hắn không quen biết Trung Hải Đảo, nhưng cũng nhận thức Cổ Tâm Nguyệt, cứ việc không quá quen, nhưng nàng có tiền như vậy, hẳn là sẽ không cùng trước mắt ông già này ra liên thủ lại lừa gạt mình.
"Cổ Tâm Nguyệt, ngươi biết hắn?"
Trương Nghị dò hỏi.
Cổ Tâm Nguyệt bị Hầu Thiên Phóng lời nói cho chấn động rồi, trong đầu không tự chủ được hiện ra huyết linh chi tên.
Lẽ nào, Trương Nghị trong tay có huyết linh chi. Ánh mắt của nàng từ Trương Nghị mang theo mua sắm túi trên đảo qua, sau đó chăm chú nói rằng, không sai, Hầu lão là ông nội ta nhiều năm lão hữu. Lão nhân gia người muốn mua người cái gì?
Huyết linh chi.
Lẽ nào ngươi có huyết linh chi?
Trương Nghị không hề trả lời Cổ Tâm Nguyệt vấn đề, ánh mắt một lần nữa rơi vào lão Lệ Tung Hành, tỏ rõ vẻ cầu xin Hầu Thiên Phong trên mặt, gọn gàng dứt khoát nói rằng, Hầu lão, ngài trước tiên lên lại nói.
Ta đáp ứng ngài, nếu như ngài nói chính là thật sự, bạn già ngài cần này huyết linh chi cứu trị, ta chỉ lấy ngài 5 triệu, Hải Thượng thị biệt thự ta không muốn, nếu như ngài nói chính là giả, huyết linh chi ta sẽ không giao cho ngài trong tay.
Nếu ngài có thể nhận ra huyết linh chi, tin tưởng lão gia ngài cũng hẳn phải biết giá trị của nó, mấy chục triệu, không mua được nó.
Hầu Thiên Phong giơ lên ống tay áo, xoa xoa nước mắt trên mặt, một bên do Cổ Tâm Nguyệt cùng Trung Hải Đảo nâng hắn đứng lên đến, một vừa kích động nói, được được được, nếu như tiểu huynh đệ ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi Hải Thượng thị, bạn già ta là ở chỗ đó, ta có thể để cho ngươi xem, xin mời quốc nội trung y đại sư dùng huyết linh chi cho bạn già ta trị liệu.
Xem ra là thật sự rồi.
Trương Nghị trong lòng âm thầm thở dài.
Không bằng, chính mình có muốn hay không theo đi một chuyến Hải Thượng thị.
Do dự một chút sau, hắn liền có quyết định, mở miệng nói rằng, Hầu lão, huyết linh chi ta cầm trước, nhưng ta sẽ cùng ngài đi Hải Thượng thị đi một chuyến, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, để cho an toàn, hy vọng lão nhân gia ngài không nên đoán ta lòng tiểu nhân.
Hầu Thiên Phong kích động nói, được được được, chúng ta lập tức đi ngay Hải Thượng thị, lập tức đi.
Trương Nghị cười khổ nói, Hầu lão, chỉ sợ ta hiện tại vẫn chưa thể cùng ngài đi Hải Thượng thị, ta còn có chuyện không có xong xuôi, chờ ta xong xuôi, chúng ta lại nói đi Hải Thượng thị sự tình, được không?
Hầu Thiên Phong mê hoặc nói, còn có chuyện?
Chuyện gì?
Có muốn hay không ta hỗ trợ?
Ta hiện tại cái gì đều có thể vì ngươi làm.
Trương Nghị liếc nhìn mắt Cổ Tâm Nguyệt, lắc đầu nói rằng, Hầu lão, chuyện của chính ta có thể làm được.
Cổ Tâm Nguyệt nhạy cảm nhận ra được Trương Nghị liếc nhìn nàng một chút, nhất thời không vui nói, Hầu lão, ta biết hắn có chuyện gì.
Hắn muốn mua cái kia cây kim vĩ đẳng, nhưng trong túi không tiền, vì lẽ đó chạy đến nơi đây đến kiếm lậu, hy vọng dựa vào kiếm lậu đào đến bà bối, bán tiền sau lại đi mua cái kia cây kim vĩ đẳng.
Hai chúng ta chính đánh cược đây, thi đấu ở dược liệu này thị trường đào bảo vật, xem ai ở quy định thời gian trong đào đến quý giá dược liệu nhiều, kiếm được nhiều.
Cái gì?
Hầu Thiên Phong sắc mặt ngơ, trong ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái.
Liên bên cạnh hắn Trung Hải Đảo, sắc mặt đều là một mảnh dại ra.
Đám người vây xem bên trong, nhất thời truyền đến một mảnh náo động.
Thật hay giả?
Dĩ nhiên chạy đến quầy hàng khu kiếm lầu.
Mở cái gì quốc tế chuyện cười?
Bọn họ mới bao lớn tuổi?
Còn thi đấu?
Này không phải tiểu A Nhi quá già ra à?
Lâm Tử lớn hơn cái gì điều đều có, thật sự cho rằng kiếm lầu là như vậy chuyện dễ dàng.
Nếu như dễ dàng như vậy, dược liệu này trong thị trường lăn lộn nhiều người như vậy, đã sớm là eo triền bạc triệu.
Quá ý nghĩ kỳ lạ, người là cần đối mặt hiện thực, mà không phải dựa vào ảo tưởng sinh sống.
Bọn họ thật sự coi chính mình là quãng thời gian trước cái kia tiên nữ bình thường quần trắng nữ hài à?
Nhìn thấy nhân gia lợi hại như vậy, lại như theo người ta học.
Các ngươi nói đều không đúng, vừa người trẻ tuổi này mua được huyết linh chi, chính là ở nhà này quầy hàng trước đào đến, các ngươi xem quầy hàng trên, còn có giá cả bài đây.
599.
Có phải là thật hay không a?
Tên kia trung niên than chủ, giờ khắc này đã triệt để ngốc rơi mất.
Hắn coi như là hốc heo, lúc này cũng triệt để hiểu được, chính mình lấy 599 siêu cấp tiện nghi giá cả, đem giá trị liên thành huyết linh chi cho bán.
5 triệu a.
Hải Thượng thị giá trị mấy chục triệu biệt thự a.
Hối hận tư vị, để hắn cái kia trái tim cũng giống như là bị nước đắng ngâm, co quắp, đầy ngập bất ức, để hắn ở tất cả mọi người chú ý bên trong, lượn một cái ngã trên mặt đất, ngất đi.
Chương 41, ai thắng ai thua.
Thời gian trôi qua bên trong, càng ngày càng nhiều người vây tụ lại đây, rất nhanh liền đem nơi này vây lại đến mức bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng.
Trương Nghị nhìn trước mắt tình hình, liền rõ ràng muốn lại tiếp tục kiếm lậu, đó là không thể rồi.
Không bằng, hắn cũng đào đến 4 loại quý giá dược liệu, nếu như tính luôn huyết linh chi giá trị, đã vượt qua mua kim vĩ đẳng con số.
Ánh mắt của hắn từ Cổ Tâm Nguyệt mang theo mua sắm túi trên đảo qua, nhất thời nhìn Hầu Thiên Phong nói rằng, Hầu lão, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi.
Hầu Thiên Phong lúc này đối với Trương Nghị quả thực lại như là đang nghe thánh chỉ. Hoàng Bận Vũ gật đầu nói, tất cả ngươi làm chủ, ngươi đi đâu ta liền đi đâu.
Sau 5 phút, Bách Vị Đường trưởng quỹ mang theo quái lạ vẻ mặt nhìn đi theo Trương Nghị phía sau Hầu Thiên Phong, Cổ Tâm Nguyệt còn có người quen cũ Trung Hải Đảo.
Lão Hầu, ngươi trường nào thì tới được,
làm sao cùng với bọn họ?
Trưởng quỹ ông lão kinh ngạc nói,
tìm tới huyết linh chi, Hầu Thiên Phong là lòng tràn đầy vui mừng, vì lẽ đó nụ cười trên mặt dị thường sáng lạ, cười hồi đáp, ta nghe nói mấy ngày nay có dược liệu đại hội, liền chạy tới thử vận may, hy vọng có thể tìm tới huyết linh chi.
Không nghĩ tới ta vừa đến dược liệu này thị trường, liền nhìn thấy Trương Nghị tiểu huynh đệ cầm huyết linh chi, vì lẽ đó hãy cùng hắn lại đây.
Trưởng quỹ ông lão cặp mắt kia trong khoảnh khắc trợn lên lăn mắt, ngơ ngác nhìn Trương Nghị la thất thanh nói,
ngươi có huyết linh chi?
Trương Nghị cười nói, vận may tốt hơn, ở một nhà quầy hàng trước kiếm lầu đào đến.
T.
Trưởng quỹ ông lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Huyết linh chi a,
vậy cũng là trung y giới ít ỏi đến đáng thương quý giá dược liệu.
Hắn
nhận thức huyết linh chi.
Đào đến,
liều mạng nuốt ngụm nước bọt, trưởng quỹ ông lão khiếp sợ, đã để cả người hắn đều ngây người.
Một bên Cổ Tâm Nguyệt, sáng sủa trong con ngươi cũng có mấy phần phức tạp, không nghi ngờ chút nào, cùng Trương Nghị đánh cược, nàng thua rất triệt để.
Dù cho
trong lòng nàng rất không cam lòng, không phục lắm, cho rằng Trương Nghị là số may mới đào đến huyết linh chi, mà chính mình thì lại đào đến hai loại quý giá dược liệu đây. Hầu Thiên Phóng lắc đầu nói rằng, này không phải số may, đây là thực lực. Thường nói, thảo không giấu được hạ cậy, thủy không giấu được mắt cá. Trưởng quỹ ông lão chậm rãi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ tán thành nói rằng, không sai, con mắt không biết đồ quý, linh chi khi làm rau cúc, đây chính là thực lực một loại biểu hiện. Trương Nghị cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Cổ Tâm Nguyệt, mở miệng hỏi, giữa chúng ta đánh cược, còn có tính hay không? Hung hăng, ngông cuồng, không phải là số may, đào đến huyết linh chi loại này giá trị liên thành dược liệu mà, có gì đặc biệt? Hai anh, biết rõ thắng định, vẫn cùng ta tính toán chi ly, có phải đàn ông hay không? Cổ Tâm Nguyệt trong lòng rất là tức giận, sắc mặt cũng lạnh như băng. Tính, ta thừa nhận ngươi thắng. Trương Nghị lắc đầu nói rằng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta. Huyết linh chi nếu muốn giao cho Hầu lão, dùng để trị liệu hắn phu nhân chứng bệnh, vậy ta thì sẽ không đem huyết linh chi tính ở trong đó, cũng không thể sẽ đem huyết linh chi bán cho Bách Vị Đường. Ta dùng đào đến những khác dược liệu cùng ngươi đánh cược. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như không đem huyết linh chi bán đi, e sợ rất khó tập hợp đủ 588 vạn. Nếu Cổ Tâm Nguyệt thừa nhận đánh cược chắc chắn, vậy đợi lát nữa Bách Vị Đường đưa ra cái kia ba cái dược liệu định giá, sai biệt liền cần Cổ Tâm Nguyệt cho bù đắp. Những khác dược liệu, Cổ Tâm Nguyệt cặp mắt kia trừng lớn, La Thất Thanh nói, ngươi còn đào đến những khác dược liệu. Trương Nghị một bộ không quan tâm hơn thua dáng dấp, hờ hững cười nói, không sai, là ngươi trước tiên lấy ra đào đến dược liệu. Vẫn là ta trước tiên lấy ra. Cổ Tâm Nguyệt đấy lòng đột nhiên hiện ra một cơn tức giận, nàng cảm thấy ngày hôm nay thực sự là quá xui xẻo rồi, so với Trương Nghị muộn này Bách Vị Đường, kết quả Kim Vĩ Đằng bị hắn cho dự định. Mà đánh cược thời điểm, vận khí của hắn dĩ nhiên thật đến bạo, dĩ nhiên đào đến huyết linh chi loại này tuyệt thế chất bảo, thậm chí nghe hắn ý này, còn đào đến những khác dược liệu. Điều này làm cho nàng đáy lòng cái kia cố bị áp chế tâm tình, trong giây lát bạo phát. Mang theo cái kia phân không phục, trầm giọng nói rằng, ta đi tới. Trương Nghị nhún nhún vai, cười nói, xin mời. Cổ Tâm Nguyệt nhìn về phía trưởng quỹ ông lão, từ mua sắm trong túi móc ra một đóa hồng tâm liên cùng Mặc Duẩn, đưa tới sau nói rằng, này đóa hồng tâm liên, ta bỏ ra 2000 khối mua đến tay, Mặc Duẩn bỏ ra 600 khối, tổng cộng là 2600. Trưởng quỹ, chúng ta là người quen cũ, ta tin tưởng ngài, vì lẽ đó, ngài giúp đỡ định giá đi. Trưởng quỹ ông lão chậm rãi gật đầu, trải qua một phen quan sát sau, mở miệng nói rằng, hồng tâm liên xem như là không sai dược liệu, đối với trị liệu bệnh tim có tốt vô cùng hiệu quả, nó giá thị trường vị, ta có thể đưa ra 120 vạn. Mặc Duẩn so với hồng tâm liên càng quý giá, đối với trị liệu tâm xuất huyết não bệnh tật, có thần kỳ liệu hiệu, ta có thể đưa ra giá cả là 240 vạn. Này hai loại dược liệu, tổng giá trị là 360 vạn. Trương Nghị trong lòng yên lặng tính toán chính mình đào đến cái khác ba loại dược liệu giá cả, nghe được trưởng quỹ ông lão đã báo ra Cổ Tâm Nguyệt đào đến hai loại dược liệu tổng giá trị, nhất thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cổ Tâm Nguyệt phảng phất đối với ngày hôm nay thu hoạch phi thường thỏa mãn, mang theo vài phần vẻ ngạ mạn, liếc nhìn mắt Trương Nghị, xem thường nói rằng, nên ngươi rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi ngoại trừ số may đào đến huyết linh chi, còn có thể đào đến thuốc gì tài. Ai? Ngông cuồng tự đại nữ nhân. Trương Nghị ở trong lòng cho Cổ Tâm Nguyệt một cái định nghĩa, lập tức móc ra ba viên thanh vân quả, một cây hương vân thảo, còn có 8 đóa màu phấn hồng thiên dương hoa, nhặt cười nói, trưởng quỹ, ba viên thanh vân quả, 5000 năm mua đến tay, một cây hương vân thảo, lấy 1200 giá cả mua đến tay, 8 đóa thiên dương hoa, 128 đồng tiền mua đến tay. Ngài cho ước định dưới giá cả đi. Nếu như giá cả hợp lý, ta bán đấu giá cho ngài. Hắn không có lấy ra ba mảnh tử kim diệp, bởi vì 800 năm thọ linh tử kim thụ trên tử kim diệp, giá trị thực sự là quá cao, loại này tuyệt thế chân bảo, vẫn là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo Trương Nghị một hơi lấy ra ba loại quý giá dược liệu, Cổ Tâm Nguyệt nhất thời trở nên tỏ rõ vẻ dại ra, phảng phất không thể tin được con mắt của chính mình giống như vậy, giơ cánh tay lên xoa xoa, khi làm tầm mắt lần nữa khôi phục thanh minh sau, mới rõ ràng chính mình không có hoa mắt. Trương Nghị xác thực đào đến ba loại quý giá dược liệu, so với mình còn nhiều. Sao có thể có chuyện đó? Tuổi tác hắn như thế tiểu, nhìn qua so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, làm sao có khả năng có lợi hại như vậy bản lĩnh? Trưởng quỹ ông lão cùng Hầu Thiên Phóng, còn có theo tới Trung Hải Đảo, trong ánh mắt đều toát ra vẻ cổ quái, bọn họ không được vết tích liếc nhìn mắt Cổ Tâm Nguyệt, từng cái trong lòng thở dài trong lòng. Trưởng quỹ ông lão giám định xong xuôi sau, mới chậm rãi nói rằng, ba viên thanh vân quả, một viên 50 vạn, ba viên 150 vạn, trăm năm niên đại hương vân thảo, 120 vạn. Thiên Dương Hoa, giá thị trường mua đóa 30 vạn, 8 đóa là 240 vạn, này ba loại dược liệu tổng giá trị là 510 vạn. Ta báo giá tiền này, tiểu huynh đệ ngươi có hài lòng hay không? Trương Nghị trọng trọng gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói rằng, thỏa mãn, ta bán cho ngài. Nói, hắn trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng, lần thứ hai nói rằng, trưởng quỹ, trước đó ta bán cho ngài một cây khô cốt thảo, tổng cộng là 45 vạn, thêm vào này 510 vạn, tổng cộng là 555 vạn, khoảng cách mua cái kia kim vĩ đẳng, còn kém 33 vạn, có đúng hay không? Trưởng quỹ ông lão mỉm cười gật đầu. Không sai. Trương Nghị quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Cổ Tâm Nguyệt, nói rằng, Cổ tiểu thư, ta biết ngươi là người có tiền, 33 vạn đối với ngươi mà nói, vậy cũng chỉ là mưa bụi, đối với ta mà nói nhưng phi thường trọng yếu, vì lẽ đó, này 33 vạn đô la, còn cần ngươi móc tiền túi à. Cổ Tâm Nguyệt bị Trương Nghị, mũi đều suýt chút nữa tức điên. Thời khắc này, nếu như có điều khe nước, nàng hận không thể chui vào. Mất mặt.
Thực sự là quá mất mặt rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có mất mặt như vậy quá. Chính mình khí thế hùng hổ tìm tới nhân gia, đồng thời đưa ra muốn cùng nhân gia đánh cược, kết quả nhưng thua thất bại thảm hại, nàng cảm giác mình trên mặt đều rát. Cam Tức nhìn Trương Nghị tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Cổ Tâm Nguyệt béo mập quả đấm nhỏ không tự chủ được nắm chặt, âm thanh hầu như là từ trong hàm răng thẩm thấu ra, ta thua tâm phục khẩu phục, 33 vạn, ta ra. Trưởng quỹ, ta đào đến dược liệu, toàn bộ đều bán cho ngươi, khấu trừ 33 vạn, còn lại tụ hợp vào ta tài khoản bên trong đi. Trưởng quỹ ông lão nhìn Cổ Tâm Nguyệt dáng dấp, liền biết cô nương này trong lòng khẳng định là tức giận, bất ức tới cực điểm, vì lẽ đó hắn âm thầm cảm thán một tiếng, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp tiến hành giao dịch. Sau mười mấy phút, 337 vạn đã tụ hợp vào Cổ Tâm Nguyệt tài khoản. Mà Trương Nghị tạp trên 45 vạn thì lại quay lại đến trưởng quỹ món nợ của ông lão hộ trên, giao cho Trương Nghị trong tay, là cái kia cây kim vĩ đằng. Tiểu huynh đệ, trò giỏi hơn thầy a. Ngắn trong thời gian ngắn, liền có thể kiếm được mua kim vĩ đằng tiền, ghê gớm. Giao dịch xong, trưởng quỹ ông lão quay về Trương Nghị giơ ngón tay cái lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trương Nghị cười nói, vẫn may thôi, ta cũng không nghĩ tới, quầy hàng khu dĩ nhiên có nhiều như vậy quý giá dược liệu, bị những dược liệu kia thương cho lơ là. Trưởng quỹ ông lão lắc đầu nói rằng, này không phải vận may, ngươi có thể từ quầy hàng khu cái kia ngàn vạn số lượng dược liệu bên trong, chọn lựa ra ít ỏi quý giá dược liệu, đây là thực lực tuyệt đối. Lão giả ta không có bao nhiêu bội phục người, có thể ngươi tính một cái. Hầu Thiên Phóng cũng liền vội vàng nói, đúng, huống chi ngươi liền huyết linh chi đều biết, quả thực quá lợi hại. Ta đã từng cố vấn quá một ít trung y đại sư, bọn họ nói cho ta biết, này trung y giới có thể nhận ra huyết linh chi người, gộp lại đều sẽ không vượt quá ba vị mấy. Mà tiểu huynh đệ ngươi dĩ nhiên nhận thức, đây chính là thực lực tuyệt đối. Trung Hải Đào vẫn không nói gì, giờ khắc này cũng không nhịn được gật đầu thở dài nói, ta cũng phục sát đất à. Những năm này, rất nhiều người đều đang tìm kiếm này huyết linh chi, cũng không định đến, dĩ nhiên tiểu huynh đệ ngươi có thể từ dược liệu trồng bên trong tìm ra, quá lợi hại. Trương Nghị cười khổ nói, chư vị, các ngươi cũng đừng nói thổi phồng lời nói rồi. Ta trẻ tuổi, định lực kém, các ngươi nếu như lại khoa xuống, chỉ sợ ta đều muốn lâng lâng. Cổ Tâm Nguyệt đối với Trương Nghị làm thái rất là không đạt, thử nói, ta xem ngươi ở bề ngoài bình tĩnh, trong lòng đã sớm lâng lâng rồi. Trương Nghị vẻ mặt ngẩn ngơ, trong lòng âm thầm không nói gì. Không bằng, hắn không muốn trêu chọc Cổ Tâm Nguyệt, bởi vì thượng đế đã nói, mỗi tháng đều chảy máu nhưng bất tử người tối ưu. Mà Cổ Tâm Nguyệt, vừa vặn chính là người như thế. Nữ nhân. Chương 42, giá trên trời cầu y đi. Giao dịch xong, kim vĩ đằng đã tới tay, Trương Nghị cũng không muốn lại dừng lại lâu, ánh mắt rơi vào Hầu Thiên Phóng trên người, trầm mặc một lát sau, nói rằng, Hầu lão, ta cùng ngài đi Hải Thượng thị trước đó, ngài cần đi theo ta một chuyến, cho nên ta đi tới nơi này, cũng là bởi vì tìm kiếm kim vĩ đằng về đi cứu người, ta nhất định phải đem kim vĩ đằng đưa trở về, mới có thể cùng ngài đi Hải Thượng thị. Hầu Thiên Phóng phi thường sảng khoái gật đầu, hắn đều đợi đầy đủ 12 năm, cũng không để ý mấy ngày nay, ta vẫn là câu kia trầm ngôn, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Ngươi có dặn dò gì, cứ việc nói. Trương Nghị nhìn Hầu Thiên Phóng thần sắc kiên định, trầm mặc một lát sau, đưa tay từ mua sắm trong túi móc ra huyết linh chi, đưa cho Hầu Thiên Phóng sau nói rằng, Hầu lão, internet ngân hàng chuyển khoản đi. 400 vạn, ta chỉ cần 400 vạn, lưu lại 1 triệu, xem như là ta một điểm tâm ý, cho bạn già ngài nhiều mua chút đồ bổ. Hầu Thiên Phóng trợn mắt ngoác mồm nhìn Trương Nghị, theo bản năng tiếp nhận huyết linh chi, môi run rẩy, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Hắn cảm động rồi. Tuy rằng trong lòng hắn rất rõ ràng, trước đó Trương Nghị vẫn đối với hắn ôm đề phòng tâm lý, chỉ lo chính mình là ở lừa hắn, có thể hiện tại hắn lựa chọn tin tưởng chính mình. Hắn cảm động không phải Trương Nghị tín nhiệm, mà là Trương Nghị để cho hắn 1 triệu. 1 triệu a. Hắn là cái thật tinh mắt người, thông qua Trương Nghị quần áo trang phục, hắn có thể nhìn ra, Trương Nghị cũng không phải sinh ra ở đại phú đại quý gia đình, đối với tiền tài còn chưa tới loại kia giống như bùn đất mức độ. Thậm chí, hắn có thể xác định, ăn mặc hàng giá rẻ Trương Nghị, e sợ cuộc sống trước kia cũng không phải rất tốt. Nhưng hắn ở vào giờ phút này, lại có thể vì chính mình lưu lại 1 triệu, cho mình bạn già mua đồ bổ, loại này thuần phác mà trung hậu hải tử, hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Vi Cổ Tâm Nguyệt, Trung Hải Đào, trưởng quỹ ông lão, toàn bộ sử sốt, bọn họ mang theo vẻ khó mà tin nổi, ánh mắt từng lần một ở Trương Nghị trên người bồi hồi. Hầu Thiên Phóng có thể nhìn ra Trương Nghị xuất thân cũng không được, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, như thế nào sẽ không thấy được. 1 triệu. Đối với bọn họ tới nói không tính là cái gì, nhưng bọn họ có thể xác định, 1 triệu ở Trương Nghị trong mắt, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Hắn lại lớn như vậy phương cho giảm đi. Trong lòng vẫn đối với Trương Nghị ôm có thành kiến Cổ Tâm Nguyệt, cái kia phân căm thù giảm thiểu rất nhiều, thậm chí trong lòng nàng có chút bội phục lên cái này quần áo mộc mạc, nhưng trung hậu mà thuần phát thanh niên. Huyết linh chi giá cả. Trong lòng nàng cùng gương sáng, vậy tuyệt đối là giá trị liên thành. Trong giây lát, nàng nhớ tới Trương Nghị chuyện lúc trước, thật giống Hầu lão còn nói muốn đem Hải Thượng thị hắn cái kia căn biệt thự chuyển tới Trương Nghị hộ dưới, phối hợp cái kia 5 triệu mua Trương Nghị trong tay huyết linh chi. Biệt thự kia thị trị nhưng là có 3-4 ngàn vạn a. Nàng cái kia ánh mắt phức tạp, ở bản thân nàng đều không có nhận ra được tình huống dưới, nhiều hơn một chút dị dạng thần vận. Trương Nghị nhìn thấy Hầu Thiên Phóng con mắt cũng đã ướt át. Giàn mua trên khuôn mặt còn mang theo cảm kích, nhất thời giơ lên tay trái, gãi gãi sau gáy, mở miệng nói rằng, Hầu lão, có thể chuyển khoản sao? Hầu Thiên Phóng trong giây lát từ dại ra bên trong thức tỉnh, hoàng bận bịu gật đầu nói, có thể, ta lập tức liền chuyển khoản. Mượn dùng bách vị đường máy vi tính, Hầu Thiên Phóng đem 400 vạn chuyển tới Trương Nghị ngân hàng tài khoản trên, lúc này mới tỏ rõ vẻ cảm kích quay về Trương Nghị sâu sắc bái một cái, nói rằng: "Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi." Trương Nghị vội vã nâng dậy Hầu Thiên Phóng, thông qua Hầu Thiên Phóng biểu hiện, Trương Nghị có thể thấy, hắn đối với nàng bạn già là cỡ nào quan tâm, đổi làm là ai, khổ sở tìm kiếm huyết linh chi 18 năm, tan hết bạc triệu gia tài, chỉ vì cho bạn già chữa bệnh, loại hành vi này, loại này tinh thần, đều đáng giá kính nể, đáng giá tôn trọng. "Trương Nghị, ta có thể hay không nhìn trong tay ngươi mang theo mua sắm túi? Nếu như ta không có đoán sai, bên trong hẳn là còn có cái khác dược liệu chứ?" Trưởng quỹ ông lão đột nhiên mở miệng nói rằng. Những người khác biểu hiện sững sờ, ánh mắt nhất thời chuyển đến Trương Nghị mang theo mua sắm túi trên. Trương Nghị chần chờ chốc lát, đối mặt bốn song hiếu kỳ ánh mắt, lúc này mới cười khổ nói: "Không sai, ở quầy hàng khu kiếm lậu thời điểm, ta còn bất ngờ đào đến một loại dược liệu. Không bằng, loại dược liệu này ta không chuẩn bị bán đi." Trưởng quỹ ông lão dò hỏi: "Đây là ngươi đào đến, có bán hay không tự nhiên do ngươi làm chủ. Không bằng, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút, là thuốc gì tài?" Trương Nghị nhẹ nhàng gật đầu, đem mua sắm túi đưa tới. Trưởng quỹ ông lão mở ra mua sắm túi, khi hắn từ bên trong lấy ra dùng trong suốt túi nylon chứa 3 mảnh tử kim diệp sau, nhất thời hai mắt trợn tròn xoe, hai tay đều nhẹ nhàng run rẩy lên, la thất thanh nói: "Tử kim diệp là 800 năm trở lên thọ linh tử kim thụ trên tử kim diệp. Trời ạ, này 3 mảnh tử kim diệp giá trị, cùng cái kia huyết linh chi so với, e sợ đều là chỉ cao chớ không thấp hơn a." Hầu Thiên Phóng cũng không phải trung ý giới người, cũng chưa từng có kinh doanh quá dược liệu chuyện làm ăn. Những năm này hắn một lòng một dạ đều nhào vào huyết linh chi mặt trên, căn bản cũng không có nghe nói qua tử kim diệp. Mà bên cạnh hắn Cổ Tâm Nguyệt cùng Trung Hải Đảo không giống, bọn họ đều là y dược công ty ông chủ lớn, cùng đủ loại dược liệu giao thiệp với nhiều năm, nơi nào sẽ chưa từng nghe nói tử kim diệp. Hai người con mắt tỏa sáng tiến đến trưởng quỹ ông lão bên người, tự nhìn chòng chọc trong suốt túi nylon bên trong 3 mảnh tử kim diệp, trong lòng một mảnh hừng hực. "Trương Nghị, này 3 mảnh tử kim diệp, ngươi cũng là ngươi đào đến, bỏ ra bao nhiêu tiền mua đến tay?" Trưởng quỹ ông lão ổn định dưới tâm tình, quay đầu nhìn Trương Nghị hỏi. Trương Nghị cười nói: "300 khối. 300 khối?" Trưởng quỹ ông lão cùng Cổ Tâm Nguyệt, Trung Hải Đào ba người suýt chút nữa chửi ầm lên, đến cùng là cái nào người ngu ngốc, đem này giá trị liên thành quý giá dược liệu, lấy tiện nghi như vậy giá cả bán cho Trương Nghị. 300 khối a? Dùng ít đến mức đáng thương 300 khối, mua được giá trị 30 triệu còn chưa hết tử kim diệp, bọn họ không nói gì. Thậm chí bọn họ cũng không biết là nên nói Trương Nghị số may, vẫn là nói hắn ở phát tài làm giàu phương diện, có thủ đoạn người tiên. Khắc khủng. "Trương Nghị huynh đệ, ta có thể coi là tìm tới ngươi. Toàn bộ quầy hàng khu ta đều tìm khắp cả, đều không có tìm được bóng dáng của ngươi, còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta đi rồi đây." Người chưa tới thanh tới trước, theo thở hồng hộc tiếng kêu truyền đến, Mao Hân Hân nhanh chân nhảy vào bách vị đường cửa lớn, bước xa vọt tới Trương Nghị bên người. Trương Nghị cười nói: "Không cùng ngươi chào hỏi đây, ta sẽ không đi." Mao Hân Hân cúi người xuống, tay trái đặt tại bốn lượn lên trên đầu gối, tay phải khoát tay áo một cái, thâu thở hổn hển tức nói rằng: "Không đi là tốt rồi, không đi là tốt rồi. Đi một chút đi, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt, có người giá trên trời cầu ý đi." Hiện tại toàn bộ dược liệu thị trường người hầu như đều bị đã kinh động. Giá trên trời cầu ý ỉa. Liền ngay cả bị Tử Kim Diệp hấp dẫn trưởng quỹ ông lão cùng Cổ Tâm Nguyệt, Trung Hải Đào ba người đều thu hồi ánh mắt, mang theo hiếu kỳ vẻ mặt nhìn về phía Mao Hân Hân. Trương Nghị hiếu kỳ hỏi: "Ngươi nói cẩn thận một chút, đến cùng là tình huống thế nào?" Mao Hân Hân nói rằng: "Là có cái đại phú hào, con trai của hắn bị một loại quái bệnh, dùng tiền vô số, mặc kệ là trung ý vẫn là tây ý ỉa, tìm vô số bác sĩ trị liệu, kết quả những thầy thuốc kia đều là bó tay toàn tập. Vì lẽ đó hắn nghe nói chúng ta nơi này muốn tổ chức dược liệu đại hội, liền dẫn hắn cái kia mắc phải bệnh lạ nhi tử, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, hy vọng có thể tìm tới lợi hại bác sĩ, chữa khỏi con trai của hắn quái bệnh." Nói, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, tỏ rõ vẻ kích động lần thứ hai nói rằng: "20 triệu, dòng giá 20 triệu a." Hắn trước mặt mọi người đồng ý, ai nếu có thể chữa khỏi con trai của hắn bệnh, hắn đồng ý lấy ra 20 triệu làm thù lao. Hiện tại dược liệu trong thị trường hơi hơi hiểu chút y thuật, hoặc là không hiểu, đều tha thiết mong chờ sẽ tới, nơi đó đều bị vây đến nước chảy không lọt. Lớn như vậy quyết đoán, dĩ nhiên lấy ra 20 triệu tiền thù lao, vì là con trai của hắn tìm kiếm lương y. Trong cửa hàng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. "Nếu không, chúng ta cùng đi nhìn, nói không chắc dược liệu này thị trường thật là có ngọa hổ tàng long hạng người, có thể diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi cái kia cường hào nhi tử quái bệnh, đạt được cái kia 20 triệu tiền thù lao đây." Trưởng quỹ ông lão thu lại lên cái kia phân khiếp sợ, lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nói rằng: "Hầu Thiên Phóng có tin mừng huyết linh chi, tâm tình đang tốt, tuy rằng hắn vội vã muốn về Hải Thượng thị, xin mời trung ý đại sư cho bạn già trị liệu, nhưng là không nóng lòng này một chút thời gian, vì lẽ đó vui vẻ gật đầu đồng ý." "Được." Cổ Tâm Nguyệt cùng Trung Hải Đào cùng kêu lên đáp ứng. Trương Nghị trầm tư chốc lát, liền gật đầu nói: "Ta cũng muốn đi xem một chút, vậy chúng ta liền đồng thời qua xem một chút đi." Do Mao Hân Hân dẫn đường, năm người rất nhanh liền tới đến cửa hàng khu phía bắc một cái loại nhỏ trên quảng trường. Trong quảng trường đã lâm thời dựng lên cao nửa mét sàn gỗ, ở trên sàn gỗ bày đặt một tấm có thể trồng chất giường đơn, khoảng cách xa mấy chục mét, mọi người liền nhìn thấy tấm kia trồng chất trên giường nằm ngang một người thiếu niên. Mà ở giường duyên một bên, một tên thế đầu trọc, khuôn mặt tiểu tụy trung niên mập mạp, tỏ rõ vẻ cấp thiết nhìn một tên chính đang vì là thiếu niên bắt mạch lao trung y. Mà sàn gỗ bốn phía chính như Mao Hân Hân nói như vậy, đã bị bảy người vây tụ nước chảy không lọt. Khi, làm, sáu người đi tới đoàn người phía sau, không ít người đã phát hiện trưởng quý ông lão, trong bọn họ phần lớn phảng phất đều biết trưởng quý ông lão, thậm chí không ít người đều mang kính ý, dồn dập tránh ra một cái quá nói. Nhường một chút đi. Lại có thêm Mao Hân Hân lớn tiếng hét, rất nhanh không ít đeo kính ý nhìn về phía trưởng quý ông lão người, dồn dập tránh ra, để bọn họ thuận lợi đi tới đoàn người phía trước nhất. Trên sàn gỗ. Khi, làm, vị kia lão trung y tỏ rõ vẻ cười khổ, bung ra thiếu niên tả huyền mạch bắt sau, sâu sắc thở dài. Bên cạnh hắn, khuôn mặt tiểu tụy Lôi Đại Phú, đầy cõi lòng hy vọng nhìn lão trung y, cấp thiết hỏi, lão tiên sinh, thế nào? Ngài có thể chẩn đoán được con trai của ta đến cùng bị bệnh gì sao? Lão trung y lắc đầu bất đắc dĩ nói, thực sự xin lỗi, lão phu y thuật không tinh, thực sự là chẩn đoán bệnh cung ra, khiến cho công tử đến cùng bị bệnh gì, hắn mạch tượng rất kỳ quái, ta làm nghề y mấy chục năm, còn xưa nay chưa bao giờ gặp thứ quái bệnh này. Lôi Đại Phú tỏ rõ vẻ thất vọng quay đầu nhìn về phía chồng chất trên giường nhi tử, song quyền nắm chặt, hổ trong con ngươi nước mắt cũng đã bắt đầu đảo quanh. Trong giây lát, hắn quay đầu, vằn vện tia máu con mắt nhìn đám người phía dưới, giống to. Còn có ai? Ai muốn ý đến cho con trai của ta chẩn đoán bệnh một phen? 20 triệu, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ai nếu có thể chẩn đoán được ta bệnh tình của con trai, đồng thời chưa khỏi hắn, hắn dù là chúng ta toàn gia đại ân nhân, 20 triệu ta lập tức dâng. Người phía dưới quần, nhất thời rối loạn tưng bừng. Nhưng là đầy đủ quá nửa phút, cũng không có một người dám leo lên sàn gỗ. Ta đến thử xem đi. Rốt cục, một tiếng thanh âm giàn mua vang lên, trưởng quỹ ông lão bước đi bước ra. Chương 43, quần trắng nữ hải. Nồng nặc dược liệu mùi vị, quanh quẩn ở mảnh này tiểu trên quảng trường. Trưởng quỹ ông lão âm thanh vang dội, dẫn đến cả đám người rơi vào tĩnh mịch, từng đôi mang theo thần sắc phức tạp ánh mắt, rơi vào hắn cái kia vững vàng bóng người trên. Là Bách Vị Đường lão trưởng quỹ. Thiếu niên kia có cứu. Trong đám người, một tiếng mang theo kinh hỉ tiếng hoan hô vang lên, đánh vỡ phần này yên tĩnh bầu không khí. Tiếp xung mà đến, là những kia quen thuộc trưởng quỹ ông lão đám người từng tiếng tiếng bàn luận. Hồng lão dĩ nhiên tự mình lên này, xem ra thiếu niên kia quái bệnh, gây nên hắn hiếu kỳ, có người nói, Hồng lão đã đến mấy năm không có ra tay vì là người khác chữa bệnh. Bách Vị Đường lão trưởng quỹ, y thuật thật giống rất lợi hại, lúc trước thanh danh của hắn ở chúng ta dược liệu này thị trường, nhưng là rất vang dội. Tiểu mơ hồ với sơn, đại mơ hồ với thị. Này Bách Vị Đường lão trưởng quỹ, chính là ẩn giấu ở phồn hoa đô thị bên trong trung y giới kỳ nhân a. 20 triệu lượng lớn lương đồng, lần này e sợ cũng bị Hồng lão đạt được. Thấy hàng là sáng mắt sao? Nghe nói lợi hại trung y đại sư đều yêu thích trị liệu nghi nan tạp chứng. Hồng trưởng quý chậu vàng rửa tay nhiều năm, không nghĩ tới hắn cũng không nhịn được. Đứng ở đoàn người phía trước nhất Trương Nghị, nhìn trưởng quý ông lão bước đi hướng về sàn gỗ đi đến, nghe bên người tiếng bàn luận, quay đầu nhìn về phía Hầu Thiên Phóng, hiếu kỳ nói, "Hầu lão, ý thuật của hắn rất lợi hại." Hầu Thiên Phóng ở trưởng quý ông lão hướng đi sàn gỗ thời điểm, tấm kia giàn mua trên khuôn mặt, liền lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghe được Trương Nghị hỏi dò, hắn hàm cười nói, "Lão Hồng ở chính giữa ý lĩnh vực trình độ, rất lợi hại." Tuy rằng cùng những kia quốc y thánh thủ so với, hắn còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng trung y giới đẳng cấp phân chia, hắn đủ để sánh ngang minh ý cảnh giới trung y đại sư. Trung y giới đẳng cấp phân chia. Trương Nghị biểu hiện ngẩn ngơ, trong đôi mắt hiện ra mê vẻ nghi hoặc. "Hầu lão, ngài có thể hay không cho ta nói một chút, bực này cấp phân chia?" Hầu Thiên Phóng cười nói, "Trung y có 5 cái đẳng cấp, phân biệt là: Trung y học đồ, thầy thuốc bác, minh y, quỷ y, thần y." Chúng ta quốc nội trung y học đồ cùng thầy thuốc bác rất nhiều, nhưng có thể đạt đến minh y cảnh giới, có thể nói là đã ít lại càng ít. Mà quỷ y cảnh giới nhân vật lợi hại, càng là hiếm như lá mùa thu. Thần y mà. Nói đến thần y thì, hắn chà chà cảm thán hai tiếng, cuối cùng vẫn là không hề nói tiếp. Trương Nghị hỏi, "Thần y làm sao?" Hầu Thiên Phóng cười khổ nói, "Tương truyền trung y giới tổng cộng có 4 đại thần y, bọn họ y thuật tinh xảo, thực lực siêu quần, mặc dù là cùng thời cổ hậu thần y biện thước, Hoa Đà bọn họ so với, đều không kém chút nào. Chỉ tiếc, 20 năm trước một hồi cự biến cố lớn, 4 đại thần y biến mất biệt tích, thậm chí một nhóm có thần kỳ sức mạnh kỳ nhân dị sĩ, đều biến mất không thấy hình bóng." 20 năm. Trương Nghị trong lòng run lên, trong giây lát nghĩ đến 20 năm trước sư phụ tao gặp biến cố, lưu lạc đến chính mình lão gia sự tình. Còn có đoạt mệnh ma y hát thành tiêu, bọn họ là 4 đại thần y bên trong 2 cái sao? Tiểu Thúy Tiên Diêu Thiên Thiếu, hắn xem như là Hầu Thiên Phóng trong miệng kỳ nhân dị sĩ sao? "Hầu lão, ngài có biết hay không, 20 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trương Nghị hướng về Hầu Thiên Phóng nhích lại gần, thấp giọng dò hỏi. Hầu Thiên Phóng lắc đầu nói rằng, "Không biết. Đừng nói là ta, coi như là trung y giới vài vị minh y đều không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quốc nội vô số thế lực những năm này vẫn luôn đang bí mật điều tra, có thể căn bản là không tra được bất kỳ dấu vết gì." Trương Nghị đáy lòng thâm thẳm thở dài. Xem ra, muốn biết đáp án, trừ phi sư phụ lão nhân ra người chính mồm tự nói với mình, bằng không đối với 20 năm trước biến cố, chính mình không có cách nào làm rõ. Ánh mắt của hắn chuyển tới đã leo lên sàn gỗ trưởng quỹ trên người lão giả. Hai to mặt lớn, nhưng tỏ rõ vẻ tiểu tụy Lôi Đại Phú, bước xa đón nhận trưởng quỹ ông lão, một mực cung kính nói rằng: "Lão tiên sinh, phiền phức ngài giúp con trai của ta chẩn đoán bệnh một thoáng, hắn đến cùng bị quái bệnh gì?" Toàn quốc các bệnh viện lớn ta đều mang hắn chạy khắp cả, trung y giới không ít nổi tiếng bên ngoài trung y các đại sư, ta cũng tìm kiếm rất nhiều, nhưng bọn họ đối với con trai của ta quái bệnh, toàn bộ đều bó tay toàn tập. Trưởng quỹ ông lão hở hững ánh mắt, từ Lôi Đại Phú trên người đảo qua, vẹn vẹn là bình tĩnh gật gật đầu, liền bước đi đi tới chồng chất trước giường. Nhìn nằm thẳng ở phía trên, sắc mặt trắng bệch, hai con mắt đóng chặt, lông mày nhíu lên, phảng phất hôn mê còn ở thừa nhận to lớn thống khổ thiếu niên, trưởng quỹ ông lão một vừa đưa tay khoát lên tay trái của hắn huyền mạch bắt trên, vừa mở miệng dò hỏi, con trai của ngươi lúc nào đến quái bệnh? Đều có chút cái gì phát bệnh đặc thù? Lôi đại phú không chút nghĩ ngợi nói rằng, 6 tháng trước, vốn là con trai của ta khỏe mạnh, đột nhiên liền đã hôn mê, sau đó thì có thì tỉnh táo, có lúc hôn mê. Còn nói phát bệnh đặc thù, ngoại trừ ẩm thực phương diện không có cách nào đúng giờ, thậm chí có lúc một bộ mê chính là chừng mấy ngày, chỉ có dựa vào dinh dưỡng châm duy trì hắn sinh cơ. Những phương diện khác, không có cái gì phát bệnh đặc thù. Trưởng quỹ ông lão cao mày, ánh mắt ở thiếu niên trên mặt bồi hồi, lặng lặng cảm thụ hắn mạch tượng. 2 phút sau, vẻ cười khổ hiện ra trưởng quỹ ông lão già mua trên khuôn mặt, ở Lôi đại phú thần sắc sốt sáng bên trong, yên lặng lắc đầu nói rằng, kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Hắn mạch tượng hốt trường hốt ngắn, khi thì len ken mạnh mẽ, khi thì vô cùng suy yếu. Ta xưa nay đều chưa từng nhìn thấy loại này mạch tượng, vì lẽ đó, ta không có cách nào chẩn đoán được nguyên nhân sinh bệnh của hắn. Xin lỗi. Lôi đại phú tâm hoàn toàn lạnh lẽo, đã ngã vào thâm cốc. Quay đầu đi tới chồng chất bên giường, hắn gái kia mập mạp thân thể bởi vì tổn không đi xuống, vì lẽ đó hai đầu gối quỳ gối mép giường một bên, đem nhi tử cái kia khô gầy tay chảo ở lòng bàn tay bên trong. Nhìn nhi tử nhíu chặt lông mày, phản phất là ở thừa nhận nỗi thống khổ không nguôi, hắn viền mắt bên trong nước mắt bắt đầu đảo quanh, đau lòng tư vị, liền phản phất bị vạn tiễn xuyên tâm. Nếu như có thể, hắn hận không thể vì là nhi tử chịu đựng phần này thống khổ, gánh chịu thứ quái bệnh này. Giơ lên một cái tay lau một cái ướt át khóe mắt, đầu gối của hắn ở trên sàn gỗ vặn vẹo mấy lần, sắc mặt chuyển đến đám người phía dưới bên trong, giống to, ai có thể chỉ con trai của ta bệnh? Ai có thể chỉ? Ta Lôi đại phu không thèm đến sửa, ai nếu có thể chữa khỏi con trai của ta bệnh, ta hơn 100 triệu gia sản toàn bộ chuyển đến hắn danh nghĩa. Van cầu các ngươi, ai có thể tới vì là con trai của ta chẩn đoán bệnh trị liệu? Hơn 100 triệu gia sản. Phía dưới trong đám người một trận ồ lên. Tất cả mọi người đều bị hắn loại này vô cùng bạo tay cho khiếp sợ. Hơn 100 triệu gia sản a? Nếu như có thể đạt được này hơn 100 triệu gia sản, chỉ sợ bọn họ đời này cũng không cần lại nhọc nhằn khổ sở vì kiếm tiền mà bận việc. Sau đó nhân sinh tuyệt đối là tràn đầy tiêu sái cùng đặc sắc. Đương nhiên, bọn họ cũng bị Lôi đại phú loại này phụ yêu chấn động, vì nhi tử dốc hết gia tài, hắn cái kia mảnh từ phụ chi tâm, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều là một mảnh cảm động. Đột nhiên, một người trong đó phương hướng đám người mặt sau chuyển đến rối loạn tương mừng. Một tên thân xuyên quần dài trắng, có thiên sứ giống như tuyệt mỹ dung nhan, như ma quỷ xinh đẹp thân thể mềm mại, còn có cái kia phân thánh khiết làm người muốn cúng bái khí tức nữ hải, ung dung đi vào mọi người xung quanh dồn dập tránh ra thông đạo. Nàng không có cười, nhưng tất cả mọi người nhưng đều cảm thấy nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên là nụ cười thỏa mãn, nàng cặp kia mỹ lệ dường như ngôi sao giống như con người, tương tự mang cho nàng phía trước tất cả mọi người một loại ảo giác, cái kia dù là ánh mắt của nàng là ở nhìn mình. Toàn bộ tình cảnh trở nên yên lặng như tờ. Mặc kệ là nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng, thưởng thụ cái kia phân vui hài vui mắt tư vị. Ta tới xem một chút đi. Như tiếng trời tươi đẹp âm thanh từ nàng cái kia phảng phất hoa hồng biện tự địa môi đỏ bên trong truyền ra. Sinh cơ. Trương Nghị cũng đang nhìn cô gái này. Hắn đồng dạng bị cô gái này hấp dẫn. Không bằng, khi, làm, nữ hài khoảng cách hắn chỉ có khoảng 10 mét thời điểm, Trương Nghị thân thể run lên, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, đáy lòng không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Đúng. Hắn từ cô gái này trên người, cảm nhận được nồng nặc đến cực điểm sinh cơ. Hắn trong đan điền, sinh cơ tuyển phảng phất gặp phải thần kỳ cảm ứng, một luồng mãnh liệt thâm hào quang màu xanh lục, từ nguồn suối bên trong xì ra, mà đoàn kia sinh cơ dịch, cũng ở không bị Trương Nghị khống chế tình huống dưới, tràn vào kinh mạch của hắn, dựa theo hồi xuân quyết, vận chuyển con đường bắt đầu điên cuồng phun trào. Quần trắng nữ hải phảng phất cũng nhận ra được cái gì, khi nàng khoảng cách Trương Nghị còn có xa 3-4 mét thời điểm, đột nhiên dừng bước, cặp kia đôi mắt đẹp ở Trương Nghị trên người từ trên xuống dưới đánh giá 2 lần, lúc này mới đưa cho Trương Nghị một cái câu hồn đoạt phách đủ cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới thu hồi ánh mắt, hướng về trên sàn gỗ đi đến. Nàng là, cùng ta gật đầu. Trương Nghị nhanh chóng khống chế lại trong kinh mạch sinh cơ dịch, để chúng nó nhanh chóng trở lại trong đan điền, đáy mắt hiện ra mấy phần mệt hoặc. Nếu như nói ngoại trừ Trương Nghị, lúc này còn có một người rất nhanh từ nữ hải khuôn mặt đẹp bên trong tỉnh táo. Cái kia không thể nghi ngờ dù là tâm hệ nhi tử An Nguy Lôi đại phú. Nhìn quần trắng nữ hài đi tới sàn gỗ, hắn từ mép giường một bên bỏ lên, tỏ rõ vẻ cầu xin nói rằng, cô đương, vừa nhìn ngài liền không phải phàm nhân, van cầu ngài, cứu cứu con trai của ta. Nếu như ngài có thể chữa khỏi con trai của ta quái bệnh, ta đem hết thể gia sản đều cho ngài. Quần trắng nữ hài vẹn vẹn là quay về hắn cười nhạt một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi xổm người xuống khu, cái kia thon dài bạch chiếc ngón tay, khoát lên tay của thiếu niên đoạn trên. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Đám người phía dưới không có phát sinh một chút xíu âm thanh, bọn họ từng cái cũng không dám thở mạnh, nhìn chăm chú vào trên sàn gỗ bắt mạch quần trắng nữ tử, chỉ lo dùng sức hô hấp, đều sẽ quá yêu nhiều đến nàng. Lôi đại phú tỏ rõ vẻ căng thẳng ghé vào một bên khác mép giường nơi, trong lòng tràn ngập chờ mong. Thê tử của hắn ở mấy năm trước tai nạn xe cộ tạ thế, trong nhà ngoại trừ một cái tuổi quá một giáp mẹ già, liền chỉ còn dư lại này một đứa con trai. Hắn ở sau khi vợ qua đời cũng không có tái giá, sinh hoạt trọng tâm hoàn toàn đặt ở sự nghiệp cùng trên người con trai. Nguyên bản hắn cho rằng, ở hắn tỉ mỉ che chở dưới, nhi tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, có thể tiếp thế vị của mình tử, tương lai trở thành một có đại tiền đồ người, có thể thiên bất toại người nguyện. Hắn thậm chí đang nghĩ, vạn nhất nhi tử cũng không còn, chính mình sống sót còn có ý gì? Mẹ già sau 100 tuổi, chính mình đi phía dưới tìm lao bà hài tử, tìm cha mẹ, hẳn là mới là chuyện hạnh phúc nhất tình chứ. Mấy phút sau, quần trắng nữ hài đứng lên, lắc đầu nói rằng, ta có thể chẩn đoán được chứng bệnh của hắn vấn đề chỗ ở, nhưng không có cách nào trị liệu. Không bằng. Lôi đại phú đấy lòng hiện ra một luồng mừng như điên, gấp gáp hỏi, tuy nhiên làm sao? Ngài nói, ta cái gì đều đáp ứng. Quần trắng nữ hài mặt giãn ra cười khẽ, nhất thời dường như trăm hoa đua nở giống như vậy, khiến tất cả mọi người sáng mắt lên. Không bằng, nơi này nhưng có thể trị hết con trai của ngươi người, là hắn. Nói, nàng cái kia xanh nhạt tay ngọc, chỉ về bên dưới sàn gỗ Trương Nghị. Chương 44, bệnh tật chữa trị. Phản phất băng tuyết tiên tử giống như quần trắng nữ hải, chỉ về Trương Nghị một khắc đó, bốn phía tầm mắt mọi người, đồng loạt rơi vào Trương Nghị trên người. Liền ngay cả Trương Nghị bên người Cổ Tâm Nguyệt, Hầu Thiên Phóng, Trung Hải Đào, cùng với trưởng quỹ ông lão, trong ánh mắt đều mang vẻ cổ quái, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên sàn gỗ Lôi đại phú, trong đôi mắt ngoại trừ thần sắc kích động ở ngoài, còn có mấy phần nghi vấn. Vừa hắn tín nhiệm quần trắng nữ hải, là bởi vì quần trắng nữ hải mang cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác, để hắn không tự chủ được cảm thấy cô bé này có thể tin. Có thể dưới đài người thanh niên kia, cũng thực sự quá tuổi trẻ. Trung y giới nhiều như vậy trung y đại sư, đều không trị hết con trai của chính mình bệnh, hắn có thể. Nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Cổ Tâm Nguyệt, hắn ôm thử một lần thái độ, quay về Trương Nghị nói rằng, tiểu huynh đệ, phiền phức ngài vì là con trai của ta trị liệu, chỉ cần ngài có thể trị hết con trai của ta, hơn 100 triệu gia sản dù là ngài, mặt khác, ngài để ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Trương Nghị không biết làm sao. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trương Nghị ánh mắt rơi vào ngậm lấy cười nhạt ý quần trắng trên người cô gái, mở miệng dò hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể trị hết bệnh nhân quái bệnh? Ta thậm chí đến hiện tại đều không có đối với hắn tiến hành chẩn đoán bệnh. Quần trắng nữ hải cười yếu ớt nói, chúng ta nói riêng vài câu, ngươi liền rõ ràng. Trương Nghị do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói, đi đâu? Đi theo ta. Quần trắng nữ hải nói xong, liền đi dưới sàn gỗ, xuyên qua đám người chủ động tránh ra một con đường, mang theo Trương Nghị đi tới phụ cận yên tĩnh đường phố chỗ ngoặt. Hiện tại có thể nói chứ? Trương Nghị trong giọng nói mang theo vài phần không đạt. Quần trắng nữ hải mặt giãn ra khẽ cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi có thể cảm nhận được trên người ta sinh mệnh khí tức, không sai chứ? Trương Nghị chấn động, đáy mắt mang theo vài phần đề phòng, gật đầu nói, không sai, ta là có thể cảm thụ được. Quần trắng nữ hải cười nói, ta cũng có thể cảm nhận được trên người ngươi sinh mệnh khí tức, thậm chí so với trên người ta còn cường liệt hơn. Vì lẽ đó ta suy đoán, ngươi nhất định là cổ võ giả, mà ngươi tu luyện ra chân khí, cũng nhất định đựng sinh cơ. Cái này cũng là ta tại sao nói, ngươi có thể chữa khỏi bệnh nhân kia nguyên nhân. Trương Nghị trầm mặt nói, ngươi cũng là cổ võ giả. Quần trắng nữ hải mỉm cười gật đầu, ta là cổ võ giả, cũng hiểu sơ ý đạo. Thiếu niên kia quái bệnh, gọi thất hồn. Hắn chịu đến quá nghiêm khắc trùng kinh hãi, dẫn đến hồn phách bất ổn, cả người khí huyết trong thời gian ngắn nghịch lưu. Người có 3 hồn 7 vía, linh hồn vì là, một hồn vì là tiền, 2 vì là địa hồn, 3 vì là mệnh hồn, phách vì là, 1 phách thiên trùng, 2 phách linh tuệ, 3 phách vi khí, 4 phách vi lực, 5 phách trung su, 6 phách vi tinh, 7 phách vi anh. Hiện tại, hồn phách của hắn không lại vị, nhưng là cầm cố ở thân thể bên trong. Ngươi chỉ có đem trong cơ thể sinh cơ truyền vào trong cơ thể hắn, mới có thể đưa đến động viên hồn phách của hắn, khiến cho hồn phách trở về vị trí cũ. Trương Nghị vẻ mặt hơi động, do hỏi, ngươi cũng là cổ võ giả, trên người ngươi cũng có sinh cơ, tại sao ngươi không đi vì hắn trị liệu? Ta tín đạo, trong cõi U Minh Thiên Cơ nói cho ta, một khi ta xuất thủ cứu giúp, ngày sau ắt gặp họa sát thân. Quần trắng nữ hài nói rằng, Trương Nghị đáy lòng chấn động, cả giận nói, ngươi có thể nhòm ngó thiên cơ. Đùa gì thế? Hiện tại là thế kỷ 21, ngươi không muốn phong kiến mê tín, đầu độc lòng người. Quần trắng nữ hài không hề trả lời Trương Nghị, mà là xoay người từng bước một hướng về dấu chân ít ỏi trong đường phố đi đến, nhìn dáng dấp là muốn rời khỏi dược liệu này thị trường. Ngươi, Trương Nghị chỉ phun ra một chữ, muốn nói liền mạnh mẽ giấu ở trong cổ họng hắn. Nhìn quần trắng nữ hài rời đi, hắn hai mắt trợn tròn xoe, bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, quần trắng nữ hài hai chân cũng không có giẫm trên đất diện, nàng từng bước một rời đi, bàn chân nhưng là lần thứ hai cách xa mặt đất cao mấy tấc trong hư không. Trong giây lát, hắn nhớ tới ở lão Vương quán rượu đình viện bên trong chuyện đã xảy ra. Đoạt mệnh ma y hát thành tiêu, dùng ngân châm đâm thủng vài tên côn đồ cắt ké hai vai, dùng cái kia chỉ bạc tuyến đem bọn họ nhấc tới, nhấc lên. Dễ sai khiến giống như không ngừng nhắc lên bọn họ, sau đó đang không ngừng đập trên đất. Cái kia một màn, đối với Trương Nghị tới nói chính là thần tích. Mà trước mắt tình cảnh này, đối với hắn mà nói đồng dạng là thần tích. Phía trên thế giới này, tuyệt đối có ta không hiểu tồn tại, Hắc Thành Tiêu là một cái, này quần trắng nữ hải cũng là một cái. Trương Nghị thầm nghĩ trong lòng. Người tên là gì? Trương Nghị nhìn quần trắng nữ hải tức đem bóng lưng biến mất, lớn tiếng kêu lên. Như có như không âm thanh, hiện lên ở Trương Nghị bên tai. Mộng Tiên Nhi. Trương Nghị thu hồi ánh mắt, xoay người hướng về quảng trường đi đến, ở trong lòng hắn thì lại sâu sắc nhớ kỹ danh tự này. Hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ còn có thể lần thứ hai gặp lại. Dưới con mắt mọi người, Trương Nghị trở lại trên sàn gỗ. "Tiểu huynh đệ, ngài có thể hay không chữa khỏi con trai của ta?" Lôi đại phú run giọng hỏi. Trương Nghị đi tới chồng chất bên giường, thân tay nắm lấy tay của thiếu niên đoạn, mở miệng nói rằng, ta không có tiến hành chẩn đoán bệnh, vì lẽ đó hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nói xong, hắn lặng lặng cảm thụ thiếu niên mạch tượng. Nửa phút sau, lông mày của hắn liền cao lên đến, thiếu niên mạch tượng, cùng trước đó trưởng quỹ ông lão nói như thế, hốt trường hốt ngắn, khi thì len ken mạnh mẽ, khi thì vô cùng suy yếu. Khống chế sinh cơ dịch, chậm rãi truyền vào thiếu niên trong cơ thể, Trương Nghị yên lặng cảm thụ đối phương tình huống. Thời gian, ở từng giọt nhỏ trôi qua. Chu vi vây tụ đám người, chờ đợi cũng hơi không kiên nhẫn, ngầm tiếng bàn luận một mảnh. Hắn đến cùng có thể hay không trung ý y thuật a? Cái này mạch đều đầy đủ mười mấy phút, lại vẫn là không có động tĩnh. Cô gái đẹp kia có phải là đùa giỡn a? Rất nhiều lão trung y đều chỉ không được thiếu niên bệnh, người trẻ tuổi này làm sao có khả năng chỉ đến thật? Hơn nữa, ta còn xưa nay chưa từng nghe nói, cái này mạch đều có thể dùng mười mấy phút. Cái kia nữ thần đây, nàng không phải nói chẩn đoán được bệnh nhân bị bệnh gì sao? Làm sao liền người trẻ tuổi này trở về? Ai, người trẻ tuổi muốn làm náo động, cũng không nhìn một chút thời điểm. Ta xem Huyền A. Đoàn người phía trước nhất, Hầu Thiên Phóng quay đầu nhìn về phía bên người trưởng quý ông lão, mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc dò hỏi, "Lão Hồng, ngươi nói Trương Nghị có thể trị hết thiếu niên này bệnh sao? Hắn làm sao bắt mạch đều dùng thời gian dài như vậy?" Cổ Tâm Nguyệt cùng Trung Hải Đào hai người, vẻ mặt khẽ động, cũng quay đầu nhìn về phía trưởng quý ông lão. Trưởng quý ông lão cười khổ nói, "Khó nói a. Trương Nghị là trung y y, điểm ấy là không thể nghi ngờ, bởi vì hắn có thể ở quầy hàng khu đào đến nhiều như vậy quý giá dược liệu, phần này nhãn lực, sức phán đoán, rất lợi hại. Nói thật, ta so với hắn, e sợ đều hơi có không bằng. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, hắn sư từ chỗ nào?" Hầu Thiên Phóng kinh ngạc nói, "Ngươi là nói, hắn có thể chữa khỏi thiếu niên kia quái bệnh?" Trưởng quý ông lão cười nhạt nói, "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Thế sự khó liệu a. Có câu nói, lão mã thức con đường, lão nhân thông lối đời." Cổ Tâm Nguyệt cùng Trung Hải Đào hai người, âm thầm vì là trưởng quý ông lão lời nói cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, thiếu niên kia quái bệnh, nhưng là toàn quốc các bệnh viện lớn đều không có cách nào trị liệu, liền rất nhiều trung y đại sư đều bó tay toàn tập, lẽ nào Trương Nghị thật sự có thể trị liệu? Nếu như hắn có thể trị, cái kia y thuật của hắn đã lợi hại đến mức độ cỡ nào? Tỏ rõ vẻ căng thẳng Lôi Đại Phú, trên trán giọt lớn mồ hôi hột theo khuôn mặt lướt xuống, nhưng hắn nhưng phảng phất không biết, ánh mắt tử nhìn chòng chọc Trương Nghị cầm lấy nhi tử thủ đoạn cái tay kia. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, thân thể không tự chủ được run rẩy một thoáng. Nhanh chóng giơ cánh tay lên, Lôi Đại Phú dùng sức rủi rủi con mắt, la thất thanh nói, "Chuyển động, ta tay của con trai chỉ động." Phảng phất nghĩ tới điều gì vấn đề, hắn bước xa vọt tới chồng chất giường đầu giường nơi, khi ánh mắt rơi vào nhi tử mặt tái nhợt trên má sau, phát hiện nhi tử lông mi run run mấy lần, mí mắt chậm rãi mở. "Tỉnh rồi." Trương Nghị quay đầu, nhìn mở mắt ra thiếu niên, trong lòng âm thầm thở phào một cái, lập tức buông ra tay của thiếu niên đoạn. "Nhi tử, ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi, ngươi có biết hay không, ngươi đều ngủ 4 ngày." Lôi Đại Phú mang theo tỏ rõ vẻ kích động, nắm lấy hắn tay của con trai kêu lên. "Ba, ta đói." Thiếu niên bỏ ra một nụ cười, bị Trương Nghị buông ra cái tay kia, mò hướng về bụng của mình. "Đói bụng." Lôi Đại Phú trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, 8 tháng đến, này vẫn là nhi tử lần thứ nhất gọi đói bụng. "Đại hổ nhị hổ, mau mau đi mua ăn, nhiều mua điểm, nhanh đi." Lôi Đại Phú quay về bên dưới sàn gỗ hai tên thanh niên lớn tiếng kêu lên. "Được." Hai tên thanh niên trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng, dùng sức đoàn người đông đúc, hướng về xa xa chạy đi. Lôi Đại Phú nhìn nhi tử, kích động hỏi, "Nhi tử, ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Còn muốn ngủ rất sao?" Thiếu niên tránh ra Lôi Đại Phú tay, hai tay chống đỡ lấy giường diện, gian nan ngồi sau khi đứng lên, trực tiếp đem nắp ở chăn mền trên người hất đi, nỗ lực ngồi ở mép giường trên, hai chân chạm đất. "Ba, thật kỳ quái, ta cảm giác trên người so với trước đây có sức lực, chính là ngủ thừa thời gian quá dài, thân thể có chút cứng ngắc." Thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Lôi Đại Phú nói rằng. Lôi Đại Phú trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt, quay đầu nhìn Trương Nghị, tỏ rõ vẻ cảm kích nói rằng, "Tiểu huynh đệ, là ngài làm." Trương Nghị ở hướng về thiếu niên trong cơ thể đưa vào sinh cơ dịch thời điểm, cũng đã suy nghĩ thật đối sách, vì lẽ đó gật đầu nói, "Trung y giới có loại gọi là khắc mạch trị liệu thủ đoạn, ta chính là dùng khắc mạch đem hắn chữa khỏi. Con trai của ngươi sau đó không có việc gì, không bằng ta có mấy câu nói, cần ngầm cùng ngươi bàn giao." "Không có việc gì?" Lôi Đại Phú trong ánh mắt toát ra khó có thể tin vẻ mặt, run giọng hỏi, "Ngài, ngài là nói, con trai của ta sau đó sẽ không lại vô duyên vô cớ hôn mê?" Trương Nghị mỉm cười gật đầu, "Không sai." "Phù phù." Lôi Đại Phú thẳng tắp quỳ rạp xuống Trương Nghị trước mặt, tâm tình dưới sự kích động, nước mắt đều theo khuôn mặt của hắn lần thứ hai lướt xuống, tầng tầng dập đầu 3 cái, mới đứng lên đến, cảm kích nói rằng, "Tiểu huynh đệ, ngài là con trai của ta ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta toàn gia ân nhân cứu mạng. Ta Lôi Đại Phú nói được là làm được, ta cái kia hơn 100 triệu gia sản toàn bộ đều chuyển tới ngài hộ dưới." Theo Lôi Đại Phú dứt tiếng, phía dưới đám người vây xem, lần thứ hai gây nên một mảnh gây rối. Phần lớn người đều mang vẻ hâm mộ nhìn Trương Nghị, nhưng trong đó cũng có một chút người thì bị Trương Nghị y thuật chết phục. Trương Nghị cười nhạt lắc đầu nói rằng, "Ngươi hơn 100 triệu gia sản ta không muốn, ta chỉ cần cái kia 20 triệu tiền thù lao." Chương 45, điều ti tâm lý. Gây rối đám người, ngăn ngắn trong vài giây lần thứ hai yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều mang vẻ khó mà tin nổi, nhìn cười nhạt Trương Nghị, bọn họ ngoại trừ đại mắt trợn trắng, đã không có cách nào biểu đạt tâm tư của chính mình. Hơn 100 triệu tài sản không muốn, chỉ cần 20 triệu. Đầu óc của hắn có phải là gị rơi mất? Vẫn là nói, trong đầu hắn một nửa là thủy, một nửa là bột mì, lắc lư hai lần liền thành hồ rán. Trước đó ta rất phản cảm hắn, có thể hiện tại nhưng rất yêu thích, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không có thừa dịp cháy nhà hối của, trải qua lấy hay bỏ chỉ cần cái kia 20 triệu, người như thế phẩm đức không sai. Cổ Tâm Nguyệt đáy mắt lưu chuyển vẻ phức tạp, mở miệng nói rằng: "Không sai, thông qua cùng Trương Nghị tiếp xúc, ta cảm thấy hắn chính trực, thiện lương, có ranh giới cuối cùng của mình. Tuy rằng hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, ta dám khẳng định, tương lai thành tựu của hắn nhất định không thể đo lường." Hầu Thiên Phong chậm rãi nói rằng. Trưởng Quý ông lão cùng Trung Hải Đào hai người nhìn nhau, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Một hồi giá trên trời cầu Y Phong 3 có một kết thúc, ở Lôi Đại Phú cảm ơn đái đức bên trong, Trương Nghị tài khoản trên đã thêm ra 20 triệu. Lôi Đại Phú thịnh tình mời, hy vọng Trương Nghị có thể với hắn về bên ngoài ngàn dặm trong nhà, lại bị Trương Nghị từ chối. Vì lẽ đó, Lôi Đại Phú biểu thị quá tiếc nuối, lẫn nhau cùng Trương Nghị lưu lại phương thức liên lạc, liền dẫn con trai của hắn rời đi. Mà Trương Nghị, tay phải thỉnh thoảng cắm vào túi quần, sờ về phía bắp tiền. 20 triệu a. Hắn đời này đều chưa hề nghĩ tới, mình có thể kiếm được 20 triệu, hơn nữa Hầu Thiên Phong chuyển cho hắn 400 vạn. Hắn trong bao tiền tấm chi phiếu kia tạm bên trong đã có tới 24 triệu. Đối với hắn mà nói, đây là một bút lượng lớn của cải. Trước đây, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng mình có thể có nhiều như vậy tiền. Dọc theo quảng trường, trưởng quỹ ông lão mang theo ý cười, nhìn Trương Nghị nói rằng, có thể hay không nói cho ta, ngươi ở trị liệu thiếu niên kia thời điểm, đúng là dùng cắt mạch. Loại này phương pháp trị liệu, ta trước đây có thể xưa nay chưa từng nghe nói. Trương Nghị thầm cười khổ, cắt mạch loại này phương pháp trị liệu, chỉ có điều là hắn vô căn cứ. Vì che giấu chính mình đem sinh cơ dịch đưa vào đến thiếu niên trong cơ thể mà thôi. Để hắn giải thích. Giải thích thế nào? Lẽ nào lại vô căn cứ ra một đống lớn cố sự? Hồng Trường Quý, khắc mạch là sư phụ ta độc nhất bí thuật, không thể truyền ra ngoài, hy vọng lao ra ngài thứ lỗi. Trương Nghị trực tiếp dùng nói phá hỏng cái đề tài này. Trường Quý ông lão mang theo tiếc nuối gật gật đầu, cười nói, không có chuyện gì, chỉ có điều có thể thấy được thần kỳ như vậy trị liệu thủ đoạn, cảm giác có chút khó mà tin nổi thôi. Trương Nghị, bây giờ ngươi cũng đã mua được kim vĩ đẳng, đón lấy có tính toán gì? Trương Nghị nói rằng, trở về, cứu người. Trưởng quỹ ông Lao nói rằng, 3 năm một lần dược liệu đại hội, sáng mai là náo nhiệt nhất, toàn quốc các nơi dược liệu thường, cũng sẽ dồn dập chạy tới. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là sáng mai dược liệu buổi đấu giá, lẽ nào ngươi không muốn mở mang? Dược liệu buổi đấu giá? Trương Nghị vẻ mặt hơi động, do hỏi, Hồng trưởng quỹ, dược liệu này buổi đấu giá, là tình huống thế nào? Trưởng quỹ ông Lao nói rằng, dược liệu buổi đấu giá tổ chức phương, là Trung Y Hiệp sẽ tới người, mỗi một giới dược liệu đại hội đều sẽ có Trung Y Hiệp hội nhân xong cùng, bọn họ liên hợp lượng lớn dược liệu thương, tập kết lượng lớn quý giá dược liệu, tiến hành tập trung bán đấu giá. Rất nhiều dược liệu thương đều có dược liệu quý giá, bọn họ cũng sẽ vào lúc này lấy ra, dù sao, buổi đấu giá sẽ đến rất nhiều dược liệu thương, còn có Trung Y giới Trung Y đại sư, thậm chí một ít đối với dược liệu cảm thấy hứng thú phú thương, đều sẽ đi tới nơi này tham dự. Bởi vậy, hầu như mỗi một loại bấn đấu giá ra quý giá dược liệu, giá trị nếu so với dược liệu thương chính mình bán đi cao một chút, nếu như có người đối với dược liệu nào đó bức thiết nhu cầu, như vậy bán đấu giá loại thuốc kia tài, giá cả càng sẽ tiêu thăng đến làm người khó có thể tin mức độ. Trương Nghị trong lòng hơi động, nhất thời có chút do dự. Dựa theo Hồng trưởng quỹ lời giải thích, sáng mai đều sẽ có rất nhiều quý giá dược liệu tiến hành bán đấu giá, đây chính là có thể thấy đến lượng lớn quý giá dược liệu cơ hội tốt, nếu như mình ngày hôm nay liền rời đi, vậy thì thực sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa, trị liệu Lý Thúy Nga bệnh cũng không kém ngày đó. Nếu không, chính mình ở thêm một ngày. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Hầu Thiên Phóng, cười hỏi, "Hầu lão, ngài đây, là ngày hôm nay rời đi?" Vẫn là đợi được dược liệu buổi đấu giá kết thúc sẽ rời đi. Hầu Thiên Phóng cười nói, ta liền không ở thêm. Sớm một chút chữa khỏi bệnh của bạn già ta, trong lòng ta lơ lửng tảng đá lớn mới có thể triệt để thả xuống. Ta cảm thấy, nếu như ngươi không nóng nảy, đúng là có thể lưu lại nhìn, coi như là không tham dự đấu giá, tận mắt vừa nhìn cái kia vô số quý giá dược liệu, cũng là một loại rất lớn thu hoạch. Trương Nghị quả đoán quyết định, gật đầu nói, "Ừm, vậy ta liền dừng lại lâu một ngày." Đột nhiên, Cổ Tâm Nguyệt nhìn về phía Hầu Thiên Phóng, mở miệng nói rằng, "Hầu lão, nếu ngài đã chiếm được huyết linh chi, phải về Hải Thượng Thị, vậy ta liền không bồi lão nhân ra ngài, thay ta hướng về Cắt Mãi Mãi Vân An." Hầu Thiên Phóng mỉm cười gật đầu, "Được." Cổ Tâm Nguyệt quay đầu liếc nhìn mắt Trương Nghị, lập tức lại cùng trưởng quỹ ông lão cáo tử, liền bước đi hướng về xa xa đi đến. "Chờ một chút." Trương Nghị đuổi tới vài bước, mở miệng kêu lên. Cổ Tâm Nguyệt dừng bước, xoay người lãnh đạm nhìn Trương Nghị, hỏi, "Ngươi có việc?" Trương Nghị nhìn chung quanh một chút, phát hiện cách bọn họ ngoài trăm thước giao lộ khúc quanh, trước đó phát hiện tên kia không có ý tốt thanh niên, chính ngồi xổm ở ven đường hút thuốc, nhất thời thấp giọng nói rằng, ta phát hiện có người thật giống như đối với ngươi không có ý tốt, từ chúng ta kiếm lậu đến hiện tại, người kia vẫn luôn ở phụ cận nhìn chằm chằm ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cẩn thận một chút. Cổ Tâm Nguyệt suy tư nhìn Trương Nghị, cũng không có vội vã quan sát phụ cận, bình tĩnh nói rằng, liên chuyện này. Trương Nghị nói rằng, phải. Cổ Tâm Nguyệt gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta biết rồi, gặp lại. Trương Nghị nhìn Cổ Tâm Nguyệt xoay người lần nữa rời đi bóng lưng, miễn phí đưa cho nàng một cái lườm ít, nữ nhân này thật không lễ phép, ngay cả một tiếng cảm ơn đều sẽ không nói. Cảm tạ. Cổ Tâm Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu quay về Trương Nghị nói câu, sau đó sẽ lần nhấc chân rời đi. Trương Nghị vô lực trợn tròn mắt, đáy lòng mang theo vài phần dở khóc dở cười, xoay người quay về Hầu Thiên Phóng, trưởng quỹ ông lão phất phất tay, sau đó hướng về một hướng khác đi đến. Người đến người đi thập tự đầu phố, Mao Hân Hân hút thuốc lá, vẻ mặt gian dảo quét mắt bốn phía, trong lòng nhưng ở đắc ý ảo tưởng, Trương Nghị kiếm được đầy đủ 20 triệu, mình làm hắn con mắt, hắn thế nào cũng đạt được cho mình ngót nghét một vạn chứ. Có này ngót nghét một vạn khối, chính mình liền có thể tiêu xài 2 tháng. Mang theo cái kia phân ảo tưởng, khi hắn phát hiện Trương Nghị đã bước đi tới sau, nhất thời vây vây tay. Trương Nghị huynh đệ, lợi hại a. Nhiều danh y như vậy đều không trị hết quái bệnh, lại bị ngươi gãi gãi thủ đoạn liền chữa khỏi, thực sự là khó mà tin nổi. Mao Hân Hân cười hắc hắc nói. Trương Nghị lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, vận may tốt hơn, vừa vặn sẽ trị liệu loại kia chứng bệnh. Mao Hân Hân mang theo cái kia phân cười quái dị, kha kha tiến đến Trương Nghị bên người, thấp giọng hỏi, ta nói Trương Nghị huynh đệ, cái kia nữ thần rốt cuộc là ai? Các ngươi trước đó liền nhận thức. Trương Nghị lắc đầu nói rằng, không quen biết, ngày hôm nay ta cũng là lần thứ nhất thấy nàng. Mao Hân Hân lườm một cái, cười nói, làm sao có khả năng? Lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền biết ngươi có thể trị thiếu niên kia quái bệnh. Trương Nghị cười cợt, không có lại giải thích. Mao Hân Hân, ta chuẩn bị lại ở đây lưu lại một ngày, chung quanh đây có hay không khách sạn? Mang ta tới đi. Kim Phú Hảo Đại Tử Điếm. Khi, làm, Mao Hân Hân mang theo Trương Nghị, ở đây mở ra cái gian phòng sau, liền cáo từ rời đi. Một mình đi tới trong phòng Trương Nghị, đóng cửa phòng sau, liền trực tiếp đem trong tay mang theo túi du lịch bỏ vào cái kia cái giường lớn trên, hư không mạnh mẽ vung lên mấy lần nằm đấm. Nhanh nhẹn móc ra thẻ ngân hàng, Trương Nghị quay về nó hôn một cái, liền tầng tầng nằm ở trên giường lớn. 24 triệu, lão tử cũng thành siêu cấp đại phú hào rồi. Sau đó muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, tìm muội chỉ cũng không lo. Nằm ở trên giường, nhìn chăm chú trong tay tấm chi phiếu kia tạm, Trương Nghị trong lòng đem khổ bức kia thân phận phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. 24 triệu. Đối với trước đây hắn tới nói, là một món khổng lồ. Thậm chí, 10 vạn đồng đối với hắn mà nói, đều là một bút khổng lồ con số, bây giờ có được 24 triệu, hắn cảm giác mình nếu như mang thô to dây chuyền vàng, thế đầu hói, trên tay mang mấy viên vàng rực rỡ hoàng kim nhẫn, lại mang một bộ màu đen kính râm, tuyệt đối có thể tỏa ra nhà giàu mới nổi mùi vị. Bây giờ có tiền, chính mình có phải là đi mua một ít đồ vật khao khao chính mình. Trương Nghị theo bản năng sờ sờ cái bụng, mới nhớ tới buổi trưa chính mình chỉ là tùy ý mua điểm ăn, cũng không có ăn uống no đủ. Ngày hôm nay ta cũng xa xỉ một hồi, đi McDonald's kẹ nụ kỳ xoa dừng lại, một trận. Đời này, chỉ ở trên TV từng thấy McDonald's cùng kẹ nụ kỳ dáng vẻ, còn chưa từng có đi qua đây. Đơn giản thu thập một thoáng, Trương Nghị liền xoay người ra ngoài. Châu Trừ Thị phát triển kinh tế, những năm này dị thường mãnh liệt, bây giờ cả tòa thành thị nhà cao tầng san sát, bốn phương thông suốt trên đường cái xe cộ qua lại không dứt. Còn chưa tới mùa hè, đường phố bên cũng đã tùy ý có thể thấy được trang phục trang điểm lộng lẫy, tản ra thanh xuân khí tức mỹ lệ nữ hải. Vài tên gặp thoáng qua nữ hải, lưu lại này chuỗi tiếng cười như chuông bạc, để Trương Nghị cảm thấy sinh hoạt dĩ nhiên là tươi đẹp như vậy. Bà bối, ta muốn Chu Đại Phúc chúng ta vừa ý cái kia sợi dây chuyền, ngươi mua cho ta đi. Một đôi tình nhân đâm đầu đi tới, tên nữ hải kia lắc bạn trai cánh tay, trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng mùi vị. Còn có 3 ngày, sau 3 ngày liền phát tiền lương, các loại, chờ, phát tiền lương ta liền mua cho ngươi. Nam Hải cười dùng ngón tay quát dưới bạn gái mũi, cười nói. Giống như đã từng quen biết tình cảnh, để Trương Nghị thân thể trong giây lát cứng ngắc ở tại chỗ. Trong đầu của hắn, không thể ngăn chặn hiện ra cùng Vương Tiểu Thu cùng nhau cái kia từng hình ảnh. Nếu như, lúc trước ta nếu có thể tránh đến nhiều tiền như vậy, Tiểu Thu có phải là thì sẽ không rời đi ta. Chúng ta hiện tại hẳn là quá rất vui vẻ chứ. Dường như đau cắt giống như đau lòng, để Trương Nghị hết thảy hảo tâm tình đều biến mất không thấy hình bóng. Song quyền của hắn chăm chú nắm lên, không biết là thống hận chính mình trước đây vô dụng, vẫn là thống hận đã từng yêu nhau nữ nhân, vì cuộc sống tốt hơn mà vứt bỏ chính mình. Chương 46, dược liệu đại hội. Màu vàng ánh mặt trời tung khắp mặt đất, dược liệu mùi vị phảng phất hòa vào này ánh mặt trời bên trong, tràn ngập ở dược liệu thị trường tiểu quảng trường mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong một đêm, toàn bộ tiểu quảng trường phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cực bắc là Lâm Thời đáp dựng lên sàn gỗ, mà ở sàn gỗ phía trước, để mấy chục bài cái ghế, mỗi bài cái ghế có đầy đủ 50 đem, chứng minh nơi này có thể dưới chướng 1-2000 người. Không còn chỗ ngồi. Xem ra chạy tới nơi này tham gia dược liệu buổi đấu giá người, so với Hồng trưởng quỹ nói còn nhiều hơn a. Chạy tới nơi này Trương Nghị, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, cuối cùng chỉ có thể đứng ở ghế dựa bên mở, lặng lặng chờ đợi dược liệu buổi đấu giá bắt đầu. Trương Nghị, bên này. Một tiếng thanh âm dàn mua từ chỗ ngồi tịch hàng trước truyền đến. Trương Nghị phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy Hồng trưởng quỹ đứng lên, đối diện hắn xua tay, mà ở bên cạnh hắn, lại có một tên người thanh niên đứng lên rời đi. Trương Nghị bước đi tới, ở trở nên trống không cái chỗ ngồi kia trên ngồi xuống. Lúc này mới cười nói, Hồng trưởng quỹ, ngài đã đến à? Vừa người kia đi như thế nào? Hồng trưởng quỹ cười nói, đó là ta cửa hàng đồng nghiệp, ta để hắn theo lại đây, chính là vì cho ngươi chiếm hàng đơn vị trí. Thế nào? Lão giả ta có dự kiến trước chứ? Cảm kích liếc nhìn Hồng trưởng quỹ, Trương Nghị mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của hắn, từ phía trước trên sàn gỗ đảo qua, nhìn những kia ở phía trên bận rộn công tác nhân viên, còn có một tên thân xuyên Âu phục màu đen người đàn ông trung niên, đứng đang bục giảng trước điều chỉnh thử âm hưởng. Hồng trưởng quỹ, buổi đấu giá khi nào thì bắt đầu? Hồng trưởng quỹ cười nói, đừng nóng nổi, kỳ trước dược liệu buổi đấu giá thời gian đều là buổi sáng 8 giờ rưỡi bắt đầu, hiện tại mới 8 giờ, hẳn là còn có nửa giờ. Trương Nghị cười nói, Hồng trưởng quỹ, lần đấu giá này hành, ngươi chuẩn bị ra tay mua chút quý giá dược liệu sao?
Hồng trưởng quỹ cười nói, ta ngược lại thật ra có vài loại bức thiết nhu cầu quý giá dược liệu, chính là không biết có hay không a.
Xuất hiện đang đấu giá dược liệu tờ khai, phần lớn cũng đã đi ra, ta chỗ này thì có một phần, nhưng còn có 10 loại tối dược liệu quý giá tên, cũng không có công bố.
Trương Nghị kinh ngạc nói, bán đấu giá dược liệu tờ khai đã đi ra.
Có thể hay không cho ta nhìn một chút?
Hồng trưởng quỹ từ trong túi móc ra 3 tấm dược liệu danh sách, đưa cho Trương Nghị sau cười nói, ngươi xem trước một chút đi.
Nếu như có thứ mà ngươi cần, đúng là có thể đập mua lại.
Trương Nghị gật gật đầu, ánh mắt từ tờ khai trên dược liệu tên trên đảo qua.
Cái gì?
Khi hắn nhìn thấy tờ thứ 2 thời điểm, một loại dược liệu tên xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Hồ lô quả.
Trời ạ, ta không phải con mắt bỏ ra chứ?
Luyện chế loại kia có thể tăng cao tu vi cảnh giới vị thuốc chính tài một trong hồ lô quả.
Nếu như ta đem này hồ lô quả đập mua lại, thêm vào tử kim diệp, vậy ta nhưng là nắm giữ 2 loại vị thuốc chính tài rồi.
Trong lòng mang theo kích động, Trương Nghị yên lặng đem danh sách nhìn một lần.
Thế nào? Có hay không dược liệu cần thiết?
Hồng trưởng quỹ cười híp mắt hỏi.
Trương Nghị trọng trọng gật đầu, mở miệng nói rằng, có một loại, nếu như bán đấu giá giá cả không cao, ta liền đem nó mua lại.
Một loại nào?
Hồng trưởng quỹ trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò, tiếp nhận Trương Nghị đệ trở về tờ khai, do hỏi.
Trương Nghị đáy lòng do dự một chút, liền chỉ vào tấm thứ 2 tờ khai trên tên nói rằng,
hồ lô quả.
Hồng trưởng quỹ quái lạ liếc nhìn Trương Nghị, cười khổ nói, ngươi cần nó.
Này hồ lô quả xác thực là quý giá dược liệu, số lượng ít ỏi đến làm người giận sôi mức độ. Thế nhưng, nó dùng dược con đường cũng không nhiều, trung y trong sách cổ có đối với nó ghi chép, nó bình thường không thể trị liệu bệnh gì chứng, chỉ có thể dùng để tẩm bổ thân thể, bổ sung tinh lực, tuyệt đối xem như là dược liệu bên trong vô bổ.
Đồng ý mua này hồ lô quả, e sợ chỉ có loại kia nhiều tiền không chỗ tiêu, tinh khí huyết hao tổn nghiêm trọng người.
Trương Nghị cười cợt, cũng không có giải thích đập mua này hồ lô quả chân chính công dụng.
Nửa giờ, trong chớp mắt, 8:30, trước đó tên kia đang bục giảng bên điều chỉnh thử âm hưởng người đàn ông trung niên, cầm trong tay mịt rộ phồn, này cho ăn vài tiếng sau, phát hiện âm thanh bình thường, lúc này mới mỉm cười từ yên tĩnh lại trong đám người đã qua, cười nói.
Rất cảm tạ chư vị có thể tới tham gia khóa này dược liệu buổi đấu giá. Ta là người chủ trì Ngụy Phong, cũng là Trung Y Hiệp hội hội viên. Ngày hôm nay đi tới nơi này, có rất nhiều trung y giới bạn cũ, cũng có rất nhiều làm dược liệu chuyện làm ăn kinh doanh thương, tương tự còn có khắp nơi phú giáp danh lưu đi tới nơi này. Ta tin tưởng, đại gia thời gian đều rất quý giá, vì lẽ đó ta không nhiều làm lỡ đại gia thời gian, hiện tại là 8:30, ta tuyên bố, dược liệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Theo người chủ trì Ngụy Phong âm thanh hạ xuống, chu vi pháo mừng nổ vang, đeo rủ bằng tung bay.
Hiện tại, chúng ta mời ra loại thứ nhất bán đấu giá dược liệu, cũng là khóa này phòng đấu giá màn kịch quan trọng.
Kỳ Lân Thảo.
Một tên trên người mặc sườn xám, vóc người cao gầy cô gái trẻ, bưng bịt kín màu vàng tơ lụa bố khay, bước dịu dàng bước chân đi tới bục giảng trước, đưa tay đem khay đặt ở Ngụy Phong trước mặt.
"Rào."
Trước tới tham gia dược liệu buổi đấu giá phần lớn người đều dồn dập đứng lên, ở một trận náo động trong tiếng, ánh mắt tử nhìn chòng chọc cái kia cái khay.
Liền ngay cả Trương Nghị bên người tính cách bình tĩnh Hồng trưởng quỹ, đều mang tỏ rõ vẻ khiếp sợ cũng đã đứng lên.
Trương Nghị tuy rằng không có đứng lên đến, nhưng trong lòng hắn nhưng bay lên sóng to gió lớn, bởi vì Kỳ Lân Thảo thậm chí được khen là trung y giới thần thảo, có sát chết di động thịt bạch cốt thần kỳ liệu hiệu.
Trước đây, Kỳ Lân Thảo chỉ là một loại truyền thuyết, lại không nghĩ rằng lần này dĩ nhiên thật sự muốn Kỳ Lân Thảo cũng bị bán đấu giá, hơn nữa còn là dược liệu đại hội màn kịch quan trọng.
Quay đầu, Trương Nghị vẻ mặt ngơ, bởi vì hắn phát hiện Hồng trưởng quỹ con mắt đã đỏ, song quyền cũng chăm chú nắm lên.
Trương Nghị đưa tay lôi kéo Hồng trưởng quỹ, thấp giọng nói rằng, "Hồng trưởng quỹ, lao ra ngại không có sao chứ?"
Hồng trưởng quỹ xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nghị, sau khi ngồi xuống nghiến răng nghiến lợi nói rằng,
"Mua lại, ta nhất định phải mua lại, dù cho là táng ra bại sản,
sẽ không tiếc."
Trương Nghị run lên trong lòng, đáy mắt vẻ cổ quái hiện lên, thấp giọng dò hỏi, "Lão nhân gia ngài cần này cây Kỳ Lân Thảo?"
Hồng trưởng quỹ âm thanh, hầu như là từ trong hàm răng thẩm thấu ra, 18 năm trước, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên lão huynh đệ, ở chúng ta kết bạn đi rừng sâu núi thẳm bên trong tìm kiếm dược liệu thời điểm, hắn vì cứu ta truy xuống sườn núi. May là mạng lớn của hắn, không có bị ngã chết, nhưng là cả đời tàn tật, những năm này, hắn vẫn nằm ở trên giường, liền xe đẩy cũng không thể làm. Ta nhất định phải mua lại này Kỳ Lân Thảo, chữa khỏi hắn bại liệt.
Trương Nghị trái tim ầm ầm nhảy lên mấy lần, đáy mắt thêm ra mấy phần vẻ tôn kính.
Lão nhân gia người không quên cứu mạng ân tình, vì lão huynh đệ dù cho là táng gia bại sản đều đồng ý, phần này nồng đậm tình bạn cùng ân tình, để hắn có chút cảm động.
Hồng trưởng quỹ, ta chỗ này còn có 24 triệu.
Nếu như ngài không đủ tiền, ta có thể cho mượn ngài.
Trương Nghị thấp giọng nói rằng.
Hồng trưởng quỹ biểu hiện sững sờ, quay đầu sâu sắc nhìn một chút Trương Nghị, yên lặng gật đầu lẩm bẩm nói, con ngoan.
Trên bục giảng Ngụy Phong giới thiệu sơ lược quá Kỳ Lân Thảo, liền mang theo vài phần kích động, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, này cây Kỳ Lân Thảo giá quy định là 30 triệu. Mỗi lần tranh giá không thể ít hơn 1 triệu, hiện tại tranh giá bắt đầu.
40 triệu.
Một tiếng thanh âm vang dội từ trong đám người truyền ra.
Không bằng, ngoại trừ số ít người quay đầu liếc nhìn hắn một chút ở ngoài, những người khác căn bản cũng không có để ý tới hắn, tiếp xung mà đến báo giá thanh, đem bầu không khí trực tiếp đẩy lên cao chiều.
42 triệu.
45 triệu.
50 triệu.
60 triệu.
80 triệu.
Khi, làm, báo giá con số vọt tới 88 triệu sau, tham dự tranh giá nhân số giảm thiểu hơn nữa.
100 triệu. Hồng trưởng quỹ lớn tiếng nói. Hắn báo giá thanh, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. 100 triệu 1 triệu. Một gã khác trung niên quay đầu liếc nhìn mắt Hồng trưởng quỹ, mở miệng kêu lên. 200 triệu. Hồng trưởng quỹ không cho người khác lại cơ hội mở miệng, trực tiếp lớn tiếng báo giá nói. T. Ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là bán đấu giá phương, vẫn là tham dự buổi đấu giá trung ý đi, thương nhân, phú hào, vẫn là các giới danh lưu, đáy lòng toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. 200 triệu mua được kỳ lân thảo, ở trong lòng bọn họ cũng không nhiều, kỳ lân thảo giá trị tuyệt đối cái giá này. Bọn họ chấn động chính là Hồng trưởng quỹ đề giới con số. Tên kia trung niên trong ánh mắt cũng toát ra vẻ do dự, lần thứ hai nhìn về phía Hồng trưởng quỹ, môi nhúc nhích chốc lát, lần thứ hai kêu lên, 200 triệu 1 triệu, 300 triệu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Hồng trưởng quỹ không chút do dự lớn tiếng kêu lên. Rào. Đoàn người xôi trào, tất cả mọi người lúc này cũng đã không có cách nào hình dung tâm tình của chính mình. Quá làm người khó có thể tin, coi như là kỳ lân thảo giá trị đắt giá, nhưng là không đạt tới trình độ như thế này chứ. Dù sao hắn là một cây dược liệu, trước đây cũng chỉ là truyền lưu, cũng không có chân chính bị người sử dụng tới, nó hiệu quả chỉ là trung y thư tịch trên ghi chép, mà không có để đại gia từng thấy chân chính liệu hiệu. Vạn nhất, trong sách thuốc ghi chép sai lầm, cái kia không phải thiệt thòi chết rồi. Không có ai lại tranh giá, liền ngay cả vừa tên kia lần thứ hai để giới 1 triệu người trung niên, đều âm thầm lắc đầu từ bỏ. Thân là buổi đấu giá người chủ trì, Ngụy Phong cũng không nghĩ tới trận đầu này bán đấu giá, liền nóng nảy đến trình độ như thế này, kỳ lân thảo đấu giá giá cả, cũng không nghĩ tới sẽ cao tới 300 triệu. Món đồ bán đấu giá người trả giá cao được. Bởi vì không có ai lại đồng ý tăng giá, cái kia cây kỳ lân thảo cuối cùng bị Hồng trưởng quỹ lấy 300 triệu giá trên trời bỏ vào trong túi. Ta về phía sau đài giao dịch, giúp ta nhìn điểm chỗ ngồi. Hồng trưởng quỹ tỏ rõ vẻ kích động đứng dậy, đối với Trương Nghị nói rằng. Trương Nghị hàm cười nói, yên tâm đi. Sau đó, lại liên tiếp bán đấu giá mấy loại dược liệu. Nhưng giá cả cùng kỳ lân thảo so với, chuyện này quả là chính là khác nhau một trời một vực, tốt nhất một loại dược liệu giá đấu giá, cũng chỉ có hơn 1 triệu, tiện nghi nhất một cây, chỉ đấu giá mấy vạn khối. Theo chu vi tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, một tên trong đó thanh niên phát hiện Trương Nghị bên người ô trống, đi nhanh tới. Thật không tiện, nơi này đã có người, hắn là về phía sau đài giao dịch, rất nhanh sẽ trở về. Trương Nghị đứng lên, ngăn cản nói. Tên thanh niên kia mắt lé Trương Nghị một chút, lấy xuống trên mặt màu đen kính mắt lớn, lạnh rên một tiếng sau, đặt mông ngồi ở Hồng trưởng quỹ trên ghế. Trương Nghị hơi nhướng mày, lên, cho ta rời đi. Tên thanh niên kia phẫn nộ quát, không muốn chết liền tờ mở đừng ở bên cạnh ta ồn ào, cút đi. Trương Nghị hai mắt phát lạnh, thân tay nắm lấy bả vai của đối phương, ở to lớn lực đạo dưới, mạnh mẽ đem hắn nhấc lên đến, bước đi hướng về bên ngoài đi đến. Ầm. Đi tới ghế dựa bên ngoài, Trương Nghị dường như ném rất rưởi, đem hắn bức trên mặt đất, sau đó xoay người hướng về chỗ ngồi trở về. Chương 47, ác ý tranh giá. Trên đài đấu giá Ngụy Phong, chính đang giới thiệu dưới một loại quý giá dược liệu, đối với tên thanh niên kia cùng Trương Nghị cử động, hắn thở ơ lạnh nhạt, cũng không có dừng lại. Chỉ có điều, đứng ở sàn gỗ biên giới 4 tên đại hán áo đen thì lại bước xa đi tới, trong đó 2 người đặt tại từ dưới đất bò dậy đến, ý đồ hướng về Trương Nghị bóng lưng nhào tới thanh niên. Ở đây gây sự, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Một tên trong đó đại hán thanh âm trầm thấp, vang lên đang tức giận thanh niên bên tai. Dường như một chậu nước lạnh từ đầu trên dội xuống, tên thanh niên kia trong lòng không nhịn được run lên. Hắn gọi Triệu Hy, Kinh Nam thị Triệu thị tập đoàn nhị thiếu gia, từ nhỏ ỷ vào trong nhà có tiền có thế, còn có một cái cổ võ giả ca ca, từ trước đến giờ là hung hăng càng quái, cùng ngạo không thể tả. Bọn họ Triệu thị tập đoàn có bộ phận chuyện làm ăn, tương tự là kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, tập đoàn thuộc hạ còn có chuyên môn phân công ty, mà hắn dù là cái này phân công ty người phụ trách. Lần này hắn đi tới Châu Trừ thị, chủ yếu hay là bởi vì nghe nói quãng thời gian trước, Châu Trừ thị dược liệu thị trường xuất hiện một vị mỹ nữ tuyệt sắc, thành tính hắn, mới mang theo săn bắn tâm lý, lấy công ty kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn vì là do, chạy đến nơi đây. Tối ngày hôm qua, hắn ở Châu Trừ thị sang trọng nhất hộp đêm đại tát kim ngân, bởi vì chơi quá sảng khoái, dẫn đến sáng sớm lên trộm, chạy tới dược liệu này buổi đấu giá hiện trường sau, lại phát hiện chỉ còn dư lại một vị trí. Vì lẽ đó, ngông cuồng hắn căn bản không thèm để ý vậy là ai vị trí, liền bước đi đi tới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có một cái chết tiệt khốn nạn, đem hắn từ chỗ ngồi nhấc lên đến, thậm chí ở dưới con mắt mọi người, còn coi hắn là rác rưởi tự địa ném ra đến, loại này nhục nhã, để trong lòng hắn tràn ngập khuất nhục cùng sự thù hận. Không bằng, cái kia người đàn ông tuổi trung niên, để hắn không dám la lối nữa sự, hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không đốc, hắn biết rõ trung y hiệp hội năng lượng, đừng nói là bọn họ Triệu gia, coi như là so với Triệu gia lợi hại gấp 10 lần gia tộc. Trung y hiệp hội nếu như muốn diệt trừ, đều là chuyện dễ dàng. Hoán độc liếc nhìn Trương Nghị, hắn xoay người đoàn người đông đúc, chuẩn bị thay đổi vị trí. Về phía sau đài tiến hành giao dịch Hồng trưởng quỹ, rất nhanh liền trở lại Trương Nghị bên người. Sau khi ngồi xuống, hắn cười thấp giọng hỏi, cái kia viên hổ lô quả bắt đầu bán đấu giá sao? Vẫn không có. Trương Nghị cười trả lời, đối với vừa phát sinh cái kia khúc nhạc dạo ngắn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một kiện kiện quý giá dược liệu bị bấn đấu giá ra, lần lượt giao dịch để Trung y hiệp hội cái này tổ chức phương kiếm buồn mãn bất mãn. Trương Nghị từ Hồng trưởng quỹ trong miệng đã biết được, Trung y hiệp hội tổ chức buổi đấu giá, những kia giao cho bọn họ bán đấu giá dược liệu thương môn, đấu giá tổng giá trị, cần rút ra 5%, xem như là Trung y hiệp hội thù lao. Trương Nghị tính quá, vẹn vẹn là Hồng trưởng quỹ cái kia cây kỳ lân thảo đấu giá 300 triệu, lấy ra 5% thù lao, vậy thì là 15 triệu a. Này một cuộc bán đấu giá hạ xuống, trung y hiệp hội có thể kiếm bao nhiêu tiền? E sợ ít nhất đều có 9 vị mấy chứ. Phía dưới bán đấu giá là một viên hồ lô quả. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua hồ lô quả giá cả, loại này quý giá dị quả, với thân thể người bổ sung tinh lực, có chỗ tốt cực lớn. Ngụy Phong nụ cười trên mặt, so với trước giảm rất nhiều, phản phất này hồ lô quả cũng chẳng có bao nhiêu thần kỳ hiệu quả có thể cung cấp cho hắn khích lệ, vì lẽ đó hắn ho khan hai tiếng sau, lúc này mới lớn tiếng nói. Nó giá quy định là 2 triệu, muốn mua hồ lô quả bằng hữu, mỗi lần tranh giá không thể ít hơn 10 vạn đồng, hiện tại bắt đầu tranh giá. Theo Ngụy Phong dứt tiếng, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi kẻ ngắt. Mười mấy giây sau, mới có một người đàn ông tuổi trung niên, mở miệng kêu lên. 210 vạn. Trương Nghị trầm mặc một lát sau, mở miệng nói rằng, 220 vạn. 3 triệu. Đột nhiên một ông già mở miệng kêu lên. Trương Nghị không chút do dự kêu lên, 5 triệu. Nghe được Trương Nghị báo giá, vừa báo giá hai người cũng không còn hé răng. Ngụy Phong đáy mắt tránh qua một đạo vẻ thất vọng, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nói rằng, có còn hay không so với 5 triệu càng cao hơn. Phải biết, một viên hồ lô quả tổng giá trị, tuyệt đối không chỉ 5 triệu a. Nếu như có người còn muốn báo giá, xin mời lớn tiếng nói ra, nếu như không có, này viên quý giá hồ lô quả, nhưng dù là cái kia vị tiểu huynh đệ. 510 vạn. Theo Ngụy Phong âm thanh hạ xuống, Triệu Hy mang theo cười khẩy, ở đám người chung quanh bên trong lớn tiếng kêu lên. Trương Nghị hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về Thanh Nguyên nhìn lại, nhất thời phát hiện mở miệng báo giá, là cái kia vừa bị chính mình ném ra ngoài thanh niên. Hắn đây là cố ý, là đang trả thù. Trương Nghị đáy mắt tránh qua một đạo sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói rằng: 6 triệu. 610 vạn. 7 triệu. 710 vạn. Theo hai người báo giá, rất nhanh giá cả liền cao lên tới 9 triệu, mà báo ra cái giá này là Trương Nghị. Triệu Hy lúc này trên mặt sự ngông cuồng cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tia thật trọng. Từ 5 triệu đến 9 triệu, hắn mạnh mẽ đem giá cả cho nâng lên 400 vạn. Vì lẽ đó hắn hiện tại có chút do dự, không biết có nên hay không lại ác ý tránh giá. Nếu như mình báo ra 910 vạn, tên khốn kia không tăng giá nữa, vậy làm sao bây giờ? Chính mình đối với cái kia cái gì hồ lô quả, căn bản cũng không có mảy may hứng thú. Đúng một cái. Nếu như hắn kế tục tăng giá, vậy mình liền từ bỏ. Nếu như hắn không tăng giá, ta đại không được mua đến tay lại qua tay bán đi. Triệu Hy nhanh chóng suy tính, sau đó giơ tay lên, lớn tiếng kêu lên. 910 vạn. Trương Nghị song quyền nắm chặt, trong lòng phẫn nộ hỏa diễm, hận không thể đem Triệu Hy cho đốt chết tươi. Nếu như mình tăng giá nữa, e sợ sẽ báo ra ngàn vạn, nhưng là người này, so với Triệu Hy quấy rối trước giá cả, đầy đủ thêm ra 5 triệu. 5 triệu a. Lòng đang của hắn dọn, nhỏ máu, dù cho hắn hận không thể đem Triệu Hy ngươi một cái tát cho cốt chết, nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói rằng, ngàn vạn. Cái kia trái tim treo lên đến Triệu Hy, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, hắn quay đầu nhìn sang Trương Nghị làm cái cắt cổ thủ thế, sau đó ôm lấy hai tay liên tục cười lạnh. Hồng Trường Quý cũng quay đầu liếc nhìn Triệu Hy, quay đầu lại sau mang theo vẻ tò mò, thấp giọng hỏi, "Trương Nghị, ngươi cùng tiểu tử kia có cửu án?" Hắn này rõ ràng là ở ác ý tranh giá. Trương Nghị cười lạnh nói, "Vừa ở ngài về phía sau đài giao dịch thời điểm, hắn ngồi ngài chỗ ngồi, ta để hắn rời đi, hắn không nghe, vì lẽ đó ta đem hắn mang theo ném ra ngoài. Hiện tại ta để hắn cuồng, sớm muộn có hắn hối hận một ngày." Trương Nghị trước đây chưa từng có chân chính ghi hận quá một người, có thể thời khắc này, trong lòng hắn chân chính ghi hận lên Triệu Hy. Hồng Trường Quý vẻ mặt sững sờ, lập tức thấp giọng nói rằng, thêm ra đến 5 triệu, coi như ta. Trương Nghị lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười. Không cần. Người chủ trì Ngụy Phong, làm sao cũng không nghĩ tới, một viên hồ lô quả có thể đấu giá ngàn vạn giá cao, nguyên bản trong bọn họ y hiệp hội những kia trung y các đại sư dám định quá, này hồ lô quả có thể đấu giá 6 triệu, đã xem như là cực hạn. Không bằng, Triệu Hy ác ý tranh giá, trong lòng hắn cùng gương sáng. Dù sao vừa Triệu Hy cùng Trương Nghị xung đột, hắn đã đặt ở trong mắt. Nếu như không có người khác tăng giá nữa, cái này viên hồ lô quả chính là vị tiểu huynh đệ này rồi. Mời đến hậu trường giao dịch. Trương Nghị mặt không hề cảm xúc đứng lên, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Buổi đấu giá hậu trường. Lâm Thời dựng trong lều, ngồi ngay ngắn ở bàn bên trong một tên ông lao tóc trắng, mang trên mặt ý cười nhạt, nhìn Trương Nghị đi tới, liền đem trả lại hồ lô quả đẩy lên Trương Nghị trước mặt, ngươi kiểm tra một chút, nếu như xác định là hồ lô quả, chúng ta liền trực tiếp giao dịch đi. Trương Nghị gật gật đầu, đưa tay nắm lên hồ lô quả. Mà ở ông lão tóc trắng bên người, một tên chừng 40 tuổi người trung niên, túi người xuống, kề sát ở ông lão bên thai thấp giọng nói ra một câu. Ông lão tóc trắng vẻ mặt mẩn ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, lại đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào Trương Nghị trên người, mở miệng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngày hôm qua là ngươi chữa khỏi Lôi đại phú nhi tử loại kia quái bệnh?" Trương Nghị ánh mắt rơi vào ông lão trên mặt, khẽ gật đầu một cái, "Lão nhân già, này xác thực là hồ lô quả, trực tiếp quẹt thẻ đi." Ông lão đem thẻ ngân hàng đưa cho bên người trung niên, phảng phất như là lại nhìn một cái 10 phần quái vật, chà chà thở dài nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lôi đại phú nhi tử loại kia quái bệnh, ta cũng chẩn đoán bệnh quá, nhưng không có chẩn đoán được bệnh tình, không nghĩ tới lại bị tiểu huynh đệ ngươi chữa lành. Ở phương diện này, lão phu cảm thấy không bằng a. Không biết ngươi sư từ chỗ nào. Trương Nghị một bên nhập hạ xuất, tiến hành giao dịch, vừa nói, tiền bối, thực sự là xin lỗi, gia sư không cho ta đối với người ngoài nhắc lên tên của hắn. Ông lão tóc trắng đấy mắt tránh qua một đạo vẻ cổ quái, trầm mặc một lát sau, liền gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. không biết tiểu huynh đệ phòng đấu giá sau khi kết thúc không có thời gian. Ta nghĩ xin mời tiểu huynh đệ ăn đốn cơm rau dưa, thuận tiện nói chuyện phiếm. Cái này lâm thời dựng trong lều, ngoại trừ vài tên công tác nhân viên ở ngoài, còn có cái khác hai tên tiến hành giao dịch dược liệu thường, nghe được ông lão tóc trắng, hai người dồn dập toát ra vẻ hâm mộ. Ông lão tóc trắng hay là không biết bọn hắn, nhưng bọn họ có thể nhận thức ông lão tóc trắng, biết hắn là trung y giới lừng lẫy có tiếng trung y đại sư, thân phận cực kỳ cao quý. Tiền bối, thực sự là xin lỗi, buổi đấu giá kết thúc, ta liền muốn rời khỏi. Sau đó nếu như lại có cơ hội, ta xin tiền bối ăn cơm. Trương Nghị bình tĩnh nói rằng. Giao dịch xong, Trương Nghị quay về ông lão tóc trắng gật gật đầu, liền bước đi ra lều vải. Cái kia hai tên cũng đã giao dịch xong trung niên dược liệu thường, con người đều suýt chút nữa trợn lên rất xuống, thậm chí một người trong đó còn móc móc lỗ tai. Nghe lầm. Người trẻ tuổi kia, hắn dĩ nhiên từ chối ân đại sư mời. Lẽ nào hắn không biết ân đại sư thân phận sao? Bao nhiêu người đều tha thiết mong chờ muốn hướng về ân đại sư bên người tập hợp, đều không có cửa, hiện tại cơ hội cực tốt bày ra ở người thanh niên kia trước mặt, hắn dĩ nhiên từ chối. Người trẻ tuổi này đầu óc có bị bệnh không? Trong lều vài tên công tác nhân viên cũng từng cái khó mà tin nổi nhìn Trương Nghị rời đi bóng lưng, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Ông lão tóc trắng ân như biển tấm kia giàn mua trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, có cá tính người trẻ tuổi ta rất yêu thích. Nói thật, này vẫn là mấy chục năm qua duy nhất một cái từ chối ta mời người trẻ tuổi. Chương 48, lửa giận ngập trời. Dược liệu buổi đấu giá khí thế hừng hực tiến hành, từng cây quý giá dược liệu bị những người có tiền kia vung tiền như rác mua đi. Khi làm 12 giờ tiếng chuông vang vọng ở dược liệu thị trường bầu trời, buổi đấu giá đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, hết thảy muốn bán đấu giá quý giá dược liệu cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 10 loại. Chân chính trò hay muốn bắt đầu rồi. Cuối cùng 10 loại không có công bố nổi danh đan dược liệu, e sợ đều là tinh phẩm bên trong chân phẩm, giá trị ít nhất đều muốn vượt quá ngàn vạn. Đã từng đã tham gia dược liệu buổi đấu giá Hồng Trường Quỹ, quay đầu liếc nhìn mắt Trương Nghị, chậm rãi nói rằng, ít nhất quá ngàn vạn. Trương Nghị trong lòng vẫn không nói gì. Trước đây đối với hắn mà nói, đừng nói ngàn vạn khoản tiền kết sổ, coi như là một vật tệ, đều là con số không nhỏ. Hiện tại những người này vì mua một cây dược liệu, liền có thể hào đầu ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu, điều này làm cho hắn dường như đang mơ, có loại cảm giác rất không chân thực. Trên sàn gỗ, người chủ trì Ngụy Phong cầm mịt rổ phồn, mang theo mặt tươi cười, lớn tiếng nói, tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá chính là cuối cùng 10 loại quý giá dược liệu, còn nói quý giá tới trình độ nào, tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Phía dưới, chúng ta sắp sửa bán đấu giá chính là Lan Đằng Hoa. Theo trên người mặc sườn xám cô gái trẻ, bưng khay đưa đến Ngụy Phong trước mặt, ở đây phần lớn ngồi người, đều dồn dập cũng đã đứng lên. Mà chu vi đứng đắng người, cũng gây nên rối loạn tương mừng. Lan Đằng Hoa có thể nói là quý giá đến cực điểm một loại dược liệu, đối với trị liệu trung phong bệnh nhân có rất tốt tác dụng. Có thể nói, một khi nắm giữ một cây Lan Đằng Hoa, trung phong bệnh nhân sẽ triệt để khỏi hẳn, sẽ không lưu lại một chút xíu di chứng về sau. Có câu nói, bệnh tới như núi sập. Theo bây giờ sinh hoạt trình độ tăng cao, trung phong chứng bệnh người bệnh cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu những người có tiền kia có thế quyền quý nhân vật. Vì lẽ đó, Lan Đằng Hoa hầu như là tất cả mọi người trong lòng thánh dược. Ta dám nói, này cây Lan Đằng Hoa giá cả tuyệt đối sẽ không so với ta mua được cái kia cây Kỳ Lân Thảo tiện nghi. Hồng Trường Quỹ quay đầu nhìn một chút chu vi gây rối đám người, tựa như cười mà không phải cười đối với Trương Nghị nói rằng, không sai, nếu như bên cạnh ta có Trung Phong người thần, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó đập mua đến tay. Trương Nghị chậm rãi gật đầu nói, bán đấu giá bắt đầu. Chính như Hồng Trường Quỹ nói, từng vị tranh giá người quả thực như là giống như bị điên, bọn họ không ngừng đem Lan Đằng Hoa giá cả tăng lên tới làm người ngơ ngác mức độ. 485 triệu, có còn hay không giá tiền cao hơn? Nếu như có, xin mời lập tức tranh giá, nếu như không có, này cây Lan Đằng Hoa dù là lão nhân ra kia. Ngụy Phong tỏ rõ vẻ kích động hét lớn, hắn một tay cầm Lan Đằng Hoa, mặt khác một con cầm ống nói tay, mạnh mẽ vung lên mấy lần. Tĩnh mịch giống như tình cảnh. Tất cả mọi người đều bị cuối cùng báo giá cho kinh ngạc đến ngây người. Không có ai mở miệng nói chuyện nữa, bởi vì 485 triệu, đã cao hơn trái tim tất cả mọi người lý giới vị, mặc dù là một ít người có tiền, bọn họ cũng không dám như thế tiêu xài, dù cho là một ít cần người, bọn họ cũng cho rằng lớn như vậy tác phẩm mua lại không phải cử chỉ sáng suốt. Cuối cùng, Lan Đằng Hoa bị một tên tỏ rõ vẻ kích động ông lão mua đi. Người chủ trì Ngụy Phong hiển nhiên đối với Lan Đằng Hoa đấu giá cao như thế giá cả cảm xúc khó bình, mang theo cái kia phân kích động, lớn tiếng nói, sau đó phải bán đấu giá, là thổ chi thảo. Thổ chi thảo. Trương Nghị thân thể không tự chủ được cũng đã đứng lên, hắn không nghe thấy Ngụy Phong mặt sau nói chính là nói cái gì, trong đầu tất cả đều là thổ chi thảo tên. Đã từng Mạc Văn Phong nói với hắn, sau đó nếu như gặp phải thổ chi thảo, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, đều phải đem nó chiếm được, mặc kệ giá cả cao bao nhiêu. Hồng Trường Quỹ hơi nhướng mày, đưa tay kéo lại Trương Nghị cánh tay, đem hắn lôi kéo ngồi xuống. Ngươi làm sao? Hồng Trường Quỹ mang theo mê vẻ nghi hoặc dò hỏi. Trương Nghị trong giây lát quay đầu, nhìn Hồng Trường Quỹ hỏi, Hồng Trường Quỹ, này thổ chi thảo đấu giá cả, đại thể ở bao nhiêu tiền? Hồng Trường Quỹ vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Trương Nghị, hắn từ Trương Nghị trong ánh mắt nhìn ra cái kia phân bức thiết nhu cầu. Thổ chi thảo tính là phi thường quý trọng dược liệu, không bằng giá trị của nó cùng Lan Đằng Hoa so ra, trên lệch rất xa. Ta đoán chừng hẳn là sẽ không vượt quá 40 triệu. 40 triệu. Trương Nghị trong lòng run lập cập, cả người hoàn toàn lạnh lẽo. hắn hiện tại chỉ còn dư lại 14 triệu, xa xa không đủ để mua này thổ chi thảo. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền muốn như thế trơ mắt từ bỏ? Không được. Sư phụ lão nhân gia người đã nói, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, đều muốn đem thổ chi thảo chiếm được, thậm chí lão nhân gia người đã nói, dù cho là đi lừa gạt, là đi đâu, là đi cướp, đều phải chiếm được. Vì lẽ đó, này thổ chi thảo đối với sư phụ nhất định vô cùng trọng yếu. Trương Nghị ánh mắt chuyển đến Hồng trưởng quỹ trên người, song quyền theo bản năng nắm chặt, nghiêm túc hỏi, Hồng trưởng quỹ, ta Trương Nghị dùng một phần ân tình, mượn ngươi một khoản tiền, không biết lão nhân gia ngài còn lại bao nhiêu? Hồng trưởng quỹ nheo cặp mắt lại, nhìn Trương Nghị vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bước lên vô số ý nghĩ. Từ khi hắn nhìn thấy Trương Nghị bắt đầu, hắn liền cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản, trên người hắn có loại khí chất đặc thù, nhưng nên nói như thế nào, hắn hình dung không ra. Mà sau đó, thông qua Trương Nghị đi kiếm lậu dược liệu, thông qua hắn lấy 400 vạn giá cả đem huyết linh chỉ bán cho người quen cũ Hầu Thiên Phóng, thông qua hắn chữa khỏi thiếu niên kia, để hắn rõ ràng ý thức được, đây là một lợi hại người trẻ tuổi, thậm chí hắn sống đến cái này số tuổi, đều chưa từng có từng đụng phải so với hắn còn muốn ưu tú. Mặt khác, trước đó chính mình đối với Kỳ Lân Thảo tình thế bắt buộc thời điểm, hắn câu kia ta chỗ này còn có 24 triệu. Nếu như ngài không đủ tiền, ta có thể cho mượn ngài, sâu sắc đánh động chính mình. Tấm này mật mã của chi phiếu là 3213, bên trong còn sót lại 120 triệu, là ta hết thẻ gia sản. Nếu như ngươi cần, có thể toàn bộ dùng đi. Hồng trưởng quỹ từ trong bao tiền rút ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào Trương Nghị trong tay. 120 triệu. Trương Nghị trong lòng phun trào lên một dòng nước ấm. Cảm tạ Hồng trưởng quỹ. Nếu như ngươi muốn cảm ơn ta, liền gọi ta một tiếng Hồng lão đi. Như vậy có vẻ càng thân thiết hơn. Hồng trưởng quỹ trong ánh mắt ngậm lấy ý cười, đưa tay vỗ Trương Nghị vai. Hồng lão. Trên sàn gỗ, người chủ trì Ngụy Phong lớn tiếng nói. Thổ chi thảo, giá quy định vì là 6 triệu, mỗi lần đề giới không thể ít hơn 50 vạn, hiện tại tranh giá bắt đầu. Kẻ ngắt. Không có ai mở miệng báo giá, cũng không có ai đứng lên đến. Bọn họ từng cái châu đầu ghé thai nghị luận, phản phất này thổ chi thảo đối với bọn họ một chút xíu tác dụng đều không có. Hồng lão, chuyện gì xảy ra? Trương Nghị hướng về Hồng trưởng quỹ nhích lại gần, thấp giọng dò hỏi. Hồng trưởng quỹ nhíu mày, hiếu kỳ nói, lẽ nào ngươi không biết, thổ chi thảo đối với người bình thường không có phần lớn hiệu quả, chỉ có đối với cổ võ giả, hơn nữa còn là tẩu hỏa nhập ma cổ võ giả, mới có tác dụng cực lớn. Không có ai báo giá, ta nghĩ chỉ sợ là nơi này không có cổ võ giả, coi như là có, e sợ cũng là không tiền cổ võ giả. Cổ võ giả? Trương Nghị trong đầu phảng phất bắt được cái gì, nhưng thật giống như là trong gương hoa trăng trong nước, liều mạng muốn phải bắt được, nhưng thủy chung như mộng như ảo, không cách nào nắm lấy cái kia linh quang. Hồng trưởng quỹ nhìn sửng sốt Trương Nghị, dùng khuỷu tay đụng một cái hắn, thấp giọng hỏi, ngươi còn không báo giá? Trương Nghị như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhất thời giơ tay lên, đang chuẩn bị mở miệng tranh giá, một tiếng âm thanh vang dội, so với hắn sớm một bước kêu lên. 650 vạn. Nghe có chút quen thuộc báo giá thanh, Trương Nghị trong giây lát quay đầu, phát hiện Triệu Hy không biết lúc nào tìm đến vị trí rồi, ngồi ở chỗ đó một bộ lạnh lùng răng rớp. Mà cái kia thanh vang dội báo giá thanh, chính là từ trong miệng hắn chuyển ra. Hắn mua thổ chi thảo làm cái gì? Lẽ nào hắn cũng là cổ võ giả? Không giống a. Trước đó đem hắn dễ dàng nhấc lên đến, như là ném chó chết giống như đem hắn ném ra ngoài. Nếu như hắn là cổ võ giả, tuyệt đối có thể có sức phản kháng. Nếu như hắn không phải cổ võ giả, vậy hắn mua thổ chi thảo chính là vì người khác. Lẽ nào bên cạnh hắn có cái gì người trọng yếu cần này thổ chi thảo? Nghĩ tới đây, Trương Nghị lớn tiếng báo giá nói, 7 triệu. Xếp sau thật vất vả cho tới một cái chỗ ngồi Triệu Hy, biểu hiện hơi run run, lập tức trong ánh mắt phun ra hừng hực lửa giận. Hắn muốn mua thổ chi thảo là bởi vì đại ca hắn sư phụ ở 2 năm trước lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng bảo vệ một cái mạng, nhưng một thân tu vi không có bảo vệ. Nếu như mình đem thổ chi thảo giao cho đại ca, để đại ca chuyển giao cho sư phụ hắn, e sợ đại ca sư phụ liền có thể khôi phục, lần thứ hai trở thành cái kia ghê gớm nhân vật lợi hại. Hắn từ nhỏ đã nhớ kỹ một câu gia huấn, chỗ dựa càng mạnh, chính mình liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tuy rằng đại ca hắn cũng là cổ võ giả, nhưng có thể lại có thêm một cái núi dựa lớn, dù sao cũng là chuyện tốt. Siết chặt song quyền, mang theo đối với Trương Nghị sự thù hận, hắn mặt âm trầm kêu lên. 750 vạn. Trương Nghị hừ lạnh nói, 1000 vạn. Khốn nạn. Triệu Hy trong lòng mắng to, hận không thể đem Trương Nghị rút gân lột ra điểm thiên đăng cho phế bỏ. 1,050 vạn. 14 triệu. 1,450 vạn. 20 triệu. 30 triệu. Tăng vọt giá cả, ở giữa hai người không ngừng kéo lên, rất nhanh thổ chi thảo giá cả liền nhảy lên tới 45 triệu, mà báo ra cái giá này vị là Triệu Hy. Trương Nghị trầm mặc. 45 triệu đã vượt qua trong lòng hắn dự toán, cũng vượt qua Hồng trưởng quỹ ước định. Hắn rất biết rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. 14 triệu, nếu như mua giá cả càng ngày càng cao dữ liệu, vậy hắn khiếm Hồng trưởng quỹ con số cũng càng ngày càng nhiều. Hắn tin tưởng mình có thể kiếm được tiền, nhưng mấy chục triệu nợ bên ngoài, như trước để trong lòng hắn có loại cảm giác không rét mà run. Nếu như ngươi tình thế bắt buộc, kế tục. Hồng trưởng quỹ biểu hiện bất biến nói rằng. Trương Nghị cắn răng, trầm giọng nói rằng, 65 triệu. Triệu Hy lúc này hô hấp cũng đã trở nên gấp gáp lên, hắn cặp kia che kín mù mịt trong đôi mắt, thả ra vẻ hoán độc, nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người, e sợ Trương Nghị lúc này đã chết rồi hàng ngàn, hàng vạn lần. Ngươi chủ trì, có thể hay không cho ta mấy phút, ta gọi điện thoại. Triệu Hy trong giây lát ngẩng đầu, nhìn trên sàn gỗ Ngụy Phong hét lớn. Ngụy Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối với Trương Nghị cùng Triệu Hy phân cao thấp, trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. Không bằng, hắn vẫn là gật đầu nói, được, ta cho ngươi 3 phút. Triệu Hy lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm một tổ dãy số, thấp giọng nói rồi vài câu, sau đó mới mặt tươi cười cúp điện thoại, nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt, trong nháy mắt cũng biến thành hung hăng ngông cuồng lên. Ta ra một cái ức. Trương Nghị cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ ngạo mạn Ngụy Phong, lạnh giọng nói rằng, ta ra 134 triệu, nếu như ngươi ra giá cả cao hơn ta, này thổ chi thảo là ngươi, nếu như ngươi ra không tới cái giá này vị, trực tiếp từ bỏ. Triệu Hy cười khẩy nói, làm sao? Không tiền. Tiểu gia ta là có tiền, không phải là hơn một tức mà. Đối với tiểu gia ta tới nói chút lòng thành. Ta ra giá 100 triệu 3,450 vạn. Trương Nghị không có lại báo giá, đem hồng trưởng quỹ tấm chi phiếu kia tạm trả lại hắn, trầm mặc không nói. Nhưng mà, trong lòng hắn nhưng đang điên cuồng rít gào, đang tức giận gào thét. Người muốn chết. Chương 49, ai động thủ trước? Toàn bộ dược liệu buổi đấu giá hiện trường, tĩnh mịch giống như yên tĩnh, phản phất đi cây kim rơi trên mặt đất, đều có thể để mọi người nghe được cái kia âm thanh. Từng đôi mang theo ánh mắt của quái, không ngừng ở Trương Nghị cùng Triệu Hy trên người hai người bồi hồi, rất nhiều người thậm chí toát ra cân nhắc nụ cười, rất là chờ mong giữa hai người phát sinh chút gì. Có câu nói, chó cắn người, có dược chỉ, người cắn người, cây mạt dược y y. Trương Nghị phẫn nộ rồi, hắn cảm giác mình là bị một cái không người không cầu ngoạn ý cho cắn một cái, lòng tràn đầy chán ngán cùng buồn nôn. Hồng trưởng quỹ hứng hờ nói rằng, Trương Nghị, thật dược khó trị hoàn nghiệt bệnh, lời hay khó khuyên đồng đốc. Ngươi không hồ đồ, thậm chí ngươi so với ai khác đều thông minh, cầm được thì cũng không được, đây mới là thật nam nhi tâm tính. Ta rõ ràng. Trương Nghị hít sâu một hơi, khống chế lại tâm tình của chính mình, chậm rãi gật đầu nói. Triệu Hy vênh vang đắc ý rời đi chỗ ngồi, đi tới Trương Nghị ngồi cái kêu bài cái ghế bên trái sau, ta mắt xem thường liếc nhìn Trương Nghị, cười khẩy nói, không tiền còn muốn trang sói đuôi to, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Thời đại này, có tiền có thế sống lưng thông người, mới có thể mua được khát cầu đồ vật ta. Một ít người, chỉ có thể mắt thấy làm gấp thôi. Nói xong, hắn quay về Trương Nghị khoa tay cái ngón giữa, sau đó nên ngang hướng về hậu trường đi đến. Trương Nghị trong đầu, lần thứ hai hiện lên sư phụ lúc trước đã nói lời nói, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều muốn đem thổ chi thảo chiếm được. Mặc kệ giá cả cao bao nhiêu sao? Hàn quang ở đáy mắt lưu chuyển, Trương Nghị trong lòng đã âm thầm làm cái quyết định. Sau đó bán đấu giá 8 loại quý giá dược liệu, chính như Hồng trưởng quỹ từng nói, mỗi một loại đều ở ngàn vạn trở lên, Trương Nghị nhìn trông mà thèm, nhưng không có năng lực mua. Trương Nghị, dược liệu này buổi đấu giá kết thúc, ngươi chuẩn bị đi trở về. Hồng trưởng quỹ mang theo nụ cười đứng lên, cười ha ha hỏi. Có câu nói, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Hắn mua được kỳ lân thảo, một cái tâm bệnh rốt cục thả xuống hơn nữa, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể nói là cả người ung dung. Trương Nghị gật đầu nói, "Ừm, ta cần dành thời gian trở lại." Ánh mắt của hắn từ Hồng trưởng quỹ trên người chuyển đến cách đó không xa, quay về hắn khoa tay một cái cắt cổ thủ thế Triệu Hy trên người, nhìn hắn xoay người hướng về xa xa đi đến, nhất thời nộ từ lòng sinh. Hồng trưởng quỹ quay đầu, liếc nhìn Triệu Hy bóng lưng, đáy lòng âm thầm thở dài, mở miệng dò hỏi, "Sau đó nếu như ta nghĩ tìm ngươi, đi nơi nào?" Trương Nghị nói rằng, "Ta đầu tháng 9 nên đi Kinh Nam Đại học Y học viện đọc sách, hơn nữa số điện thoại di động của ta láo ra ngài cũng có, nếu như ta đến Kinh Nam thị thay đổi dãy số, ta sẽ đem tân số nói cho ngài." Hồng trưởng quỹ gật đầu nói, "Tốt lắm, vậy ta liền không giữ lại ngươi rồi." Cáo biệt Hồng trưởng quỹ, Trương Nghị theo dòng người đi ra dược liệu thị trường, nguyên bản hắn dự định là ở dược liệu thị trường phụ cận bí mật địa phương, các loại chờ Triệu Hy đi ra, sau đó nghị trăm phương ngàn kế đem cái kia thổ chi thảo chiếm được. Nhưng mà, hắn lại nhạy cảm phát hiện, một tên lén lén lút lút thanh niên, chính lặng lẽ đi theo phía sau hắn, ý đồ bất chính. Dược liệu thị trường, khéo lánh góc đường, Triệu Hy khỏe miệng ngậm khói hương, nhìn trước mắt 6 tên tinh tráng thanh niên, cười lạnh nói, "Manh tử hiệu suất không sai, các ngươi dĩ nhiên hiện tại liền chạy tới." "Không bằng, manh tử hắn ở đâu?" Một tên thanh niên mang theo vài phần lịnh nọt biểu hiện nói rằng, "Hy ca, manh tử ca có chút việc tư xử lý, không bằng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, chúng ta một cái huynh đệ đã đuổi tới tiểu tử kia, Hy ca ngài yên tâm, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ rất thảm." Triệu Hy chậm rãi gật đầu, mở miệng nói rằng, "Chọn xong động thủ địa phương sao?" Thanh niên gật đầu cười nói, "Chọn xong, ngay khi dược liệu thị trường phụ cận một cái công trường bên trong." "Không bằng, cần Hy ca ngài đem hắn dẫn đi qua." Triệu Hy đưa tay nhấc lên để dưới đất màu đen dựng ra, gật đầu nói, "Đi, ngày hôm nay không đem tiểu tử kia đánh đều cha gọi mẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta giải không được trong lòng ác khí." Hắn là Kinh Nam thị công tử bột, nhưng hắn ca nhưng ở Châu Trừ thị có chút lăn lộn bạn rất thân, hắn đang đấu giá sẽ thời điểm, liền liên lạc qua hắn ca, vì lẽ đó cái kia gọi mánh tử địa đầu xà, liền phái lại đây 7 cái huynh đệ, nghe Triệu Hy sắp xếp. 4 sau 5 phút, Triệu Hy xuất hiện ở Trương Nghị trước mặt, mang theo cái kia phân cởi gằn, khoa tay cái nắm đấm, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, đời này đắc tội quá người của ta, xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Mà ngươi, ngày hôm nay để ta dùng nhiều một cái ức, tiểu gia ta trong lòng rất không thoải mái, đi theo ta, ta sẽ dùng quả đấm của ta, mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận." Trương Nghị không nhịn được lườm một cái. Có câu nói, đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không hưởng thời gian. Hắn vốn đang định tìm Triệu Hy, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn muốn chính mình với hắn đi, coi như mình ngốc, cũng hẳn phải biết hắn tìm chút giúp đỡ. Không bằng, bởi vì trong cơ thể hắn sinh cơ dịch tăng cường rất nhiều, có khả năng bạo phát sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, động tác cũng càng thêm nhạy cảm, vì lẽ đó hắn căn bản là không sợ. Dẫn đường. Trương Nghị biểu hiện ra một loại vua cũng thua thẳng liều thái độ, nổi giận đùng đùng nói rằng. Triệu Hy quay về Trương Nghị thụ cái ngón tay cái, cười lạnh nói, có dũng khí. Nói xong, hắn mang theo Dương ra, xoay người hướng về xa xa đi đến. Bần loạn công trường bên trong, không biết nguyên nhân gì, cũng không có công nhân thi công, mà nơi này thậm chí không có bất kỳ ai. Một tên khoảng 30 tuổi, trên người mặc bì giả kịch thanh niên, trên tay mang quyển sáo, đang ngồi ở một chiếc mổ tờ trên hút thuốc. Hắn chính là mới vừa chạy tới nơi này cùng thủ hạ huynh đệ hội hợp mánh tử. Đại ca, bọn họ đến rồi. Một tên nhuộm màu đỏ thanh niên tóc dài, thấp giọng nói rằng. Mánh tử quay đầu nhìn về công trường và miệng, lối vào nhìn lại, nhất thời trong ánh mắt toát ra cười gần vẻ, mở miệng nói rằng, đợi lát nữa đều cho ta mạnh mẽ đánh. Triệu thị tập đoàn ở Kinh Nam thị có mấy phần thực lực, tương lai nếu như chúng ta ở đây không sống được nữa, chạy đến Kinh Nam thị nhờ vả bọn họ, e sợ đều là rất lựa chọn không tồi. Vì lẽ đó, đợi lát nữa là các ngươi ở Triệu gia nhị thiếu gia trước mặt biểu hiện cơ hội tốt. Phải. Bảy tên tinh trắng thanh niên trong ánh mắt lộ ra giữ tợn tâm ý. Đi theo Triệu Hy phía sau Trương Nghị, giờ khắc này cũng rõ ràng phát hiện cách đó không xa 7-8 người, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại, hừ lạnh nói, ngươi có ý gì? Không phải nói phải dựa vào quả đấm của ngươi giáo huấn ta sao? Làm sao còn tìm giúp đỡ? Triệu Hy lườm một cái, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền cảm giác phía bên phải hai gò má bị đánh trúng, ở một trận choáng váng đầu hoa mắt nháo bị chấn động, thân thể tầng tầng đập xuống đất. Ta để ngươi cùng, ta để ngươi cùng ta đối nghịch, ta để ngươi ỷ vào có tiền có thế liền làm sằng làm bậy. Trương Nghị bước xa vọt tới Triệu Hy bên người, nắm đấm như giọt mưa giống như hạ xuống, nện ở Triệu Hy trên mặt cùng trên người. Đối với cách đó không xa chạy vội vọt tới mọi người, ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Muốn tính toán ta? Ngươi mẹ tiếp còn nổi điểm. Có tiền ghê gớm a. Dám cướp đồ vật của ta, ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Trong lòng hắn phi thường phẫn nộ, vì lẽ đó ra tay cũng đặc biệt tàn nhẫn. Ai u? Đừng đánh. Ta cao, ngươi mẹ kiếp. Đau a. Chết tiệt. Đừng đánh. Triệu Hy nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vẹn vẹn là muốn đem Trương Nghị dẫn lại đây, để mánh tử bọn họ trừng trị Trương Nghị, chính mình ở mạnh mẽ nhục nhã hắn một phen, lại không nghĩ rằng Trương Nghị dĩ nhiên động thủ trước, hơn nữa còn là dựa vào đánh lén thủ đoạn. Cái kia sa nồi đại nằm đấm, đập cho hắn đau đớn khó nhịn, thậm chí hắn có thể cảm giác được xương mũi của chính mình đều bị đập sợ, trên người ít nhất đều bị cắt đứt tận mấy cái xương. Từng tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng kêu rên. Triệu Hy liền phảng phất bị mấy đại hán luân bạo mềm mại tiểu nữ nhân, rất là đáng thương. Con mẹ nó, dừng tay cho ta. Xông lên phía trước nhất mánh tử, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, trong ống tay áo lướt xuống đi ra dao bầu, cũng bị hắn cao cao vung lên. Trương Nghị đột nhiên công kích, khiến cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn Triệu Hy bị đánh, hắn cảm giác lại như là mình bị mạnh mẽ quạt mấy cái bạt tai. Trước đó hắn ở trong điện thoại còn lời thề son sắt quay về Triệu Hy ca ca bảo đảm tuyệt đối sẽ không để Triệu Hy ở hắn này mảnh đất nhỏ trên chịu đến chút nào thương tổn, có thể trước mắt Triệu Hy bị hành hung tình cảnh để hắn phiền muộn muốn thổ huyết. Trương Nghị căn bản cũng không có để ý tới mánh tử gào thét, tuy rằng hắn cất giữ sức mạnh nhưng cú đấm kia quyền đập xuống như trước đem Triệu Hy đập cho kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết không ngừng. Cho ta chém chết hắn. Mánh tử nhìn thấy Trương Nghị căn bản không để ý tới mình, lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào, lớn tiếng quát. Rốt cục Trương Nghị đình chỉ đánh đập Triệu Hy, nhìn đã nhào tới trước mắt tinh tráng thanh niên, đưa tay nắm lên Triệu Hy thân thể, dùng hết toàn lực dưới, mạnh mẽ nện ở sắc mặt đại biến mánh tử trên người. Theo hai người thân thể lan tới thành một đoàn, Trương Nghị bước chân lùi lại, tránh thoát bổ tới một con dao bầu, một đấm nện ở tên thanh niên kia trên má. Nếu như nói những này thanh niên đều là người luyện võ, coi như là Trương Nghị đem bọn họ đánh tới, chỉ sợ hắn đều sẽ không dễ chịu, nhưng bọn họ không phải. Ầm, 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 ầm. Bây giờ Trương Nghị đang đánh nhau phương diện cũng không còn là nữ bị cấp bậc, vì lẽ đó ỷ vào sức mạnh mạnh mẽ, nhạy cảm tốc độ, dễ dàng đem những người khác đánh ngã. Triệu Hy, ngươi không sao chứ? Một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên mánh tử, nhanh chóng nâng lên Triệu Hy, lo lắng hỏi. Triệu Hy nguyên bản tấm kia vẫn tính là gương mặt đẹp trai, giờ khắc này đã biến thành đầu heo, xương mặt xương mũi, khỏe miệng cùng dưới lỗ mũi còn giữ máu tươi, há mồm muốn nói chuyện, kết quả một búng máu phun ra, bên trong còn kèm theo hai viên răng hàm. Trương Nghị hướng về bọn họ đi đến, cười lạnh nói, hắn còn tử không được, không bằng đón lấy liền không nói được rồi. Mánh tử bung ra Triệu Hy, rộng mở đứng lên, thuận lợi chép lại này thanh dao bầu, trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh hãi. Nhìn bị đánh ngã tất cả huynh đệ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình lần này đụng tới kẻ khó chơi. Chết tiệt Triệu Hy, chết tiệt Triệu Đào, hai anh em ngươi trêu chọc tên khốn kiếp này, làm sao lợi hại như vậy? Này mẹ kiếp không phải khanh ta mà. Trong lòng hắn mắng to, nhưng vào lúc này cũng không cho phép hắn lùi bước, hung tợn hướng về Trương Nghị nhào tới. Một cái chân trước, đánh ở manh tử trên mặt, đem hắn rút ra đi thật xa mấy mét, tầng tầng đập xuống đất, Trương Nghị như hình với bóng, bước xa đuổi theo, hai tay bóp lấy phần eo của hắn, mạnh mẽ đem hắn nâng quá mức đỉnh, mạnh mẽ hướng về 7-8 mét ở ngoài gạch trên tường ném tới. Ầm. Mánh tử thân thể đập ầm ầm ở trên vách tường, sau đó lướt xuống trên đất, ngất đi. Chơi ạ. Này vẫn là người sao? Dãy rùa ý đồ từ dưới đất bò dậy đến Triệu Hy, nhìn hình ảnh trước mắt, thân thể bỗng cứng ngắc, trong nội tâm sợ hãi vạn phần. Chương 50, hai cái lựa chọn. Bần loạn công trường bên trong, cái kia đống vẫn chưa hết công cao nhất mái nhà bộ, Sở Ngàn Ảnh ngồi ở mái nhà bên bờ,
hai chân ở giữa không trung đung đưa, dùng ngón tay vuốt cằm, tấm kia thiên kiểu bá mị tuyệt sắc tiểu nhan trên, mang theo xem cuộc vui giống như tràn đầy phấn khởi nụ cười. Buồn cô nương suy tính quả nhiên không sai, cái kia hai cái tiểu tử quả nhiên đánh tới đến rồi. Không bằng, cái kia gọi Triệu Hy ra hỏa cũng thật là xuẩn a. Rõ ràng là muốn để người ta dẫn tới công trường tới, kết quả mời tới những người kia cũng không biết mai phục lên. Cha cha, cái kia y thuật lợi hại tiểu tử không sai, biết tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đánh ngã một cái tính một cái. A ha, đúng đúng đúng, đánh hắn, đêm này quần té đi toàn bộ đánh ngã. Ai u, thật thảm, này xương mũi đều nên bị cắt đứt chứ. Sức lực thật lớn. Công trường bên trong, Trương Nghị xoay người đi tới những kia gào khóc thảm thiết, kêu thảm thiết không ngừng mà tình tráng thanh niên bên người, một cước chân đá đi, đem bọn họ toàn bộ đều cho đáng ngất. Lúc này mới mang theo tỏ rõ vẻ cười gằn, đi tới Triệu Hy trước mặt, dùng tay vô vô hằn cái kia che kín sợ hãi vẻ mặt hai gò má, cười lạnh nói: Một viên hồ lô quả, ngươi ác ý tranh giá, để ta dùng nhiều năm triệu, một cây ta tình thế bắt buộc thổ chi thảo, ngươi nhất định phải dành với ta, hiện tại, ngươi lại vẫn tìm người vây công ta, này ba món nợ, chúng ta tính thế nào? Triệu Hy co quắp ngồi dưới đất, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, âm thanh đều có chút run rẩy, ta sai rồi, ta không nên cùng ngài đối nghịch, ngàn sai vạn sai đều là sai lầm của tôi, van cầu ngài đừng chấp nhặt với ta. Trương Nghị cười lạnh nói, thừa nhận sai lầm liền xong, sự tổn thất của ta ai để đền bù? Triệu Hy gấp gáp nói rằng, ta trả thù lao, ta đem cái kia 5 triệu bồi cho ngươi. Trương Nghị đứng lên, nhanh chân đi đến mười mấy mét ở ngoài, từ trên mặt đất nâng lên một khối có tới nặng 100 cân tảng đá, xoay người trở lại Triệu Hy trước mặt, làm ra muốn tạp người tư thế. Không, không được, van cầu ngài tha ta, giết người là muốn đền mạng, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ngài có điều kiện gì, ngài đề, chỉ cần ta Triệu Hy có thể làm được, ta tuyệt đối đều cho ngài. Triệu Hy hai tay chống đỡ lại mặt đất, hai chân đạp địa, thân thể hướng lùi về sau nửa mét, cái kia phân sợ hãi để hắn đã khóc lên, liền đũng quần bên trong đều là một mảnh ướt nhẹp. Nay trên nặng 100 cân tảng đá, nếu như nện ở trên đầu hắn, cái kia trực tiếp đều có thể bắt hắn cho tươi sống đập chết ta. Hắn còn trẻ, hắn không muốn chết. Trương Nghị giơ lên tảng đá, cũng chỉ là hù dọa hắn, cứ việc trong lòng hắn rất muốn đem Triệu Hy băm thành tám mảnh. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, số 1, ta dùng khối đá này đập chết ngươi, sau đó hủy thi diệt tích. Tin tưởng ta coi như là giết ngươi, ta cũng có biện pháp để bất luận người nào đều không tra được. Đệ nhị, đem cái kia cây thổ chi thảo cho ta, xem như là chịu nhận lỗi. Hai loại lựa chọn, ngươi chỉ có thể tuyển như thế. Ta cho ngươi thổ chi thảo. Triệu Hy không chút nghĩ ngợi kêu lên. Cái kia cây thổ chi thảo, mặc dù là hắn bỏ ra 100 triệu 3,450 vạn mua đến tay, nhưng thổ chi thảo đối với hắn dù sao vô dụng, hắn mua lại chính là chuẩn bị để hắn ca đưa cho hắn ca sư phụ, để gia tộc có cái lợi hại núi dựa lớn. Thổ chi thảo tính là thứ gì? Cùng cái mạng nhỏ của hắn so ra, thổ chi thảo chính là rác rưởi, là một đống cướp chó. Ở thổ chi thảo cùng cái mạng nhỏ của mình này hai cái lựa chọn bên trong, hắn trực tiếp từ bỏ thổ chi thảo. Trương Nghị hài lòng gật gật đầu, tiện tay đem khối này có tới nặng 100 cân tảng đá lớn, ném ra mấy chục mét ở ngoài, sau đó đem một mặt gạch tường đập phá cái lỗ to lung. T. Triệu Hy không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói vừa Trương Nghị đem manh tử ném ra ngoài, cái kia phân sức mạnh để hắn khiếp sợ, cái kia lúc này Trương Nghị có thể đem nặng 100 cân tảng đá lớn nhìn như hững hờ ném ra mấy chục mét, thậm chí còn đem một mặt gạch tường cho đập ra cái lỗ to lung, thì lại vượt qua hắn tâm lý chịu đựng cực hạn. Này vẫn là người sao? Mình rốt cuộc trêu chọc một cái quái vật gì? Triệu Hy trong lòng đối với mình chửi ầm lên, hối hận ruột đều sắp thanh. Trương Nghị cũng không biết Triệu Hy trong lòng, coi như là biết cũng không hề để ý, ánh mắt của hắn đã chuyển đến một bên dương ra mặt trên, đưa tay mở ra dương ra, nhìn bên trong ngoại trừ có một cây thổ chi thảo ở ngoài, còn có hai loại khác quý giá dược liệu, mỗi loại dược liệu giá cả cũng sẽ không thấp hơn 100 vạn. Hoặc là không làm. Trương Nghị rất rõ ràng mình và Triệu Hy trong lúc đó ân oán, đã không có cách nào dễ dàng, vì lẽ đó hắn trực tiếp khép lại dương ra. Xét sau khi đứng lên, cười lạnh nói, hai loại khác dược liệu, coi như là ngươi bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí đi. Không thành vấn đề chứ? Triệu Hy cấp vội vàng gật đầu, trên mặt bỏ ra một nụ cười, vẫn cứ bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, không thành vấn đề, một chút xíu vấn đề đều không có, lấy đi, ngài tất cả đều lấy đi. Trương Nghị thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói rằng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau đó lại trêu chọc ta, trước tiên cần nghĩ kỹ hậu quả là cái gì. Lần này ta tha cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng nếu như còn có lần sau, khà khà. Không dám. Coi như là lại cho ta 180 cái lá gan, ta cũng không còn dám trêu chọc ngài. Triệu Hy liều mạng nuốt ngụm nước bọt, trên mặt thậm chí toát ra mấy phần lịnh mà vẻ. Coi như ngươi thất thời. Trương Nghị mang theo dương ra, nắm lên vừa vứt trên mặt đất túi du lịch, nhanh chân hướng về công trường lối ra, mở miệng đi đến. Mãi đến tận Trương Nghị thân ảnh biến mất ở cửa lớn, mang trên mặt lịnh nọt vẻ Triệu Hy, sắc mặt mới có biến hóa, ánh mắt toán độc, âm u khí tức, còn có cái kia giữ tợn vẻ mặt, vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra hắn đối với Trương Nghị thống hận. Ngươi chờ ta, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, ta đều muốn ngươi chết. Nắm đấm nắm chặt, Triệu Hy uy nghiêm đáng sợ tự nói. Ngồi ở cao lầu đỉnh chóp bên bờ sở ngàn ảnh, nhìn tỏ rõ vẻ giữ tận Triệu Hy, khóe miệng toát ra cân nhắc ý cười, cặp kia xanh nhạt tay, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái to bằng bàn tay hộp ngọc, sau khi mở ra từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một trương mặt nạ da người, chậm rãi thiếp ở trên mặt. Nhất thời, nàng gái kia thiên kiều bá mị tuyệt sắc dung nhan,
đã biến thành một cái dáng dấp thanh tú mặt. Không sợ trợn mắt kim cương, chỉ sợ híp mắt Bồ Tát. Nay Triệu Hy rất sợ chết, nhưng là lòng dạ độc ác, e sợ cái kia y thuật tên không tồi, sau đó e sợ có phiền phức. Thu hồi ánh mắt, cái kia dường như con báo giống như thân thủ nhanh nhẹn, ở nàng thí cố di động, thân thể vương góc tâm tích thời điểm bày ra, khi nàng tâm tích khoảng 3 mét thời điểm, hai tay ung dung chộp vào nhà lầu lồi lõm nơi, sau đó như thằn lằn tự địa dán vào mặt tường không ngừng giảm xuống. Hai mươi mấy tầng cao nhà lớn, nàng ở không đủ bán phút bên trong, cũng đã ung dung đứng trên mặt đất trên. Cũng lại không thấy co quắp ngồi dưới đất Triệu Hy, cùng những kia chó chết giống như nằm trên đất tinh trắng bọn, các thanh niên một chút, vô thanh vô tức phiên dược từ đây, biến mất ở công trường bên trong. Phồn hoa đường phố, qua lại không dứt đám người. Trương Nghị cũng không có trực tiếp chạy tới đường dài khí xa trạm, mà là hướng về dược liệu thị trường đi đến. Không duyên cớ đạt được nhiều đến 2 cây dược liệu, hắn chuẩn bị đem này 2 cây dược liệu cũng bán cho Hồng Trường Quỹ, dù sao mình không dùng tới, còn không bằng nhiều đổi ít tiền. Hắn không có phát hiện, trong dòng người sở ngạn ảnh, chính rất xa treo ở phía sau hắn, cặp kia tràn ngập vẻ kinh dị ánh mắt, thỉnh thoảng từ hắn trên lưng đảo qua. Bách vị đường cửa hàng. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái Hồng Trường Quỹ, ngồi ngay ngắn ở trong quầy trên ghế, một bên phẩm trà thơm, một vừa quan sát trước mắt bày ra kỳ lân thảo. Hắn vị kia bạn cũ cũng không ở Châu Trừ Thị, vì lẽ đó hắn đã quyết định chủ ý, các loại, chờ, buổi tối cử động nữa thân chạy tới Lâm Thị, đi cho bạn cũ trị liệu. Mà ở trong đại sảnh, hai tên cửa hàng đồng nghiệp chính đang chào hỏi một vị đi tới nơi này bán dược liệu thường, kiểm nghiệm hắn đưa tới dược liệu. Đồng nhiên, một tên trong đó cửa hàng đồng nghiệp, đáy mắt tránh qua một đạo vẻ kinh dị, không chút biến sắc liếc nhìn tên kia lão nông dáng dấp dược liệu thường, mở miệng nói rằng, lão cổ, món dược liệu này chúng ta bách vị đừng muốn. Vừa ta đã kiểm kê quá, tổng giá trị có thể cho đến ngươi 40 vạn. Nếu như ngươi đồng ý bán, vậy chúng ta hiện tại liền giao dịch, nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi liền lại đi nhà khác nhìn. 40 vạn. Được gọi là lão cổ người đàn ông trung niên, biểu hiện hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ kích động, trọng trọng gật đầu nói rằng, bán, ta là các ngươi bách vị đường lao khách hàng, các ngươi đương nhiên sẽ không khen ta. Trước hắn tính quá, chính mình món dược liệu này, nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 20 vạn, vì lẽ đó bách vị đường đồng nghiệp mở cho hắn ra 40 vạn giá cả, đã cao hơn hắn tâm lý giới vị gấp đôi, điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ. Tên kia đồng nghiệp mỉm cười gật gật đầu. Nhìn đồng bạn đưa tới mê hoặc ánh mắt, bước đi tới Hồng Trưởng Quỹ bên người, thấp giọng nói rằng, "Trưởng Quỹ, đám kia dược liệu ta xem qua, 40 vạn, ngài là hiện tại cho lão cổ tính tiền. Vẫn là ngài lại đi kiểm tra một phen." Hồng Trưởng Quỹ vẻ mặt hơi động, lập tức mở miệng nói rằng, "Trực tiếp tính tiền đi." "Lão cổ, vẫn là lần trước cái kia tài khoản." Lão cổ gật đầu cười nói, "Đúng, vẫn là cái kia." Hồng Trưởng Quỹ trực tiếp thông qua internet ngân hàng, đem 40 vạn chuyển đến lão cổ tài khoản trên, lúc này mới cười nói, "Lão cổ, sau đó nếu như có thật dược liệu, tất cả đều đưa đến chúng ta bách vị đường đến, chỉ cần dược liệu phẩm chất tốt, ta muốn hết." Lão cổ nhạc cười a nói, "Không thành vấn đề, dược liệu của ta chỉ có chút ít là tiến vào người khác hóa, phần lớn đều là ta ở trong núi hái được, phẩm chất tuyệt đối không thành vấn đề." Vài lần hàn huyên, lão cổ hài lòng rời đi. Hồng Trưởng Quỹ ánh mắt rơi vào tên kia cửa hàng đồng nghiệp trên người, nhặt cười nói, "Cho ta cái giải thích." Tên kia đồng nghiệp bước xa vọt tới đám kia dược liệu trồng trước, từ bên trong lấy ra một cây đỏ phừng phừng đóa hoa, nhanh chóng đưa tới Hồng Trưởng Quỹ trước mặt, kích động nói, "Trưởng Quỹ, là hồng âm hoa. Ta ở ngài cho ta trong sách thuốc từng thấy loại dược liệu này, tiệm chúng ta phô đã từng cũng bán ra quá một đóa hồng âm hoa, lúc trước vẫn là ngài tự mình bán đi, một đóa hồng âm hoa, bán đi hơn 10 triệu a." Hồng Trưởng Quỹ ánh mắt rơi vào cái kia nhiều đỏ phừng phừng trên đóa hoa sau, liền cũng lại di động không ra. Giá mua thân thể trong giây lát đứng lên, nhìn chộp vào trong tay hồng âm hoa, kích động nói rằng, "Không sai, chính là hồng âm hoa. 40 vạn, không chỉ có mua được một nhóm dược liệu, còn mua được giá trị ngàn vạn hồng âm hoa, rất tốt." Tên kia đồng nghiệp trên mặt hầu như cười đến nở hoa, trong lòng hắn cùng gương sáng, e sợ mình có thể đạt được một số lớn tiền thưởng. "Này đóa hồng âm hoa, ta mua." Một tiếng thanh âm đột ngột truyền vào Hồng Trưởng Quỹ mấy người trong thai. Chương 51, tiểu quỷ khó chơi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện âm thanh, Hồng Trưởng Quỹ ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy đứng ở trước quầy Trương Nghị, hai mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm trong tay hồng âm hoa. "Ngươi cần?" Hồng Trưởng Quỹ quái lạ nhìn Trương Nghị hỏi. "Cần."